Chương 658. Chúng ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy chương 658, chúng ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy Đường Phí Sức, chúng ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Đám dân mạng căn bản không tin tưởng Tiểu Lưu mà nói, ngược lại làm trầm trọng thêm công kích Vương Hân Hân cùng đoàn làm phim. Xem ra, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tiểu Lưu nhìn xem màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ thở dài. Những người này căn bản cũng không giảng đạo lý, bọn hắn chỉ là muốn tìm một cái phát tiết lối ra thôi. Một cái khác nhân viên công tác nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn vui sướng đã bị bọn hắn khi dễ a. Ta đi tìm đạo diễn Lý, xem hắn nói như thế nào. Đạo diễn Lý nghe được nhân viên công tác báo cáo về sau, cau mày, sắc mặt tâm trầm. Những này dân mạng cũng quá đáng, đơn giản chính là cố tình gây sự. Đạo diễn Lý mặc dù đối trên internet sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạo diễn Lý, làm sao bây giờ a? Vui sướng bên kia, đừng nội, ta đi liên lạc một chút công quan công ty, để bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Đạo diễn Lý cầm điện thoại di động lên, bấm công quan công ty điện thoại. Nhưng mà, công quan công ty cho ra trả lời chắc chắn lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Đạo diễn Lý, chuyện lần này so sánh khó giải quyết, đối phương khí thế hùng hùng, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta bây giờ rất khó khống chế dư luận. Cái gì gọi là chứng cứ vô cùng xác thực? Những hình kia rõ ràng chính là. Đạo diễn Lý, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta bây giờ muốn làm là tận lực giảm bớt ảnh hưởng trái chiều. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là để Vương Hân Hân tạm thời rời khỏi đoàn làm phim, chờ danh tiếng quá rồi lại nói. Cái gì? Rời khỏi đoàn làm phim? Như vậy sao được? Đạo diễn Lý không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Vương Hân Hân là bộ này phim nhân vật nữ chính, nếu như nàng thối lui ra khỏi, vậy cái này bộ phim còn thế nào chụp? Đạo diễn Lý, ta biết ngài hiện tại rất khó khăn, nhưng là tình huống hiện tại ngài cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta không chọn lựa biện pháp, chỉ sợ. Đủ rồi. Đạo diễn Lý không kiên nhẫn đánh gãy công quan công ty mà nói, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến. Đạo diễn Lý cúp điện thoại, sắc mặt tái xanh. Hắn biết tình huống hiện tại phi thường hỏng bét, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vương Hân Hân. Đạo diễn Lý, ngài không có sao chứ? Nhân viên công tác nhìn thấy đạo diễn Lý sắc mặt không tốt lắm, quan tâm hỏi. Ta không sao. Đạo diễn Lý hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nhưng mà đạo diễn Lý còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, đám dân mạng đầu mâu liền chỉ hướng hắn. Đạo diễn Lý, ngươi tại sao muốn dung túng Vương Hân Hân loại người này? Ngươi đây là tại vũ nhục tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. Ngươi xứng đáng chúng ta những này người hâm mộ sao? Đạo diễn Lý blog bình luận khu, trong nháy mắt đã bị phẫn nộ đám dân mạng công hãm. Đạo diễn Lý, ngài xem blog nóng lục soát không? Hiện tại dân mạng đều nói là ngài cho Vương Hân Hân đi cửa sau, mới khiến cho nàng một người mới diễn nhân vật nữ chính. Đoàn làm phim bảo an đội vã chạy đến đạo diễn Lý bên người, đội vàng hấp tấp nói. Đạo diễn Lý cau mày, sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói ra, đám này dân mạng thật sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ta Lý Mô quay phim nhiều năm như vậy, lúc nào cần phải đi cửa sau rồi. Nhưng là bây giờ trên mạng đều đang đồn, nói ngài thu Vương Hân Hân chỗ tốt, còn nói. Bảo an muốn nói lại thôi, hắn biết có mấy lời không thích hợp nói ra, nhưng bây giờ trên mạng lời đồn đại đã đến khó mà khống chế tình trạng. Còn nói cái gì? Đạo diễn Lý bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bảo an. Còn nói ngài cùng Vương Hân Hân ở giữa có không đứng đắn quan hệ. Bảo an âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành con muỗi lử lử. Nói hiệu nói vượng. Đơn giản nói bậy nói bạn. Đạo diễn Lý tức giận đến bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lên cơn giận dữ, ta Lý Mộ thân chính không sợ bóng nghiêng, những này tung tin đồn nhảm sinh sự người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đạo diễn Lý, ngài bất giận a? Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước giải quyết vấn đề, không thể để cho những này lời đồn tiếp tục lên men đi xuống. Bảo an tranh thủ thời gian khuyên. Giải quyết như thế nào? Hiện tại toàn mạng đều tại công kích chúng ta, liên đối lấy vui sướng cũng bị mắng thương tích đầy mình, cái này khiến ta giải quyết như thế nào? Đạo diễn Lý vô lực tê liệt trên ghế ngồi, cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Đạo diễn Lý, nếu không chúng ta báo cảnh sát ta, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Bảo an đề nghị. Báo cảnh sát hữu dụng không? Hiện tại chỉ là trên internet lời đồn đại, lại không có tạo thành tính thực chất tổn thương, cảnh sát sẽ thụ lý sao? Đạo diễn Lý lắc đầu, hắn biết báo cảnh sát không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để sự tình càng thêm phức tạp hóa. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Bảo an cũng hoảng hồn, hắn chỉ là một cái bình thường đoàn làm phim nhân viên công tác, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Đúng lúc này, đoàn làm phim bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, xen lẫn tiếng gào cùng tiếng kèn, phá vỡ nguyên bản liền khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao như thế nhau nhau? Đạo diễn Lý cau mày hỏi. Ta đi xem một chút. Bảo an vội vàng đi ra ngoài xem xét tình huống. Cũng không lâu lắm, bảo an liền sắc mặt tái nhợt chạy trở về, lắp bắp nói ra, đạo diễn Lý, không tốt rồi. Bên ngoài đến rồi một đám người, kéo hành phi, hô khẩu hiệu, yêu cầu Vương Hân Hân rời khỏi đoàn làm phim. Cái gì? Đạo diễn Lý nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên đi ra phía ngoài. Chỉ gặp đoàn làm phim cổng tụ tập một đám người, trong tay bọn họ cầm các loại khẩu hiệu cùng hành phi, trên đó viết chống lại Vương Hân Hân, Vương Hân Hân lăn ra ngành giải trí còn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một mảnh tịnh thổ chờ chữ, đồng thời không ngừng mà cao giọng hô hào khẩu hiệu, âm thanh đinh tai nhức óc. Vương Hân Hân cút ra đây, chống lại nát mảnh, cự tuyệt quy tắc ngầm, đưa ta trong suy nghĩ Triệu Linh Nhi. Những người này cảm xúc hết sức kích động, có chút thậm chí bắt đầu xô đẩy đoàn làm phim nhân viên công tác, ý đồ xông vào đoàn làm phim nội bộ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn làm gì? Đạo diễn Lý thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngươi là ai? Đoàn làm phim người phụ trách sao? Một người mang kính mắt, thoạt nhìn như là học sinh bộ dáng nữ hài đứng ra, chỉ vào đạo diễn Lý cái mũi chất vấn. Ta là bộ này phim đạo diễn, các ngươi có cái gì tố cầu có thể nói với ta, nhưng là mời các ngươi giữ vững tỉnh táo, không cần làm ra quá kích hành vi. Đạo diễn Lý tận lực duy trì tỉnh táo, kiên nhẫn nói. Tỉnh táo? Ngươi để chúng ta làm sao tỉnh táo? Chúng ta tân tân khổ khổ đuổi nhiều năm như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyện, ngươi lại tìm một cái người mới đến diễn nhân vật nữ chính, ngươi xứng đáng chúng ta những này người hâm mộ sao? Nữ hài kích động nói. Đúng rồi, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ Vương Hân Hân đến diễn. Vương Hân Hân lăn ra đoàn làm phim, đám người chung quanh cũng đi theo ồn ào, cảm xúc càng ngày càng kích động. Đạo diễn Lý đã bị đám người này vây vào giữa, cảm giác đau cả đầu, hắn rất muốn giải thích, nhưng là hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, những người này căn bản nghe không vào. Vui sướng thế nào, làm sao luôn NG? Đạo diễn Lý buông xuống loa phóng thanh, đi đến Vương Hân Hân bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Chương 659. Bởi vì trên mạng những cái kia ngôn luận chương 659, bởi vì trên mạng những cái kia ngôn luận Vương Hân Hân cúi đầu, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là nhận lấy rất lớn áp lực. Đạo diễn Lý, thật xin lỗi, ta. Vương Hân Hân nghẹn ngào, nói không ra lời. Có phải hay không bởi vì trên mạng những cái kia ngôn luận? Đừng lo lắng, những cái kia đều là giả, thanh giả tự thanh, ta tin tưởng ngươi. Đạo diễn Lý an ủi. Thế nhưng là ta sợ ta diễn không tốt, cô phụ ngài cùng Lâm Kha đối ta kỳ vọng. Vương Hân Hân ngẩng đầu, trong mắt nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Nha đồng đốc, cái này có gì phải sợ? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là tuyệt nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diễn tốt nhân vật này. Đạo diễn Lý nhẹ nhàng vỗ vô Vương Hân Hân bả vai, khích lệ nói. Vui sướng, đạo diễn Lý nói đúng, ngươi phải tin tưởng chính mình. Lâm Kha cũng đi tới, ôn nhu nói. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng ý lại. Lâm Kha, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Đạo diễn Lý đột nhiên nói. Gấp cái gì? Lâm Kha hỏi. Vui sướng hiện tại cảm xúc không quá ổn định, ta lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ, ngươi có thể hay không dành thời gian khuyên bảo nàng? Đạo diễn Lý nói. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lâm Kha sảng khoái đáp ứng. Đạo diễn Lý vô vô Lâm Kha bả vai, tiếp đó quay người về tới máy giám thị trước. Vui sướng, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Lâm Kha chỉ cách đó không xa một chương ghế dài. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Kha đi tới. Hai người tại trên ghế dài ngồi xuống, Lâm Kha đưa cho Vương Hân Hân một bình nước. Thay lớp nước đi. Vương Hân Hân tiếp nhận nước, uống vào mấy ngụm, cảm xúc hơi ổn định một chút. Trên mạng những cái kia ngôn luận, ngươi chớ để ở trong lòng, đều là một chút lời nói vô căn cứ. Lâm Kha nói. Thế nhưng là bọn hắn nói đến rất khó nghe, ta. Vương Hân Hân nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đỏ quanh. Ta biết, ta đều biết. Lâm Kha nhẹ nhàng ôm Vương Hân Hân bả vai, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vì mộng tưởng mới đi đến nơi này, không muốn bởi vì một chút dâu ria người và sự việc mà từ bỏ giấc mộng của mình. Mộng tưởng. Vương Hân Hân tự lẩm bẩm. Đúng, mộng tưởng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó tại sao lại muốn tới tham gia cái tiết mục này sao? Không phải là vì thực hiện ngươi diễn viên mộng sao? Lâm Kha hỏi. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ tại sao muốn từ bỏ đâu? Cũng bởi vì một chút lời đồn đại sao? Ngươi chẳng lẽ quên ngươi khi đó quyết tâm sao? Lâm Kha tiếp tục hỏi. Vương Hân Hân trầm mặc. Vui sướng, ta biết ngươi bây giờ áp lực rất lớn, nhưng là ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể vượt qua những này khó khăn. Lâm Kha khích lệ nói. Thế nhưng là ta thực sợ sệt. Vương Hân Hân âm thanh run rẩy. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lâm Kha nắm thật chặt Vương Hân Hân tay, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi, cổ vũ ngươi. Lâm Kha, ta thực mệt mỏi quá, cảm giác chính mình sắp không chịu được nổi. Vương Hân Hân âm thanh rất nhẹ, giống như là sợ đã quay dày mảnh này yên tĩnh có được. Lâm Kha không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt lại tay của nàng, cho nàng im ắng cổ vũ. Trên mạng những người kia, bọn hắn căn bản cũng không hiểu ta, dựa vào cái gì nói như vậy ta. Vương Hân Hân nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đỏ quanh, bóng ánh sáng long lanh, giống như là đoạn mất tuyến trân châu. Ta biết, vui sướng, ta biết. Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, giống như là tại dỗ một đứa bé bị ủy khuất, trên mạng đồ vật, thật thật giả giả, không cần quá để ý. Thế nhưng là ta thực thật khó chịu, cảm giác mình tựa như là đã bị toàn thế giới từ bỏ đồng dạng. Vương Hân Hân âm thanh nghẹn ngào, mang theo một tia tuyệt vọng. Đồ ngốc, ngươi làm sao lại đã bị toàn thế giới vứt bỏ đâu? Ngươi còn có ta, còn có đạo diễn Lý, còn có đoàn làm phim mọi người, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi. Lâm Kha âm thanh ôn nhu mà kiên định, giống như là trong đêm tối chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Thế nhưng là ta thực diễn không tốt, ta sợ ta cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Vương Hân Hân cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng bất lực. Vui sướng, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi rất có thiên phú, chỉ là khuyết thiếu một chút tự tin. Ngươi xem một chút ngươi hôm nay biểu hiện, so với hôm qua tiến bộ rất nhiều, không phải sao? Lâm Kha khích lệ nói, hắn biết Vương Hân Hân hiện tại cần nhất chính là khẳng định cùng cổ vũ. Thực sao? Vương Hân Hân ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Lâm Kha, giống như là đang tìm kiếm xác nhận. Đương nhiên là thực, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Kha vừa cười vừa nói, khoe mắt đuôi lông mày đều mang nụ cười ôn nhu. Có thể là ta hay là sợ sệt, ta sợ ta làm không tốt. Vương Hân Hân âm thanh y nguyên mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên còn không có hoàn toàn theo trong bóng tối đi tới. Đừng sợ, vui sướng, vạn sự khởi đầu nan, ngươi đã bước ra bước đầu tiên, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ thực hiện giấc mộng của ngươi. Lâm Kha âm thanh kiên định mà mạnh mẽ, giống như là cho Vương Hân Hân rót vào một tể cường tâm châm. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng hít sâu một hơi, nói ra, Lâm Kha, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không buông tha cho giấc mộng của ta. Này mới đúng mà, đây mới là cái kia dũng cảm truy mộng Vương Hân Hân. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong mắt thưởng thức không che giấu chút nào. Chúng ta trở về đi, không thể làm trễ mãi quay chụp tiến độ. Vương Hân Hân đứng người lên, trên mặt đã không có trước đó khói mù, thay vào đó là vẻ kiên nghị. Tốt, chúng ta quay về. Lâm Kha cũng đứng người lên, cùng Vương Hân Hân sóng vai hướng phía Sở Tiêu Diêu đi đến. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phản phất bị bọn họ phủ thêm một tầng màu vàng quang mang, bóng lưng của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thẳng tắp, tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Đạo diễn Lý, đợi lát nữa khai mạc trước, chúng ta lại chụp một đoạn video đi. Lâm Kha đi đến đạo diễn Lý bên người, đưa cho hắn một bình nước. Đạo diễn Lý tiếp nhận nước, nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì video? Làm sáng tỏ video a, liên quan tới vui sướng. Lâm Kha chuyện đương nhiên nói, phản phất đây là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Làm sáng tỏ video? Làm sao làm sáng tỏ? Hiện tại trên mạng những người kia, từng cái cùng chó dại, nói cái gì đều nghe không vào, ngươi cũng không phải không biết. Đạo diễn Lý thở dài, cau mày, hiển nhiên đối trên mạng dư luận cảm thấy 10 điểm đau đầu. Ta biết, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ngậm miệng a. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Biện pháp gì? Đạo diễn Lý hứng thú truy vấn. Chúng ta liền chụp một đoạn vui sướng diễn kịch video, liền chụp nàng hôm nay muốn diễn trận kia hí, để nàng dùng diễn kỹ để chứng minh chính mình. Lâm Kha đã tính trước nói, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cái này có thể làm sao? Đạo diễn Lý có chút do dự, dù sao hiện tại Vương Hân Hân trạng thái cũng không ổn định, có thể hay không diễn tốt vẫn là ẩn số. Chương 660. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Chương 660. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi tin tưởng ta. Đạo diễn Lý, vui sướng diễn kỹ tuyệt đối không có vấn đề, nàng chỉ là cần một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của mình. Lâm Kha ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Đạo diễn Lý nhìn xem Lâm Kha, lại nhìn một chút cách đó không xa đang cùng trợ lý nói chuyện Vương Hân Hân, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, liền theo ngươi nói xử lý, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Yên tâm đi, đạo diễn Lý, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Được, vậy thì chờ lát nữa khai mạc trước chụp một đoạn vui sướng phần diễn, coi như là cho nàng luyện tay một chút, cũng làm cho những cái kia bàn phím hiệp nhìn xem, cái gì mới thật sự là diễn viên. Đạo diễn Lý đánh nhịp quyết định, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Được rồi, đạo diễn Lý, ngài liền nhìn à. Lâm Kha vỗ tay phát ra tiếng, quay người hướng Vương Hân Hân đi đến, mang trên mặt một vòng tình thế bắt buộc nụ cười. Vui sướng, chuẩn bị xong chưa? Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, nhẹ giọng hỏi. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, chuẩn bị tốt rồi, Kha ca. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lâm Kha nói xong, hướng đạo diễn Lý dựng lên cái ok thủ thế. Đạo diễn Lý thấy thế, cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói ra, các bộ môn chú ý, chuẩn bị khai mạc. Theo lấy đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng, Sở Tiêu Diêu lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người tiến vào trạng thái làm việc. Vương Hân Hân đứng tại ống kính trước, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình của mình. Một lát sau, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, phảng phất biến thành người khác giống như. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vương Hân Hân khàn cả giọng kêu khóc, nước mắt như là đoạn mất tuyến chân châu lăn xuống tới. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thống khổ cùng bất lực, để cho người ta nghe nhịn không được vì đó động dung. Đạo diễn Lý hô một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tốt, đầu này quá rồi, vui sướng, diễn phi thường tốt. Vương Hân Hân nghe được đạo diễn Lý khích lệ, lúc này mới theo hí bên trong đi tới, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra buông lòng biểu lộ. Thế nào? Ta liền nói vui sướng diễn kỹ không có vấn đề a. Lâm Kha cười đi đến đạo diễn Lý bên người, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ừ, quả thật không tệ, nha đầu này là cái đáng làm chi tài. Đạo diễn Lý nhẹ gật đầu, đối Vương Hân Hân diễn kỹ biểu thị tán thành. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai dạy ra. Lâm Kha nửa đùa nửa thật nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Được rồi, ngươi cũng đừng xú mỹ, tranh thủ thời gian vỗ xuống một trận đi. Đạo diễn Lý cười lắc đầu, thúc giục nói. Được rồi. Lâm Kha lên tiếng, quay người hướng Vương Hân Hân đi đến. Sau đó quay chụp tiến hành đến phi thường thuận lợi, Vương Hân Hân biểu hiện cũng càng ngày càng tốt, mỗi một trận hí đều diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sợ hãi thán phục. Kết thúc công việc. Theo lấy đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng, hôm nay quay chụp cuối cùng kết thúc. Tốt rồi, tất cả mọi người vất vả, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sớm một chút nghỉ ngơi. Đạo diễn Lý đối đoàn làm phim nhân viên công tác nói. Đạo diễn Lý, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Các nhân viên làm việc nhau nhau đáp lại nói. Vui sướng, hôm nay biểu hiện không tệ, quay về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục bảo trì. Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, cười khích lệ nói. Tạ ơn Kha ca, ta sẽ cố gắng. Vương Hân Hân cảm kích nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Đi thôi, ta đưa ngươi quay về. Lâm Kha nói xong, liền dẫn Vương Hân Hân rời đi Sở Tiêu Diêu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, đạo diễn Lý trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, cuộc phong ba này chẳng mấy chốc sẽ đi qua, Vương Hân Hân cũng nhất định sẽ bằng vào thực lực của mình, lần nữa thắng được người xem tán thành. Đạo diễn Lý dựa theo Lâm Kha phân phó, đem biên tập tốt trong video chuyển đến trên internet. Video rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi 3 phút. Nhưng cái này 3 phút lại áp xúc Vương Hân Hân tại bộ phim này bên trong tất cả tinh hoa. Video mở đầu là Vương Hân Hân vai diễn nhân vật, một ngôi nhà phá người vòng, cùng đường mặt lộ đáng thương nữ tử. áo nàng lam lũ, tóc hai rối bời, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Nàng lảo đảo đi trên đường, mặc cho người qua đường chỉ trỏ, phảng phất cảm giác không thấy bất kỳ xấu hổ cùng thống khổ. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vương Hân Hân âm thanh khàn giọng mà bất lực, phảng phất theo sâu trong linh hồn phát ra gào thét. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Phải bị dạng này báo ứng? Nàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt như là đoạn mất tuyến chân châu lăn xuống tới. Hình tượng nhất chuyển, Vương Hân Hân lại biến thành một người mặc hoa phục, ung dung hoa quý quý phụ nhân. Nàng cao ngạo mà lạnh lùng, ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán cùng ngon độc. Ta muốn để các ngươi tất cả mọi người đều vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy cừu hận cùng ngon độc. Video cuối cùng, Vương Hân Hân lại biến trở về cái kia đáng thương nữ tử. Nàng bị người đuổi giết, cùng đường mặt lộ, cuối cùng nhảy xuống vách núi. Ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm của nàng trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Video một khi tuyên bố, liền cấp tốc tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Đám dân mạng nhao nhao đã bị Vương Hân Hân tinh xảo diễn kỹ chết phục, nguyên bản chửi rủa cùng công kích cũng dần dần bình ổn lại. Ông trời của ta, diễn kỹ này đơn giản tuyệt. Ta trước đó thế mà còn hoài nghi nàng. Đây mới thật sự là diễn viên a. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tình cảm. Ta sai rồi. Ta trước đó không nên tin vào lời đồn, oan uổng Vương Hân Hân. Chống đỡ Vương Hân Hân, chống lại mạng lưới bạo lực. Trên internet hướng gió, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Hân Hân dùng thực lực của mình, đã chứng minh trong sạch của mình, cũng thắng được tôn trọng của mọi người. Đạo diễn Lý nhìn xem trên internet bình luận, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, cuộc phong ba này rốt cục đã trôi qua. Vương Hân Hân cũng nhất định sẽ bằng vào cố gắng của mình, lần nữa thắng được người xem tán thành. Lâm Kha, tạ ơn ngươi. Đạo diễn Lý cầm điện thoại di động lên, bấm Lâm Kha điện thoại. Đạo diễn Lý, ngài khách khí, đây đều là vui sướng nên được. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, nha đầu này là cái đáng làm chi tài, ta tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú diễn viên. Đạo diễn Lý cảm khái nói. Ta cũng tin tưởng. Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hắn biết, Vương Hân Hân tương lai, một mảnh quang minh. Lâm tiên sinh, ngài xem đầu này bình luận. Người đại diện cầm điện thoại, chỉ vào trên màn hình nội dung, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Lâm Kha hứng hờ nhìn lướt qua, biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu bình luận, Vương Hân Hân diễn kỹ này, đơn giản tuyệt. Đây mới thật sự là diễn viên a. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tình cảm. Ta trước đó thế mà còn hoài nghi nàng, ta thật sự là mắt bị mù. Chương 661. Dân mạng con mắt là sáng như tuyết. Chương 661. Dân mạng con mắt là sáng như tuyết. Ừm, dân mạng con mắt là sáng như tuyết. Lâm Kha nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn. Thế nhưng là, người đại diện còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Kha đưa tay đánh gãy. Không cần lo lắng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Người đại diện há to miệng, cuối cùng vẫn đem đến miệng vừa mà nói nuốt trở vào. Hắn biết, Lâm Kha quyết định sự tình, không có người có thể cải biến. Đúng lúc này, Lâm Kha điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Vương Tắc. Lâm Kha có chút nhíu mày, nhận nghe điện thoại. "Uy, Vương tổng." "Lâm Kha, tiểu tử ngươi có thể a? Thế mà giấu giếm ta, nữ nhi của ta lúc nào trở thành người của ngươi?" Vương Tắc thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng không che giấu được cái kia phần quan tâm. Lâm Kha sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Vương Tắc đây là thấy được trên mạng tin tức, hiểu lầm hắn cùng Vương Hân Hân quan hệ. "Vương tổng, ngài hiểu lầm, ta cùng Vui Sướng chỉ là bằng hữu quan hệ." Lâm Kha vội vàng giải thích nói. "Bằng hữu?" "Bằng hữu sẽ như vậy tận tâm tận lực giúp nàng." Vương Tắc hiển nhiên không tin. "Ta..." Lâm Kha nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. "Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng giải thích, ta đều hiểu." Vương Tắc đánh gây hắn, "Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi vì Vui Sướng làm hết thảy." "Vương tổng, ngài nói quá lời, đây đều là ta phải làm." Lâm Kha khiêm tốn nói. "Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc, cúp trước." Vương Tắc nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Kha nhìn xem điện thoại, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra, hiểu lầm kia là không cởi được. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Vương Hân Hân không có việc gì liền tốt. Cùng lúc đó, Vương Tắc cũng tại trên internet bá đạo giữ gìn Vương Hân Hân. Hắn trực tiếp phát đoạn video kia, cũng với bán đạo, đây là nữ nhi của ta, Vương Hân Hân, một cái trên sự nỗ lực tiến tốt diễn viên. Ai còn dám tung tin đồn nhảm nói xấu nàng, đừng trách ta Vương mẫu người không khách khí. Vương Tắc long một khi phát ra, liền cấp tốc đưa tới sóng to gió lớn. Đám dân mạng nhao nhao sôi trào. Ngoa tào, Vương Hân Hân lại là Vương Tắc con gái. Bối cảnh này cũng quá ngu bức đi. Khó trách Vương Hân Hân dám như thế cương, nguyên lai là có hậu đại a. Ta đã nói rồi, Vương Hân Hân ưu tú như vậy, làm sao có thể không có người chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết Vương Hân Hân cùng Vương Tắc quan hệ. Không ít người cũng bắt đầu đuốt mông ngựa, muốn mượn cơ hội này định bợ Vương Tắc. Mà những cái kia trước đó còn tại tung tin đồn nhảm nói xấu Vương Hân Hân người, thì lại nhao nhao xóa tổ việc xin lỗi, sợ bị Vương Tắc thu được về tính sổ sách. Vương Tắc một cử động kia, không thể nghi ngờ là cho Vương Hân Hân ăn một viên thuốc an thần. Nàng biết, bất kể xảy ra chuyện gì, phụ thân của nàng cũng sẽ là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Lâm Kha trên màn hình điện thoại di động, Vương Hân Hân blog người hâm mộ số lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Xem ra, Vương tổng uy lực vẫn là trước sau như một lớn a. Lâm Kha để điện thoại di động xuống, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn biết rõ, Vương Tắc blog vừa ra, những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn đám dân mạng, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Vương Hân Hân bên này. Dù sao, trong hội này, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội Vương Tắc dạng này thương nghiệp cá sấu lớn. Leng keng. Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Kha ấn mở xem xét, là một phong đến từ trợ lý bưu kiện. Bưu kiện tiêu đề là liên quan tới Triệu Tiêu Trúc mạng lưới thủy quân điều tra kết quả. Lâm Kha ấn mở bưu kiện, đọc nhanh như gió xem. Bưu kiện nội dung rất kỹ càng, không chỉ có liệt ra Triệu Tiêu Trúc thuê thủy quân chứng cứ, còn kỹ càng phân tích những thủy quân này hoạt động quỹ tích cùng mục đích. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lâm Kha xem hết bưu kiện, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn đã sớm đoán được, Triệu Tiêu Trúc sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Vương Hân Hân. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Triệu Tiêu Trúc thế mà lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lâm tiên sinh, ngài xem, muốn hay không? Trợ lý âm thanh theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến, trong giọng nói mang theo vài phần hỏi thăm. Không cần. Lâm Kha nhàn nhạt đánh gây hắn, đem phần tài liệu này phát cho Vương tổng là được rồi. Đúng. Trợ lý lên tiếng, liền cúp điện thoại. Lâm Kha để điện thoại di động xuống, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn không phải thánh nhân gì, sẽ không tùy ý người khác đến bặt nạt còn thờ ơ đã Triệu Tiêu Trúc muốn chơi, vậy hắn liền bồi nàng thật tốt chơi đùa. Vương thị tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Vương Tác ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính biểu kiện, chân mày hơi nhíu lại. Biểu kiện nội dung chính là Lâm Kha phát cho hắn liên quan tới Triệu Tiêu Trúc thuê thủy quân điều tra kết quả. Cái này Triệu Tiêu Trúc, thật đúng là gan to bằng trời. Vương Tác trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn vốn cho là Triệu Tiêu Trúc chỉ là cái đã bị làm hư tiểu nữ hài, không hiểu chuyện, mới có thể làm ra loại sự tình này. Hiện tại xem ra, là hắn đánh giá thấp đối phương ác độc. Lâm Kha tiểu tử này, ngược lại là rất nhanh nhạy. Vương Tác để điện thoại di động xuống, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn rất thưởng thức Lâm Kha hiệu suất làm việc cùng năng lực. Càng quan trọng hơn là, Lâm Kha rất hiểu phân tích, biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Phần này điều tra kết quả, Lâm Kha hoàn toàn có thể tự mình xử lý, nhưng hắn lại lựa chọn giao cho mình. Điều này nói rõ, Lâm Kha rất rõ ràng thân phận của mình, cũng rõ ràng cái gì mới là đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Xem ra, ta nữ nhi này, thật đúng là giao cái không sai bằng hữu a. Vương Tác tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vương Tác để điện thoại di động xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Dám đụng đến ta Vương Tác con gái, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn cầm lấy trên bàn công tác máy riêng, bấm một cái mã số. "Uy, Trương tổng, là ta, Vương Tác." Vui sướng gần nhất có phải hay không có cái đoàn làm phim đã bị người ác ý mang tiết ấu. "Ân, cha rõ ràng là ai làm, ta muốn để nàng biết cái gì gọi là hối hận không kịp." Vương Tác âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên đầu điện thoại kia Trương tổng, là ngành giải trí tiếng tăm lừng lẫy kim bài người đại diện, dưới cờ nghệ nhân vô số, tại trong vòng có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Tiếp vào Vương Tác điện thoại, Trương tổng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vương Tác là ai? Đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ quốc gia giới kinh doanh đều muốn run ba run nhân vật. Hắn nữ nhi duy nhất bị người khi dễ, cái này còn chờ gì? Vương tổng ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định tra cái tra ra manh mối, cho ngài một cái giá thỏa mãn. Trương tổng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Cúp điện thoại, Vương Tác sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Hắn mặc dù không thường hỏi đến ngành giải trí sự tình, nhưng cũng biết cái vòng này đến cỡ nào phức tạp. Vui sướng mới ra đời, khó tránh khỏi gặp được một chút không có hảo ý ra hỏa. Chuyện lần này, hiển nhiên là có người cố ý nhằm vào Vui sướng, muốn đem nàng bóp chết trong trứng nước. Chương 662. Là ai có lá gan lớn như vậy chương 662, là ai có lá gan lớn như vậy hử, ta ngược lại muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy. Vương Tác hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cùng lúc đó, Triệu Tiêu Trúc người đại diện Lý tỷ, chính sức đầu mẹ chán ngồi trong phòng làm việc, một lần lại một lần gọi điện thoại. "Uy, Vương đạo sao? Ta là Lý tỷ a, Tiêu Trúc gần nhất ngăn kỳ chống đi, ngài xem." "Cái gì? Ngươi nói cái kia nhân vật đã định ra đến rồi? Tại sao có thể như vậy?" Lý tỷ không dám tin cúp điện thoại, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Đây đã là nàng hôm nay đánh đi ra thứ mười mấy cái điện thoại, kết quả nhưng đều là một dạng. Nguyên bản nói tốt đại ngôn, đột nhiên được cho biết thay người. Chuẩn bị khai mạc phim truyền hình, nhân vật nữ chính cũng bị người cướp đi. Liên liên một chút giải trí tiết mục mời, cũng đều không cánh mà bay. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Triệu Tiêu Trúc tất cả tài nguyên, tựa như là đã bị một cái bàn tay vô hình toàn bộ cắt đứt đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lý tỷ trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Triệu Tiêu Trúc mặc dù không phải cái gì một tuyến đại lao, nhưng cũng coi như được là hàng hai tiểu hoa, tại trong vòng cũng coi là có chút danh tiếng. Làm sao lại đột nhiên liền biến thành không người hỏi thăm trạng thái đâu? Chẳng lẽ là gần nhất đắc tội người nào? Lý tỷ tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Lý tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Triệu Tiêu Trúc ngồi ở trên ghế salon, hứng hờ liếc nhìn tạp chí, nghe được Lý tỷ mà nói, ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì, chính là một ít công việc trên sự tình. Lý tỷ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không muốn để cho Triệu Tiêu Trúc lo lắng. Nha. Triệu Tiêu Trúc lên tiếng, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục túi đầu xem tạp chí. Nàng đối với mấy cái này sự tình cũng không quan tâm, dù sao có Lý tỷ tại, nàng chỉ cần phụ trách thật xinh đẹp xuất hiện tại ống kính trước là được rồi. Tiêu Trúc a, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào a? Lý tỷ do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Đắc tội với người? Triệu Tiêu Trúc sửng sốt một chút, lập tức khinh thường nhếch miệng, ta mỗi ngày đều tại đoàn làm phim quay phim, làm sao có thời giờ đi đắc tội người a? Lại nói, chỉ bằng ta Triệu Tiêu Trúc thân phận bối cảnh, ai dám đắc tội ta à? Triệu Tiêu Trúc trong giọng nói tràn đầy tự tin và ngạo mạn. nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại mật bình bên trong, đã bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với nàng nữa chứ không. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này liền không có nàng không làm được sự tình. Lý Tỷ nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bộ này thiên chân vô tà dáng vẻ, trong lòng ngầm thở dài. Nàng biết Triệu Tiêu Trúc là được bảo hộ quá tốt rồi, căn bản cũng không biết xã hội này hiểm ác. Tiêu Trúc à, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Lý Tỷ thâm tiếng nói. Biết, biết, ngươi thật sự là so với mẹ ta còn rộng rãi. Triệu Tiêu Trúc không kiên nhẫn khoát tay áo, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí. Lý Tỷ nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bộ này khó chơi dáng vẻ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Triệu Tiêu Trúc bực bội mà đem di động ném ở trên ghế salon, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được trong mắt nàng bối rối. Lại là dạng này, lại là dạng này. Nàng tức hổn hển hướng về phía người đại diện Liêu Ca quát, vì cái gì tất cả đạo diễn đều cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta Triệu Tiêu Trúc vẫn còn so sánh không lên một cái mới xuất đạo người mới sao? Liêu Ca bất đắc dĩ thở dài, đây đã là bọn hắn hôm nay chạy cái thứ 5 đoàn làm phim, được trả lời chắc chắn lại lạ thường nhất trí, ngăn kỳ đã đủ, nhân vật đã định. Tiêu Trúc, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình khẳng định có kỳ quặc. Liêu Ca an ủi, trong lòng nhưng cũng ẩn ẩn bất an, vòng tròn bên trong đổi mới nhanh, tài nguyên cạnh tranh kịch liệt, nhưng giống như vậy tập thể phong sát tình huống, thực tế hiếm thấy. Kỳ quặc? Còn có cái gì kỳ quặc? Triệu Tiêu Trúc lên cơn giận dữ, không phải liền là bởi vì Vương Hân Hân sao? Nàng không phải liền là có cái tốt ba bà sao? Có gì đặc biệt hơn người? Liêu Ca cao mày, hắn đã sớm hoài nghi là Vương Hân Hân ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng khổ vì không có chứng cứ, chỉ có thể nói bóng nói gió nghe ngóng. Tiêu Trúc, ta vừa nhận được tin tức, vòng tròn bên trong đều đang đồn, nói ngươi đắc tội Vương Hân Hân, cho nên. Liêu Ca dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Triệu Tiêu Trúc sắc mặt. Cho nên cái gì? Cho nên bọn hắn không giữ quy tắc lên băng đến phong sát ta. Triệu Tiêu Trúc cười lạnh một tiếng, bọn hắn coi là dạng này liền có thể hù ngã ta sao? Ta Triệu Tiêu Trúc cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua. Tiêu Trúc, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Liêu Ca tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Vương Hân Hân bối cảnh ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ chỉ có thể nén giận sao? Triệu Tiêu Trúc đông nhiên đứng người lên, đánh gãy Liêu Ca mà nói, dựa vào cái gì? Ta không sai, là nàng đoạt ta nhân vật, là nàng cố ý nhằm vào ta. Liêu Ca nhìn xem Triệu Tiêu Trúc cuồng loạn dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết Triệu Tiêu Trúc từ nhỏ đã bị làm hư, chịu không nổi nửa điểm bị khuất, nhưng chuyện lần này chỉ sợ không phải tùy hứng liền có thể giải quyết. Tiêu Trúc, ta biết trong lòng ngươi bị quất, nhưng bây giờ không phải tranh luận đúng sai thời điểm, chúng ta trước hết giải quyết vấn đề. Liêu Ca nhẫn mại tính tình nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi hướng đi Vương Hân Hân xin lỗi, lấy được nàng thông cảm. Xin lỗi? Để cho ta hướng đi nàng nói xin lỗi? Triệu Tiêu Trúc phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, chỉ mình cái mũi hỏi, ta dựa vào cái gì phải hướng nàng nói xin lỗi? Ta không sai. Tiêu Trúc, ta biết ngươi nuốt không trôi một hơi này, nhưng bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Liêu Ca đau khổ khuyên bảo, chỉ cần ngươi khẳng cúi đầu, ta có thể đi tìm Vương Hân Hân người đại diện, ta tin tưởng hắn sẽ bán ta mặt mũi này. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không hướng nàng nói xin lỗi. Triệu Tiêu Trúc thái độ kiên quyết, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường, nàng Vương Hân Hân tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta cúi đầu. Liêu Ca nhìn xem Triệu Tiêu Trúc khó chơi dáng vẻ, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực, hắn biết Triệu Tiêu Trúc tính tình, một khi quyết định sự tình, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Tiêu Trúc, ngươi nghe ta nói. Đủ rồi, ta không muốn được nghe lại những này. Triệu Tiêu Trúc không kiên nhẫn đánh gãy Liêu Ca mà nói, ta cũng không tin, không có nàng Vương Hân Hân, ta liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Liêu Ca nhìn xem Triệu Tiêu Trúc giận đùng đùng rời đi, mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn biết, lần này Triệu Tiêu Trúc là triệt để cắm. Vòng tròn bên trong nhân tinh công khai đâu, ai sẽ vì một cái quá khí minh tinh đi đắc tội Vương Tắc Tôn này lại phận. Liêu Ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trợ lý Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ chạm Liêu Ca rủi ro. Liêu Ca cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ khoát khoát tay, còn có thể làm sao? Giao trộn chứ sao? Thế nhưng là Tiểu Lệ còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Liêu Ca một ánh mắt ngăn lại. Chương 663. Thu dọn đồ đạc. Chương 663. Thu dọn đồ đạc được rồi, đừng thế nhưng là, thu dọn đồ đạc, đi với ta chuyến công ty. Liêu Ca nói xong, đã đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Lệ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng đi theo. Tinh Diệu công ty giải trí, người đại diện văn phòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn dẫn người mới? Kim Bài người đại diện Trương Tỷ một mặt kinh ngạc nhìn xem Liêu Ca, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liêu Ca gật gật đầu, đem trong tay tư liệu đưa tới. Đây là ta gần nhất xem trọng một người mới, gọi Tô Tinh, ngài nhìn xem. Trương Tỷ tiếp nhận tư liệu, cẩn thận lật xem. Trên tấm ảnh nữ hài thanh thuần ngọt ngào, một đôi mắt to linh khí bức người, đích thật là cái hiếm có hạt giống tốt. Điều kiện cũng không tệ, bất quá. Trương Tỷ khép lại tư liệu, cười như không cười nhìn xem Liêu Ca, ngươi nhất định phải từ bỏ Triệu Tiêu Trúc, ngược lại bồi dưỡng người mới. Liêu Ca cười khổ một tiếng, Trương Tỷ, ngài cũng đừng rêu cả ta, Triệu Tiêu Trúc hiện tại là tình huống như thế nào, ngài cũng không phải không biết, ta cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ a. Trương Tỷ trầm mặc một lát, nàng đương nhiên biết Triệu Tiêu Trúc tình huống hiện tại, nói câu không dễ nghe, Triệu Tiêu Trúc hiện tại chính là cái khoai lang bằng tay, ai dính ai không may. Được thôi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn ngươi. Trương Tỷ cuối cùng vẫn đáp ứng Liêu Ca thỉnh cầu, bất quá, cái này người mới xuất đạo, cần chỗ tiêu tiền nhiều nữa đâu, tay ngươi trên đầu tài nguyên. Trương Tỷ yên tâm, ta rõ ràng. Liêu Ca tự nhiên biết Trương Tỷ ý tứ, ngành giải trí nói trắng ra là chính là một cái danh lợi trận, không có tài nguyên, coi như ngươi có tài hoa đi nữa, cũng khó có ngày nổi danh. Triệu Tiêu Trúc giẫm lên giày cao gót, cộc 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 đi tại hành lang lên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại lòng của mình trên ngọn, bén nhọn đau đớn để nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc một phen tinh xảo trang dùng, vừa vặn quần áo, hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ đến một tia cơ hội. Đông đông đông, nàng hít sâu một hơi, gõ đạo diễn cửa phòng làm việc. Mời đến. Đạo diễn âm thanh hoàn toàn như trước đây to, chỉ là Triệu Tiêu Trúc nhưng từ nghe được ra một tia không kiên nhẫn. Nàng đẩy cửa đi vào, trên mặt chất đầy đủ cười. Vương đạo, đã lâu không gặp, ngài gần nhất còn tốt chứ? Vương đạo ngồi trước bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên là xem trong tay kịch bản, ngựa khí nhàn nhạt, còn tốt. Triệu tiểu thư hôm nay làm sao có rảnh tới? Triệu Tiêu Trúc ở trên ghế salon ngồi xuống, đem trong tay một quà tặng đặt ở trên bàn trà, cười nói, đây không phải nghe nói ngài gần nhất tại chủ bị tân điện ảnh, cố ý tới xem một chút có cái gì thích hợp nhân vật, ta có thể tự đề cử mình một thoáng. Vương đạo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ nụ cười. Triệu tiểu thư tin tức gần đây ta thế nhưng là nhìn không ít, làm sao, còn muốn tiếp tục quay phim? Triệu Tiêu Trúc nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng biết Vương đạo chỉ là cái gì, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cố nén, cười theo nói, Vương đạo, ngài cũng đừng rêu cả ta, những cái kia đều là hiểu lầm, hiện tại cũng đã giải thích. Hiểu lầm. Vương đạo thả ra trong tay kịch bản, thân thể dựa vào phía sau một chút, mười ngón giao nhau, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Triệu Tiêu Trúc. Triệu tiểu thư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đắc tội với ai, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta cũng không muốn vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Triệu Tiêu Trúc sắc mặt trắng nhợt, nàng đương nhiên biết Vương đạo chỉ là ai, Vương Tắc, cái kia nàng đã từng chẳng thèm ngó tới nam nhân, bây giờ lại trở thành nàng không với cao nội tồn tại. Vương đạo, ngài thực không thể suy nghĩ thêm một chút sao? Ta thực rất cần cơ hội này. Triệu Tiêu Trúc cơ hội là dùng cầu khẩn ngữ khi nói. Vương đạo nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ta thực không giúp được ngươi, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Triệu Tiêu Trúc biết, hôm nay xem như đi một chuyến buồn công, nàng vô lực đứng người lên, thất hồn lạc phách rời đi đạo diễn văn phòng. Liên tiếp chạy mấy cái đạo diễn phòng làm việc, được đều là đồng dạng hồi phục, Triệu Tiêu Trúc cuối cùng ý thức được, sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nàng ngã ngồi tại bên đường trên ghế dài, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được trên mặt nàng mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng vang vọng những đạo diễn kia mà nói, Triệu tiểu thư, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ta thực không giúp được ngươi. Ngươi đắc tội Vương Tắc, toàn bộ ngành giải trí ai còn dám dùng ngươi? Ngươi vẫn là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Triệu Tiêu Trúc siết thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Nàng không cam tâm, thực không cam tâm. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, thật vất vả mới tại ngành giải trí có một chỗ cắm rủi, chẳng lẽ liền muốn dạng này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Không, nàng không thể cứ như vậy nhận thua. Nàng muốn báo thù, muốn để những cái kia xem thường nàng người trả giá đắt. Thế nhưng là, nàng lại có thể làm gì chứ? Nàng hiện tại tựa như là bị đánh vào lãnh cung phi tử, tứ cố vô thân, mặc người chém giết. Triệu Tiêu Trúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ thuận khóe mắt trượt xuống. Lâm Kha, ngài xem cái tin tức này. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, trên màn hình rõ ràng là Triệu Tiêu Trúc đã bị đạo diễn cự tuyệt ở ngoài cửa anh chụp. Trong tấm ảnh Triệu Tiêu Trúc, trang dung tinh xảo, lại khó nén mỏi mệt cùng cô đơn, cùng lúc trước cái kia vinh quang xinh đẹp đại minh tinh tưởng như hai người. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Triệu Tiêu Trúc, ngươi cũng có hôm nay. Xem ra, Vương tổng cảnh cáo, nàng cũng không có để ở trong lòng a. Lâm Kha đưa điện thoại di động đưa cho trợ lý, ngữ khí lạnh nhạt nói, ai nói không phải đâu, nữ nhân này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trợ lý tiếp nhận điện thoại, phụ hòa nói, đã nàng muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi nàng thật tốt chơi bừa. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngữ khí băng lãnh. Lâm Kha, ngươi tính làm thế nào? Trợ lý tò mò hỏi. Không đổi, từ từ sẽ đến, ta muốn để nàng nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Triệu Tiêu Trúc trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang, nàng cũng không tin, nàng một cái đã từng đang hồng nữ tinh, sẽ đấu không lại một cái mới ra đời tiểu nha đầu phía tử. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, uy, mở phóng viên sao? Ta chỗ này có cái lớn tin tức liên quan tới Vương Hân Hân, ngươi có muốn hay không độc nhất vô nhị đưa tin? Đoàn làm phim bên ngoài, một cỗ màu đen bảo mẫu xe chậm rãi dừng lại. Triệu Tiêu Trúc từ trên xe bước xuống, mang theo kính râm, khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Y Nguyên có thể nhìn ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ. Nàng hôm nay mặc một thân đơn giản áo sơ mi trắng phối hợp quần jean, tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, một dạng thanh thuần động lòng người bộ dáng. Cùng lúc trước cái kia bênh váo hung hăng đại minh tinh tưởng như hai người. Chương 664, ta là tới tìm Vương Hân Hân. Chương 664, ta là tới tìm Vương Hân Hân. Triệu Tiêu Trúc ngắm nhìn một phía, cũng không nhìn thấy Vương Hân Hân thân ảnh, nàng đi thẳng tới đoàn làm phim cổng, đối nhân viên công tác nói ra, ngươi tốt, ta là tới tìm Vương Hân Hân. Nhân viên công tác trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có. Triệu Tiêu Trúc lắc đầu, bất quá ta cùng nàng là bằng hữu, ngươi nói với nàng một tiếng, nàng liền sẽ gặp ta. Nhân viên công tác có chút khó khăn, không có ý tứ, chúng ta đoàn làm phim có quy định, không có hẹn trước không thể tùy tiện vào đi. Triệu Tiêu Trúc trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, vậy ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi, liền nói ta gọi Triệu Tiêu Trúc, nàng nhất định sẽ gặp ta. Nhân viên công tác gặp nàng thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng, quay người tiến vào đoàn làm phim. Triệu Tiêu Trúc đứng tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Vương Hân Hân, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Studio bên trong, Vương Hân Hân ngay tại quay chụp một trận khóc hí, nàng hết sức chăm chú vùi đầu vào nhân vật bên trong, nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng, một viên hướng xuống rơi. Thẻ. Đạo diễn hô một tiếng, đầu này qua, chuẩn bị xuống một trận. Vương Hân Hân theo cảm xúc bên trong rút ra, tiếp nhận trợ lý đưa tới khăn giấy, xoa xoa nước mắt trên mặt. Vui sướng tỉ, bên ngoài có người tìm ngươi. Lúc này, một cái nhân viên công tác đi tới nói. Tìm ta. Vương Hân Hân hơi nghi hoặc một chút, là ai a? Nàng nói nàng gọi Triệu Tiêu Trúc, là bằng hữu của ngươi. Nhân viên công tác hồi đáp. Triệu Tiêu Trúc. Vương Hân Hân nhíu nhíu mày, nàng không biết cái này a vui sướng, thế nào? Lâm Kha đi tới, hỏi. Bên ngoài có cái gọi Triệu Tiêu Trúc người tìm ta, nói là bằng hữu của ta, nhưng ta cũng không nhận ra nàng. Vương Hân Hân nói. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Triệu Tiêu Trúc. Cái tên này làm sao như thế quen hay? Ngươi chờ đã, ta đi ra xem một chút. Lâm Kha nói. Ta đi chung với ngươi đi. Vương Hân Hân không yên lòng, cũng đi theo đứng lên. Hai người tới đoàn làm phim cổng, thấy được đứng ở nơi đó Triệu Tiêu Trúc. Triệu Tiêu Trúc tháo kính râm xuống, lộ ra một trương tinh xảo gương mặt, nàng nhìn xem Vương Hân Hân, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ nụ cười. Vương Hân Hân, đã lâu không gặp. Vương Hân Hân nhìn trước mắt cái này nữ nhân xa lạ, không hiểu ra sao, xin hỏi ngươi là? Ngươi không biết ta sao? Triệu Tiêu Trúc ra vẻ kinh ngạc nói. Triệu tiểu thư, chúng ta giống như không quen a. Vương Hân Hân lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia xa cách. Vui sướng, chuyện lúc trước là ta làm không đúng, ta không nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tin vào người khác sẵn luôn, đối ngươi làm ra chuyện như vậy, ta hôm nay tới là cố ý xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Triệu Tiêu Trúc nói xong, thật sâu bái, giọng thành khẩn, thái độ khiêm tốn, phản phất thực biết sai. Vương Hân Hân nhìn trước mắt cái này đột nhiên thay đổi thái độ nữ nhân, trong lòng cười lạnh, hiện tại biết nói xin lỗi. Một. Triệu tiểu thư nói quá lời, chuyện lúc trước ta đã sớm không nhớ rõ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Vương Hân Hân ngữ khí bình tĩnh nói, phản phất thực không thèm để ý chuyện lúc trước. Vui sướng, ngươi có thể tha thứ ta, ta thực thật cao hứng. Triệu Tiêu Trúc một mặt vui mừng nói, phản phất Vương Hân Hân tha thứ nàng là cái gì thiên đại ban ân giống như. Triệu tiểu thư, nếu như ngươi không có những chuyện khác, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Kha ở một bên nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bộ này làm ra vẻ dáng vẻ, trong lòng chán ghét, lạnh giọng nói. Chờ chút. Triệu Tiêu Trúc đột nhiên đưa tay giữ chặt Vương Hân Hân tay, Vương Hân Hân vô ý thức muốn hất ra, lại nghe Triệu Tiêu Trúc nói ra, vui sướng, ta biết ta trước đó làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, trong lòng ngươi khẳng định còn hơn ta, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, chỉ cần ngươi có thể giải khí, thế nào đều được. Vương Hân Hân còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Triệu Tiêu Trúc đột nhiên buông nàng ra tay, thân thể ngã về phía sau, phanh một tiếng, nặng nề mà té lăn trên đất, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lấp lóe vụ trộm đèn sáng lên. Vui sướng, ngươi không sao chứ? Lâm Kha tay mắt lanh lẹ đỡ lấy kém chút đã bị đụng vào Vương Hân Hân, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Những ký giả này thật đúng là không đâu không có, vì đoạt tin tức, thậm chí ngay cả lễ nghi cơ bản đều không để ý tới. Ta không sao. Vương Hân Hân lắc đầu, nhìn xem ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Triệu Tiêu Trúc, trong lòng có chút không đành lòng. Triệu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vương Hân Hân đi lên trước, đưa tay muốn đỡ dậy Triệu Tiêu Trúc. Vui sướng, ta không sao, đều là ta không tốt, ta không nên lại đến quấy rầy ngươi. Triệu Tiêu Trúc nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Vương Hân Hân, trong giọng nói tràn đầy áy náy cùng tự trách. Ngươi đừng nói như vậy, ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Hân Hân nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bộ này dáng vẻ đáng yêu, trong lòng càng thêm không đành lòng. Vui sướng, ngươi thật sự là quá thiện lương, không giống ta, ta. Triệu Tiêu Trúc nói xong, nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Tốt rồi, Triệu tiểu thư, thân thể ngươi không thoải mái liền đi về trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chúng ta sau này hay nói. Lâm Kha nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bộ này làm ra vẻ dáng vẻ, trong lòng chán ghét, lạnh giọng nói. Lâm Kha, ngươi đừng nói như vậy. Đều là lỗi của ta, là ta thật xin lỗi vui sướng, ta. Triệu Tiêu Trúc nói xong, lại muốn khóc lên. Triệu tiểu thư, ngươi thực không cần dạng này, ta. Vương Hân Hân nhìn xem Triệu Tiêu Trúc cái bộ dáng này, cũng không biết nên nói cái gì tốt rồi. Vui sướng, ngươi thực nguyện ý tha thứ ta sao? Triệu Tiêu Trúc đột nhiên bắt lấy Vương Hân Hân tay, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Vương Hân Hân còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Lâm Kha lạnh giọng nói ra, Triệu tiểu thư, mời ngươi trọng lượng. Lâm Kha, ngươi. Triệu Tiêu Trúc đã bị Lâm Kha cái này ánh mắt lạnh như băng giật nảy mình, vô ý thức buông lỏng ra Vương Hân Hân tay. Chúng ta đi thôi. Lâm Kha không để ý đến Triệu Tiêu Trúc, lôi kéo Vương Hân Hân liền đi. Chờ chút. Triệu Tiêu Trúc đột nhiên gọi lại bọn hắn. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng. Vui sướng, ta. Triệu Tiêu Trúc há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Triệu tiểu thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Kha không kiên nhẫn hỏi. Ta. Triệu Tiêu Trúc cắn môi một cái, cuối cùng vẫn không nói gì ra. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Kha nói xong, lôi kéo Vương Hân Hân xoay người rời đi. Triệu Tiêu Trúc nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Ta không sao, chính là cảm thấy Triệu tiểu thư có chút đáng thương. Vương Hân Hân nói. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nàng lại biến thành như bây giờ, đều là nàng gieo gió gặt bão. Lâm Kha lạnh giọng nói. Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trở về đi. Lâm Kha nói. Ừm. Vương Hân Hân gật gật đầu, đi theo Lâm Kha cùng rời đi. Phía sau bọn họ, các phóng viên còn đang không ngừng mà chụp ảnh, đèn flash liên tiếp, đem từng cảnh tượng ấy đều ghi xuống. Chương 665. Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng chương 665, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng mà hết thảy này đều đã bị nút trong bóng tối một người nhìn ở trong mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang. Vui sướng, ngươi qua đây một thoáng. Lâm Kha đem Vương Hân Hân gọi vào một bên, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Làm sao vậy, Lâm Kha ca? Vương Hân Hân không rõ ràng cho lắm, một đôi thanh tịnh mắt to nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi a, chính là quá thiện lương. Lâm Kha đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái Vương Hân Hân cái chán, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều. Cái kia Triệu Tiêu Trúc là hạng người gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nàng mà nói, ngươi cũng có thể tin. Thế nhưng là, ta cảm giác nàng hôm nay là thực tình đến nói xin lỗi. Vương Hân Hân cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự. Thật tâm nói xin lỗi. Nàng nếu là thật thầm nghĩ xin lỗi, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, nàng hôm nay tới này vừa ra, đơn giản chính là nghĩ tranh thủ ngươi đồng tình, tiếp đó lợi dụng ngươi thiện lương đến tẩy bạch tự kỷ. Không thể nào, Lâm Kha ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vương Hân Hân vẫn còn có chút khó có thể tin, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Tiêu Trúc mặc dù trước đó làm một chút chuyện sai, nhưng cũng không trở thành sẽ cố ý lợi dụng chính mình. Vui sướng, ngươi vẫn là quá đơn thuần, ngành giải trí nơi này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, thầm tiếng nói, không phải mỗi người cũng giống như ngươi thấy đơn giản như vậy, lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng à? Đừng thế nhưng là, nghe ca, cách xa nàng điểm. Lâm Kha vuốt vuốt Vương Hân Hân tóc, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Vương Hân Hân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng giải Lâm Kha, nếu như không phải nắm giữ cái gì chứng cứ xác thực, hắn không phải là loại giọng nói này. Lâm Kha do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói cho chính Vương Hân Hân suy đoán. Ta hoài nghi, nàng là cố ý đến người giả bị đụng. Lâm Kha thấp giọng, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý người giả bị đụng. Vương Hân Hân sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, ngươi nói là, nàng là cố ý. Vương Hân Hân không hề tiếp tục nói, nhưng Lâm Kha biết nàng đã hiểu chính mình ý tứ. Ngươi nói là, nàng là cố ý giả bộ như một dạng dáng vẻ đáng yêu, tranh thủ ta đồng tình, tiếp đó. Vương Hân Hân âm thanh có chút run rẩy, nàng không còn dám tiếp tục nghĩ. Nếu thật là dạng này, cái kia Triệu Tiêu Trúc tâm cơ cũng quá thâm trầm, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Ta chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Lâm Kha nhìn thấy Vương Hân Hân sợ sệt dáng vẻ, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vì để cho nàng đề cao cảnh giác, hắn vẫn là quyết định đem lời nói được hiểu hơn một chút, nhưng là, ngành giải trí loại chuyện này nhiều lắm, ngươi không thể không phòng. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, Lâm Kha ca, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng biết Lâm Kha nói đúng, ngành giải trí nơi này so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, lòng người khó dò, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi rõ ràng liền tốt. Lâm Kha nhẹ gật đầu, nhìn thấy Vương Hân Hân khôi phục tỉnh táo, hắn cũng thở dài một hơi, tóm lại, về sau cùng nàng giữ một khoảng cách, không nên cùng nàng đi được quá gần. Ta đã biết, Lâm Kha ca. Vương Hân Hân khéo léo nhẹ gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi ta lúc tiến vào, giống như thấy có người ở bên ngoài chụp lén. Lâm Kha giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Chụp lén. Vương Hân Hân nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Ừm, ta nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, hẳn là một cái cậu tử. Lâm Kha nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định. Vậy làm sao bây giờ? Vương Hân Hân có chút bối rối, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân bả vai, nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là, nếu như những hình kia bị lộ ra, làm sao bây giờ? Vương Hân Hân trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng mặc dù vừa tiến vào ngành giải trí không lâu, nhưng cũng biết cầu tử lợi hại, nhưng cái kia vô cùng bất nhập ống kính, luôn luôn có thể bắt được một chút để cho người ta khó chịu hình tượng. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Kha cho Vương Hân Hân một cái an tâm ánh mắt, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, Vương Thúc, là ta, Lâm Kha. Điện thoại kết nối về sau, Lâm Kha ngữ khí cung kính nói. Tiểu Kha A, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu, chính là Vương Hân Hân phụ thân, Vương Tắc. Là như vậy, Vương Thúc, vui sướng hôm nay tại đoàn làm phim gặp một điểm phiền phức. Lâm Kha lời ít mà ý nhiều đem sự tình trải qua nói cho Vương Tắc. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Vương Tắc âm thanh lập tức đề cao mấy phần, hiển nhiên là có chút tức giận. Tiểu Kha, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để vui sướng nhận bất cứ thương tổn gì. Vậy liên phiền phức Vương Thúc. Lâm Kha khách khí nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, nói ra, ta đã thông chi ba ba của ngươi, hắn sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Ừm, ta ơn Lâm Kha ca. Vương Hân Hân cảm kích nhìn xem Lâm Kha, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Cùng ta còn khách khí làm gì? Lâm Kha cười cười, vuốt vuốt Vương Hân Hân tóc. Tốt rồi, đừng lo lắng, chúng ta đi quay phim đi. Lâm Kha xem Vương Hân Hân cảm xúc ổn định lại, liền lôi kéo nàng về tới sở studio. Ừm. Vương Hân Hân gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, có Lâm Kha cùng ba ba tại, nàng cảm giác an tâm không ít. Sở studio nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn cũng ngồi đang giám thị khí trước, nhìn thấy hai người trở về, cười hô, Tiểu Lâm, vui sướng, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt rồi chúng ta liền bắt đầu. Chuẩn bị tốt rồi, đạo diễn. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trăm miệng một lời hồi đáp. Tốt, các bộ môn chuẩn bị, à sân. Theo lấy đạo diễn ra lệnh một tiếng, Sở studio lập tức an tính lại, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cấp tốc tiến vào trạng thái, bắt đầu quay chụp màn kịch của hôm nay phần. Một bên khác, Triệu Tiêu Trúc rời đi đoàn làm phim về sau, lập tức bấm một số điện thoại, uy, là ta, sự tình làm được thế nào? Triệu tiểu thư, ngài yên tâm, ảnh chụp ta đã vua xuống đến rồi, cam đoan rõ ràng độ nhất lưu, tuyệt đối có thể gây nên oanh động. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một dầu mỡ giọng nam, trong giọng nói mang theo vẻ lĩnh hót. Rất tốt, ngươi bây giờ ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua. Triệu Tiêu Trúc không kịp chờ đợi muốn xem đến Vương Hân Hân thân bại danh liệt bộ dáng. Triệu Tiêu Trúc dựa theo ước định cẩn thận địa chỉ, đi tới một nhà ẩn nấp quán cà phê. Ngươi đem ảnh chụp mang đến sao? Triệu Tiêu Trúc vừa thấy được cái kia dầu mỡ trung niên nam nhân, liền không kịp chờ đợi hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Chương 666. Dùng giá tiền cao hơn mua đi chương 666, dùng giá tiền cao hơn mua đi cái kia. Vương tiên sinh bên kia. Nam nhân muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc. Vương tiên sinh? Cái nào Vương tiên sinh? Triệu Tiêu Trúc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hắn nói hẳn là Vương Hân Hân phụ thân, Vương Tắc. Hắn thế nào? Nam nhân hít sâu một hơi, nói ra, Vương tiên sinh đã sớm liên lạc qua ta, đồng thời đã dùng giá tiền cao hơn, đem ảnh chụp cùng phim ảnh đều mua đi. Ngươi nói cái gì? Triệu Tiêu Trúc lập tức giận tím mặt, một phát bắt được nam nhân cổ áo, giận dữ hét, ngươi dám gạt ta? Ngươi? Triệu Tiêu Trúc tức giận đến toàn thân phát run, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị cái này nam nhân bừa bỡn. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Nàng cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Nam nhân đã bị nàng cái này đáng sợ ánh mắt sợ đến run lẩy bẩy, lắp bắp nói ra, "Triệu tiểu thư, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta đi. Buông tha ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao?" Triệu Tiêu Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay lên, hung hăng cho nam nhân một bàn tay. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai tại an tĩnh trong quán cà phê lộ ra phá lệ chói tai. Nam nhân bị đánh đến mắt nổi đom đóm, khóe miệng cũng rịn ra một vệt máu. "Ngươi?" Hắn bụm mặt, hoán độc nhìn xem Triệu Tiêu Trúc. Ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi còn dám hoàn thủ hay sao? Triệu Tiêu Trúc lên cơn giận dữ, một bả nhấc lên cà phê trên bàn chén, hung hăng đập vào nam nhân trên đầu. Ầm. Chén cà phê ứng thanh mà nát, nam nhân trên đầu lập tức máu tươi chảy ròng. A. Nam nhân hét thảm một tiếng, thống khổ ngã trên mặt đất. Triệu Tiêu Trúc còn chưa hết giận, cưới tại trên người hắn, đối với hắn quyền đấm cước đá. Ngươi cái này lừa đảo. Cặn bã. Ta muốn giết ngươi. Triệu Tiêu Trúc giống giận, hoàn toàn mất đi lý trí, nàng cưới tại trên thân nam nhân, đối với hắn quyền đấm cước đá. Bén nhọn móng tay trên mặt của hắn lưu lại từng đạo vết máu. Nam nhân ngay từ đầu còn ý đồ phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không hề có lực hoàn thủ. Hắn chỉ có thể ôm đầu, đau khổ cầu khẩn, "Triệu tiểu thư, ta sai rồi, ta thực sai. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Buông tha ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao?" Triệu Tiêu Trúc lên cơn giận dữ, nắm lên trên bàn một cái khác chén cà phê, hung hăng đập vào nam nhân trên đầu. Ầm. Chén cà phê ứng thanh mà nát, nam nhân trên đầu lập tức máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ áo sơ mi màu trắng. "A!" Nam nhân hét thảm một tiếng, thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Triệu Tiêu Trúc còn chưa hết giận, một cái nắm chặt tóc của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu, trợn mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Ta vì những hình này, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi cũng dám gạt ta?" Nam nhân đã bị nàng cái này đáng sợ ánh mắt sợ đến hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn giải thích nói, "Triệu tiểu thư, ta thực không dám lừa ngươi a. Vương tiên sinh cho giá cả thật sự là quá cao, ta căn bản là không có cách cự tuyệt ta. Mà lại hắn còn uy hiếp ta, nếu như ta không đem ảnh chụp cho nó, liền muốn để cho ta tại một chuyến này lăn lộn ngoài đời không nổi." Triệu Tiêu Trúc sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn tại sao muốn mua đi những hình kia? Nam nhân lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, ta thực không biết ta. Vương tiên sinh chỉ là để cho ta đem ảnh chụp cùng phim ảnh đều giao cho hắn, cái khác không hề nói gì. Triệu Tiêu Trúc buông ra tóc của hắn, đứng người lên, tại trong quán cà phê đi qua đi lại, cau mày, rơi vào trầm tư. Vương Tắc tại sao muốn mua đi những hình kia? Chẳng lẽ hắn biết những hình kia nội dung? Không, không có khả năng. Nếu như hắn biết những hình kia nội dung, liền sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay. Vậy hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ? Triệu Tiêu Trúc đột nhiên dừng bước, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ Vương Tắc đã biết nàng kế hoạch, đồng thời đã làm tốt rồi ứng đối chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Triệu Tiêu Trúc lập tức cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên đất nam nhân, nghiêm nghị hỏi, "Ngươi đem ảnh chụp giao cho Vương Tắc thời điểm, hắn có nói gì hay không? Hoặc là có cái gì dị thường cử động?" Nam nhân đã bị nàng bất thình lình biến hóa giật nảy mình, lắp bắp nói ra, "Không có. Không có a. Vương tiên sinh chỉ là để cho ta đem đồ vật cho nó, tiếp đó liền để ta đi." "Thực không nói gì?" Triệu Tiêu Trúc ép hỏi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Thực, ta thể. Nếu như ta có một câu hoang ngôn, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Nam nhân giơ tay phải lên, lời thề son sắt nói. Triệu Tiêu Trúc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng nam nhân ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, không còn có cái khác cảm xúc. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Bản một sách một nhất đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại 1619 sách một a xem xét. Triệu Tiêu Trúc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng bất an trong lòng lại vùng đi không được. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp đó cúi người, từ dưới đất nhặt lên túi sách của mình, lạnh lùng nói ra, "Sự tình hôm nay, ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, nếu không..." Nàng không hề tiếp tục nói, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Nam nhân sợ đến liên tục gật đầu, bảo đảm nói, Triệu tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Đánh chết ta cũng sẽ không nói đi ra. Triệu Tiêu Trúc không tiếp tục để ý hắn, quay người hướng quán cà phê đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đất nam nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, còn có, ngươi camera. Nói xong, nàng giơ chân lên, hung hăng dẫm tại nam nhân camera bên trên. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, camera trong nháy mắt đã bị dẫm đến vỡ nát. A. Nam nhân hét thảm một tiếng, đau lòng không thôi, nhưng đài này camera thế nhưng là hắn ăn cơm ra hỏa. Triệu Tiêu Trúc lại giống như là không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn giống như, cũng không quay đầu lại rời đi quán cà phê. Nam nhân nằm trên mặt đất, che lấy thụ thương đầu, nhìn xem Triệu Tiêu Trúc bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Triệu Tiêu Trúc, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Triệu Tiêu Trúc vì hôm nay sợ tác sở vi trả giá đắt. Lâm Kha điện thoại ong ong chấn động, là Vương Hân Hân gửi tới hỏi chat, đơn giản rõ ràng, ca, có rảnh không? Ra ăn một bữa cơm, có việc thương lượng với ngươi. Lâm Kha nhíu mày, nha đầu này vô sự không đăng tam bảo điện, đoán chừng là Triệu Tiêu Trúc bên kia lại ra cái gì yêu thiếu thân. Được, gặp ở chỗ cũ. Lâm Kha trả lời. Sau một tiếng, Lâm Kha đẩy ra cửa bao xương, Vương Hân Hân đã tại, một thân hưu nhàn trang vẫn, trên mặt lại mang theo không che giấu được mọi mệt. Chương 667. Không phải nàng, là cha ta. Chương 667. Không phải nàng, là cha ta. Thế nào đây là? Triệu Tiêu Trúc lại tới phiền ngươi rồi. Lâm Kha tại đối diện nàng ngồi xuống, tiện tay cầm lấy menu mở ra. Vương Hân Hân lắc đầu, ngữ khí có chút phức tạp, không phải nàng, là cha ta. Vương thúc thúc. Lâm Kha có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao nhúng tay chuyện này. Vương Hân Hân thở dài, đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Kha, chính ngươi xem đi. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, trên màn hình là một cái giải trí tin tức trang web giao diện, tiêu đề bất ngờ viết, kinh. Đang hồng tiểu hoa Triệu Tiêu Trúc đúng là như vậy lòng dạ rắn rết, sân trường ước hiếp, chen chân người khác tình cảm, hát liệu không ngừng. Phía dưới nội dung càng là nhìn thấy mà giật mình. Kỹ càng liệt cử Triệu Tiêu Trúc xuất đạo đến nay các loại hát liệu, từ sân trường ước hiếp đồng học đến vì thượng bị không từ thủ đoạn, thậm chí còn có nàng vì đoạt tài nguyên không tiếc bán thân thể nghe đồn. Lâm Kha càng xem mày nhữ lại đến càng chặt, những này hát liệu có thật có giả, nhưng đều không ngoại lệ đều đối Triệu Tiêu Trúc hình tượng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đây đều là người phóng viên kia tuân ra tới. Lâm Kha để điện thoại di động xuống, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Vương Hân Hân gật gật đầu, cha ta tìm người điều tra, những này hát liệu đều là thật, chỉ bất quá trước đó đã bị Triệu Tiêu Trúc đè xuống, hiện tại không biết vì cái gì đều đã bị lật ra. Mà lại Vương Hân Hân dừng một chút, ngữ khí có chút do dự, cha ta nói, những này hắc liệu là hắn để cho người ta thả ra. Lâm Kha sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng Vương Tắc dụng ý, đây là muốn triệt để phong sát Triệu Tiêu Trúc à. Vương Thúc Thúc đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à. Lâm Kha cảm thán nói, mặc dù hắn đối Triệu Tiêu Trúc không có cảm tình gì, nhưng loại thủ đoạn này vẫn là để hắn có chút kinh hãi. Vương Hân Hân cười khổ một tiếng, cha ta nói, Triệu Tiêu Trúc loại người này giữ lại chính là cái tai họa, cùng nó để nàng tiếp tục gây sóng gió, không bằng triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm. Lâm Kha trầm mặc, hắn biết Vương Tắc nói không sai. Triệu Tiêu Trúc tâm cơ cùng thủ đoạn hắn được chứng kiến, nếu như lần này để nàng trốn qua một kiếp, về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm trả thù. Vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Kha nhìn về phía Vương Hân Hân, hắn biết nha đầu này tìm chính mình khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Vương Hân Hân cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, "Ca, ta biết cha ta làm như vậy không đúng, nhưng ta cũng không muốn hắn bởi vì việc này mang tiếng xấu, cho nên." Nàng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, "Ta muốn cho ngươi giúp ta khuyên nhủ cha ta, để hắn đừng lại nhúng tay chuyện này. Ta biết cái này rất khó, nhưng..." Vương Hân Hân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ca, ngươi là duy nhất có thể khuyên đến đụng đến ta cha người. Vui sướng, tuần vui này phần tương đối nguy hiểm, nếu không chúng ta xin kéo dài thời hạn quay chụp a. Lâm Kha nhìn xem kịch bản, tao mày. Kịch bản trên tuần vui này phần là toàn bộ phim bộ phận cao trào, Vương Hân Hân vai diễn nhân vật nữ chính đã bị nhân vật phản diện bắt cóc đến bên vách núi, Lâm Kha vai diễn nhân vật nam chính đúng lúc đổi tới, hai người một phen đánh nhau về sau, song song rơi xuống vách núi. Không được, tuần vui này đã kéo rất lâu, không thể kéo dài được nữa. Vương Hân Hân lắc đầu, ngữ khí kiên định, mà lại ta đã làm tốt rồi chuẩn bị, không có việc gì. Lâm Kha biết Vương Hân Hân tính cách, một khi quyết định sự tình liền sẽ không tùy tiện cải biến. Thế nhưng là, Lâm Kha còn muốn lại thuyết phục, lại bị Vương Hân Hân đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, ngươi yên tâm đi, ta đối với mình có lòng tin. Vương Hân Hân hướng hắn lộ ra một nụ cười sáng lạ, lại nói, không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Vương Hân Hân ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại, Lâm Kha không cách nào cự tuyệt. À, đã ngươi kiên trì, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Kha bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lại tràn đầy cương triều. Quay chụp cùng ngày, thời tiết âm trầm, gió núi gào thét, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Bên vách núi, đoàn làm phim nhân viên công tác cũng đang khẩn trương bận rộn, bố trí quay chụp chẳng cảnh. Vui sướng, chuẩn bị xong chưa? Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, thấp giọng hỏi. Vương Hân Hân gật gật đầu, hít sâu một hơi, điều chỉnh một thoáng cảm xúc, chuẩn bị tiến vào quay chụp trạng thái. À sân. Theo lấy đạo diễn ra lệnh một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Vương Hân Hân bị trói cướp cột hai tay, xô đẩy đi tới bên vách núi. Người thả ta ra, cứu mạng a! Vương Hân Hân liều mạng dãy rủa lấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hừ, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bọn cướp hung tợn nói. Đúng lúc này, Lâm Kha thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Dừng tay, vung nàng ra. Lâm Kha một bên chạy hướng Vương Hân Hân, một bên la lớn. ngươi là ai? Dám quản lão tử nhàn sự? Bọn cướp nhìn thấy Lâm Kha, lập tức cảnh giác lên. Ta là tới đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Kha ánh mắt lạnh lẽo, một cái bước xa xông lên trước, cùng bọn cướp đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, đánh nhau tràn diện 10 điểm kịch liệt. Vương Hân Hân bị trói cướp trộm trong tay, trở thành con tin của hắn. Lâm Kha sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay buông chân. A! Vương Hân Hân bị trói cướp xô đẩy, thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy là phải rơi xuống vách núi. Vui sướng. Lâm Kha muốn rách cả mí mắt, liều lĩnh nào về phía Vương Hân Hân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Kha bắt lấy Vương Hân Hân tay. Nắm chặt ta. Lâm Kha la lớn. Bản một sách một nhất đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại 1619 sách 1A xem xét. Vương Hân Hân chăm chú bắt lấy Lâm Kha tay, trong mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, bọn cướp lại không nguyện ý buông tha bọn hắn, hắn dùng sức kéo một phát Vương Hân Hân, Lâm Kha cũng đi theo đã mất đi cân bằng. Vui sướng. Lâm Kha muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem Vương Hân Hân thân thể biến mất tại bên vách núi. Chơi ạ. Nhanh cứu người. Đạo diễn Lý Kinh hô một tiếng, trong tay bộ đàm rớt xuống đất. Đoàn làm phim nhân viên lập tức loạn cả một đoàn, nhao nhao hướng bên vách núi chạy tới. Nhanh, nhanh chuẩn bị dây thừng, liên hệ đội cứu viện. Lập tức, lập tức. Có người hay không đi xuống xem một chút tình huống. Trong hỗn loạn, Lâm Kha đã không chút do dự nhảy xuống vách núi. Lâm Kha. Đạo diễn Lý hoảng sợ hô to, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Kha thân ảnh biến mất tại mênh mông trong mây mù. Bên dưới vách núi là một đạo chảy xiết thác nước, dòng nước đánh thẳng vào cường trực nham thạch, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Lâm Kha trên không trung điều chỉnh tư thế, cố gắng tìm kiếm lấy Vương Hân Hân thân ảnh. Vui sướng. Ngươi ở đâu? Lâm Kha lo lắng hô to, âm thanh đã bị thác nước tiếng oanh minh bao phủ. Cuối cùng, hắn tại thác nước phía dưới một chỗ trong đầm nước thấy được Vương Hân Hân. Nàng không nhúc nhích ghé vào bên đầm nước, sinh tử chưa biết. Lâm Kha trong lòng căng thẳng, tăng thêm tốc độ hướng Vương Hân Hân rơi xuống phương hướng phóng đi. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Kha rơi vào băng lãnh thấu xương trong đầm nước. Hắn chẳng quan tâm thân thể đau đớn, ra sức hướng Vương Hân Hân bơi đi. Vui sướng, vui sướng. Lâm Kha đem Vương Hân Hân từ trong nước ôm lấy, lo lắng hô hoán tên của nàng. Vương Hân Hân sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng chút nào. Chương 668. Không phản ứng chút nào chương 668, không phản ứng chút nào vui sướng. Ngươi tỉnh a? Lâm Kha dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đánh lấy Vương Hân Hân gương mặt, ý đồ tỉnh lại nàng. Nhưng mà, Vương Hân Hân vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Băng lãnh thấu xương nước sông lôi cuốn lấy Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, một đường hướng hạ du phóng đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Kha cảm giác chính mình đụng phải một khối cứng rắn nham thạch, đau đớn kịch liệt để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng làm cho hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn mở hai mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có bên thái đình thai nhức có tiếng thác nước nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh lịch cái gì. Vui sướng, vui sướng. Lâm Kha dãy rủa lấy đứng lên, chẳng quan tâm thân thể đau đớn, lo lắng tìm kiếm lấy Vương Hân Hân thân ảnh. Thác nước dòng nước quá mau, hắn đã bị vọt tới bên bờ một chỗ chỗ nước cạn, chung quanh là rừng cây rậm rạp, che khuất bầu trời, thấy không rõ lúc đến đường. Vui sướng, ngươi ở đâu? Lâm Kha âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hắn sợ sệt Vương Hân Hân cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Hắn lảo đảo dọc theo bờ sông tìm kiếm, từng lần một la lên Vương Hân Hân danh tự, nhưng thủy chung không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại Lâm Kha sắp lúc tuyệt vọng, hắn cuối cùng tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ thấy được Vương Hân Hân thân ảnh. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, lông mi thật dài trên còn mang theo óng ánh giọt nước, phảng phất ngủ thiếp đi giống như. Vui sướng. Lâm Kha tâm đông nhiên một nắm chặt, hắn chạy gấp tới, đem Vương Hân Hân ôm vào trong ngực, lo lắng hô hoán tên của nàng. Vui sướng, ngươi tỉnh, ta là Lâm Kha, ngươi nhìn ta. Vương Hân Hân sắc mặt tái nhợt đến dọa người, không có một tia huyết sắc, thân thể băng lãnh, hô hấp yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Vui sướng, ngươi chịu đựng, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Kha âm thanh nghẹn ngào, hắn ôm thật chặt Vương Hân Hân, cảm thụ được nàng yếu ớt hô hấp, sợ buông lòng tay, nàng liền biến mất không thấy. Hắn không biết mình là làm sao ôm Vương Hân Hân đi ra phiến rừng rậm này, hắn chỉ biết là, hắn không thể từ bỏ, hắn nhất định phải đem Vương Hân Hân an toàn đưa ra ngoài. Vui sướng, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Lâm Kha vừa đi, một bên nhẹ giọng an ủi Vương Hân Hân, phản phất dạng này liền có thể cho nàng lực lượng, để nàng kiên trì. Không biết đi được bao lâu, Lâm Kha cuối cùng thấy được nơi xa lấp lóe ánh đèn, kia là ánh sáng hy vọng, kia là sinh mệnh hy vọng. Vui sướng, ngươi xem, chúng ta vừa muốn đi ra, ngươi kiên trì một chút nữa. Lâm Kha trong thanh âm tràn đầy kích động cùng hy vọng, hắn bước nhanh hơn, hướng phía cái kia mảnh ánh đèn chạy đi. Lâm Kha. Đúng lúc này, Vương Hân Hân thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên, giống như là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, suy yếu đến cơ hồ nghe không được. Vui sướng, ngươi đã tỉnh. Lâm Kha ngạc nhiên cúi đầu nhìn xem trong ngực Vương Hân Hân, mí mắt của nàng có chút rung động, tựa hồ muốn mở to mắt. Đừng nói chuyện, vui sướng, ngươi bảo tồn thể lực, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. Lâm Kha đau lòng nhìn xem Vương Hân Hân, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu an ủi. Nước. Vương Hân Hân âm thanh ý nguyên yếu ớt, lại mang theo một tia khát vọng. Tốt, ta lập tức lấy cho người nước. Lâm Kha vội vàng từ trong túi móc ra nước khoáng, cẩn thận từng ly từng tí đút cho Vương Hân Hân. Vương Hân Hân khó khăn hé miệng, uống hết mấy ngụm nước, mặt tái nhợt trên cuối cùng có một tia huyết sắc. Lâm Kha. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt mê ly, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Vui sướng, ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa ra ngoài. Lâm Kha nắm thật chặt Vương Hân Hân tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. vui sướng, vui sướng. Lâm Kha tâm đột nhiên trầm xuống, hắn lo lắng hô hoán Vương Hân Hân danh tự, thế nhưng là Vương Hân Hân nhưng không có lại mở to mắt. Vui sướng, ngươi tỉnh a, vui sướng. Lâm Kha trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn ôm thật chặt Vương Hân Hân, phảng phất muốn đem nàng vò tiến trong thân thể của mình, vĩnh viễn cũng không tách ra. Vui sướng, ngươi không thể có sự tỉnh, ngươi không thể bỏ lại ta một người. Lâm Kha nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, nhỏ xuống tại Vương Hân Hân mặt tái nhợt lên, nóng hổi mà đắng chát. Vui sướng, vui sướng, ngươi tỉnh a, ngươi nhìn ta, ta là Lâm Kha a. Lâm Kha âm thanh đã hoàn toàn khàn giọng, hắn ôm thật chặt Vương Hân Hân, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vương Hân Hân mí mắt giật giật, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, giống như là muốn tránh thoát nặng nề buồn ngủ. Vui sướng, ngươi cảm giác thế nào? Nơi nào không thoải mái? Lâm Kha nhìn thấy Vương Hân Hân phản ứng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn liền vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo âu và lo lắng. Vương Hân Hân cố gắng mở to mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có mơ mơ hồ hồ quang ảnh đang lắc lư. Dừng. Lâm Kha. Vương Hân Hân thanh âm yếu ớt giống con muỗi lử lử, nhưng nàng vẫn là cố gắng muốn nói chuyện, muốn đáp lại Lâm Kha kêu gọi. Bản một sách một nhất đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại 1619 sách một a xem xét. Vui sướng, ta tại, ta ở chỗ này, ngươi đừng sợ, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Lâm Kha nghe được Vương Hân Hân âm thanh, kích động đến kém chút khóc lên, hắn nắm thật chặt Vương Hân Hân tay, từng lần một tái diễn câu nói này, phản phất dạng này liền có thể cho nàng lực lượng, để nàng an tâm. Vương Hân Hân ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng cảm giác được mình bị Lâm Kha chăm chú ôm vào trong ngực, ấm áp mà an toàn. Ta, chúng ta. Vương Hân Hân muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ cũng nói không ra. Vui sướng, ngươi đừng nói chuyện, uống trước nước. Lâm Kha liền tranh thủ bình nước khoáng đóng mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đút tới Vương Hân Hân bên miệng. Vương Hân Hân khó khăn hé miệng, uống hết mấy ngụm nước, cảm giác yết hầu dễ chịu một chút, cũng có thể nói ra hoàn chỉnh lời nói. Chúng ta đây là ở đâu đây? Vương Hân Hân nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Chúng ta bây giờ tại chân núi, ngươi yên tâm, đã an toàn. Lâm Kha ôn nhu an ủi, hắn không muốn để cho Vương Hân Hân lo lắng, cho nên không có nói cho nàng tình hình thực tế. Chân núi, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Vương Hân Hân cố gắng nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ngươi có nhớ hay không chúng ta đang quay hy thời điểm, đột nhiên thổi lên gió lớn, tiếp đó ngươi liền rớt xuống vách đá. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ kích thích đến nàng. Quay phim, rớt xuống vách núi. Vương Hân Hân nghe được Lâm Kha mà nói, trong đầu hiện lên một chút đoạn ngắn, nàng nhớ lại, bọn hắn đang quay một trận bên vách núi hí, tiếp đó nàng liền cái gì cũng không biết. Đúng, chúng ta lúc ấy đang quay hí, ngươi rớt xuống vách núi, ta nhảy đi xuống cứu ngươi. Tiếp đó chúng ta liền đã bị nước trôi tới nơi này. Lâm Kha đơn giản giải thích một chút, chưa hề nói quá nhiều chi tiết, hắn sợ Vương Hân Hân không chịu nổi. Chương 669. Bảo trì thể lực chương 669, bảo trì thể lực cái kia. Cái kia đoàn làm phim những người khác đâu? Bọn hắn thế nào? Vương Hân Hân lúc này mới nhớ tới đoàn làm phim nhân viên công tác khác, nàng lo lắng hỏi. Vui sướng, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu, không thể hoạt động, ngươi yên tâm, ta sẽ quay về tìm bọn hắn. Lâm Kha vội vàng để lại Vương Hân Hân, không cho nàng hoạt động. Vui sướng, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân con mắt, giọng kiên định nói. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha ánh mắt ngăn lại. Vui sướng, ta biết ngươi lo lắng mọi người, nhưng là ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo trì thể lực, dạng này chúng ta mới có thể mau chóng tìm tới cứu viện. Lâm Kha âm thanh ôn nhu mà kiên định, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha con mắt, ở trong đó tràn đầy chân thành cùng lo lắng, để nàng nguyên bản nôn nóng bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi nói đúng, ta hiện tại không thể hoạt động. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng tin tưởng Lâm Kha, cũng tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua nan quan. Ngoan. Lâm Kha nhẹ nhàng vuốt ve Vương Hân Hân tóc, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ta không sao, chỉ là có chút lạnh. Vương Hân Hân nói xong, nhịn không được dùng mình một cái. Hai người bọn họ từ trên vách đá đến rơi xuống, toàn thân đều đã bị băng lánh nước sông thẩm thấu, hiện tại mặc dù đã rời đi bờ sông, nhưng trên núi ban đêm ý nguyên hàn khí bức người. Lâm Kha cúi đầu nhìn một chút chính mình cùng Vương Hân Hân y phục ướt nhẹp, chân mày hơi nhíu lại. Tiếp tục như vậy không được, ngươi sẽ thích. Lâm Kha nói xong, bắt đầu cởi áo khoác của mình. Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Hân không hiểu nhìn xem Lâm Kha. Y phục của ngươi đều ướt đẫm, ta giúp ngươi đem nước vắt khô, dạng này sẽ ấm áp một chút. Lâm Kha vừa nói, một bên đem bên ngoài cởi ra, tiếp đó đi đến Vương Hân Hân sau lưng, nhẹ nhàng mà đưa nàng trên người bên ngoài cởi ra. Vương Hân Hân chỉ mặc một kiện đơn bạc áo thun, đã bị gió núi thổi một hơi, lạnh đến run lẩy bẩy. Lâm Kha thấy thế, liền tranh thủ áo khoác của mình khoác trên người Vương Hân Hân, tiếp đó đưa nàng áo thun cởi ra, dùng sức vắt khô lượng nước. Ngươi làm gì? Vương Hân Hân khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng muốn ngăn cản Lâm Kha, nhưng là thân thể lại không thể động đậy. Đừng núp đích, ta chỉ là muốn cho ngươi ấm áp một điểm. Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn tận lực không nhìn tới Vương Hân Hân thân thể, chỉ là chuyên chú cầm quần áo trên nước vắt khô. Vương Hân Hân cảm giác được Lâm Kha tay trên người mình du tẩu, mang theo một loại xa lạ nhiệt độ, để nàng tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Nàng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể mặc cho Lâm Kha bài bố. Lâm Kha đem Vương Hân Hân áo thun vắt khô về sau, lại đem áo khoác của mình cởi ra, trải trên mặt đất, tiếp đó vịn Vương Hân Hân ngồi lên. dạng này sẽ tốt một chút. Lâm Kha nói xong, đem Vương Hân Hân áo thun đưa cho nàng, mặc vào đi, coi chừng bị lạnh. Vương Hân Hân tiếp nhận áo thun, cúi đầu, yên lặng mặc vào. Mặt của nàng y nguyên hồng hồng, không biết là bởi vì thẹn thùng, hay là bởi vì rất lạnh. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc tình cảm. Hắn biết Vương Hân Hân hiện tại nhất định rất sợ sệt, rất bất lực, cho nên hắn nhất định phải cho nàng lực lượng, cho nàng cảm giác an toàn. Vui sướng, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân con mắt, giọng kiên định nói. Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha con mắt, ở trong đó tràn đầy chân thành cùng kiên định, để nàng nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Ta tin tưởng ngươi. Vương Hân Hân nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng cũng mang theo một tia kiên định. Lâm Kha mỉm cười, đưa tay đem Vương Hân Hân ôm vào lòng. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể tìm tới cứu viện. Lâm Kha nhẹ nhàng vô Vương Hân Hân phía sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói. Vương Hân Hân tựa ở Lâm Kha trong ngực, nghe hắn cường mạnh mẽ tiếng tim đập, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ hy vọng. Đúng vậy à, bây giờ không phải là sợ sệt thời điểm, bọn hắn nhất định phải tỉnh lại, mới có thể thoát đi khốn cảnh. Đừng lo lắng, chúng ta trước bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới đường ra. Lâm Kha nói xong, đứng dậy, lôi kéo Vương Hân Hân tay, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta bây giờ ở đâu? Điện thoại còn có tín hiệu sao? Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha hỏi. Chúng ta hẳn là tại chân núi, điện thoại hẳn không có tín hiệu. Lâm Kha nói xong, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, quả nhiên không có tín hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào mới có thể liên hệ đi ra bên ngoài người? Vương Hân Hân trong giọng nói lại lộ ra vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta trước bốn phía nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới đường ra. Lâm Kha nói xong, đứng dậy, một cách tự nhiên kéo Vương Hân Hân tay, chuẩn bị xuất phát. Vương Hân Hân đã bị Lâm Kha nắm tay, trong lòng ấm áp, nguyên bản lo lắng cũng tiêu tán mấy phần. Hai người mượn yếu ớt ánh trăng, chậm rãi từng bước đi tại đường núi gập ghềnh bên trên. A! Vương Hân Hân đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước quỳ đảo. Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, ôm Vương Hân Hân eo, đưa nàng đỡ lấy. Bản một sách một nhất đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại 1619 sách 1A xem xét. Thế nào? Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm. Chân của ta giống như đi đến. Vương Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lâm Kha lúc này mới phát hiện, Vương Hân Hân mắt cá chân chỗ đã sưng phồng lên. Đến, ta xem một chút. Lâm Kha ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng lên Vương Hân Hân mắt cá chân, cẩn thận kiểm tra. Vương Hân Hân mắt cá chân đã sưng láo cao, nhẹ nhàng đụng một cái liền đau đến toàn tâm. Thế nào? Nghiêm trọng không? Vương Hân Hân khẩn trương hỏi. Hẳn là bị trật, còn tốt, xương cốt sẽ không có chuyện gì. Lâm Kha vừa nói, một bên từ trong túi lấy khăn tay ra, đem Vương Hân Hân trên chân giày cởi ra, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng bao trùm mắt cá chân nàng. Tê. Vương Hân Hân đau đến hít sâu một hơi. Kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi xoa xoa. Lâm Kha nói xong, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp Vương Hân Hân mắt cá chân. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sợ làm đau nàng. Vương Hân Hân cảm giác được Lâm Kha ấm áp bàn tay lớn tại chân mình mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng xoa nắn lấy, một dòng nước ấm từ lòng bàn chân thẳng tới trong lòng. Khá hơn chút nào không? Lâm Kha ngẩng đầu, lo lắng mà hỏi thăm. Ừm, tốt hơn nhiều. Vương Hân Hân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Còn có thể đi sao? Lâm Kha hỏi. Vương Hân Hân thử giật giật mắt cá chân, một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển đến, để nàng nhịn không được nhíu mày. Không được, quá đau, đi không được đường. Vương Hân Hân lắc đầu, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Lâm Kha nhìn chung quanh, bọn hắn hiện tại vị trí trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, điện thoại lại không có tín hiệu, muốn liên hệ cứu viện chỉ sợ rất khó. Như vậy đi, ta có người đi. Lâm Kha nói xong, đứng dậy, xoay người sang chỗ khác. A, này làm sao có ý tốt đâu? Vương Hân Hân có chút xấu hổ. Chương 670. Hiện tại cũng lúc nào chương 670, hiện tại cũng lúc nào hiện tại cũng lúc nào, còn khách khí với ta cái gì, mau lên đây đi. Lâm Kha thúc giục nói. Vương Hân Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, ghé vào Lâm Kha trên lưng. Lâm Kha hai tay nâng Vương Hân Hân đầu gối, đưa nàng đeo lên. Nắm chặt. Lâm Kha nhắc nhở. Vương Hân Hân hai tay ôm thật chặt Lâm Kha cổ, đem gương mặt dán tại trên lưng của hắn. Lâm Kha cõng Vương Hân Hân, tiếp tục dọc theo đường núi đi về phía trước. Đường núi gập ghềnh khó đi, Lâm Kha cõng đi một mình càng thêm phí sức. Nhưng hắn không có chút nào phàn nàn, chỉ là cắn chặt răng, từng bước đi lên phía trước. Vương Hân Hân ghé vào Lâm Kha trên lưng, cảm thụ được hắn cường tráng cánh tay cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Lâm Kha, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân nhẹ nói. Cảm ơn cái gì? Chúng ta là bằng hữu nha. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Tốt rồi, cái gì đều đừng nói nữa, bảo tồn thể lực, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tìm tới đường ra đâu. Lâm Kha nói. Vương Hân Hân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng ghé vào Lâm Kha trên lưng, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trên núi nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Lâm Kha có Vương Hân Hân, tại đường núi gập ghềnh trên khó khăn đi lại. Hắn thể lực đã nhanh muốn tiêu hao, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, bởi vì hắn biết, Vương Hân Hân an toàn liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Lâm Kha, ngươi thả ta xuống nghỉ ngơi một hồi đi, ta không sao. Vương Hân Hân đau lòng nói. Không được, mắt cá chân ngươi còn chưa tốt, không thể rơi xuống đất, kiên trì một hồi nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới đường ra. Lâm Kha nói. Vương Hân Hân biết Lâm Kha là vì nàng tốt, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đem gương mặt càng thêm gần sát Lâm Kha sống lưng, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình mang đến cho hắn một tia ấm áp. Lâm Kha có Vương Hân Hân, tiếp tục trong bóng đêm lục lọi tiến lên. Vui sướng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quay phim thời điểm, đạo diễn nói qua, tại giã ngoại lạc đường, muốn thuận dòng nước phương hướng đi sao? Lâm Kha một bên có Vương Hân Hân, một bên nhớ lại từng tại đoàn làm phim nghe được tri thức. Ừm, giống như nghe qua, thế nào? Vương Hân Hân âm thanh có chút suy yếu, hiển nhiên là trên chân tổn thương cùng rét lạnh để nàng có chút khó chịu. Chúng ta hướng dưới núi đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới một dòng suối nhỏ hoặc là dòng sông cái gì, thuận dòng nước phương hướng, nói không chừng có thể tìm tới người ta. Lâm Kha ngữ khí kiên định, phản phất trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho Vương Hân Hân mang đến hy vọng. Được. Vương Hân Hân nhẹ giọng đáp, trong lòng lại tràn đầy áy náy, Lâm Kha, đều tại ta, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không. Nói cái gì đó? Lâm Kha đánh gãy nàng mà nói, ngươi là bằng hữu của ta, ta không cứu ngươi cứu ai. Lại nói, chúng ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Chớ suy nghĩ lung tung, bảo tồn thể lực. Lâm Kha ngữ khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng Vương Hân Hân nhưng từ hắn trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm quan tâm cùng cổ vũ. Thế nhưng là, ta như vậy, chỉ làm liên lụy ngươi. Vương Hân Hân âm thanh càng ngày càng thấp, cơ hồ nghe không được. Vui sướng, nhìn ta. Lâm Kha dừng bước lại, nhẹ nhàng đem Vương Hân Hân đi lên nhỏ nhỏ, để nàng nằm sấp đến thoải mái hơn chút. Ngươi nhớ kỹ, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là ta liên lụy, ngươi là bằng hữu của ta, là ta người trọng yếu nhất một trong, hiểu chưa? Vương Hân Hân ngẩng đầu, mượn yếu ớt ánh trăng, thấy được Lâm Kha ánh mắt kiên định, ánh mắt kia phảng phất mang theo ma lực, để nàng nguyên bản bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Ừm, ta hiểu được. Vương Hân Hân nhẹ nhàng gật gật đầu, hốc mắt lại có chút ấm ức. Này mới đúng mà. Lâm Kha cười cười, tiếp tục con Vương Hân Hân đi về phía trước. Đến, chúng ta tâm sự đi. Trước ngươi không phải nói muốn nhìn cái kia bộ mới chiếu lên phim ảnh sao? Ta nghe nói đánh giá cũng không tệ lắm các loại chúng ta quay về, ta mời ngươi xem. Thực sao? Vương Hân Hân lực chú ý quả nhiên đã bị rời đi, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Đương nhiên là thực, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Kha vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi nhưng phải đáp ứng ta, sau khi trở về phải thật tốt nghỉ ngơi, đem vết thương ở chân dưỡng tốt. Không phải vậy ta cũng không dám dẫn ngươi đi xem phim, vạn nhất lại xoay đến làm sao bây giờ? Biết, biết, thực rông dài. Vương Hân Hân ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng trong lòng lại ngọt lịm, tựa như ăn mật đường đồng dạng. Cứ như vậy, Lâm Kha trên đường đi đều tại cùng Vương Hân Hân nói chuyện phiếm, kể một ít nhẹ nhõm chuyện thú vị, chuyển di lực chú ý của nàng, để nàng tạm thời quên đi trên chân đau đớn cùng bất an trong lòng. Vương Hân Hân cũng dần dần trầm tĩnh lại, ngẫu nhiên còn có thể cùng Lâm Kha đùa giỡn một chút, giữa hai người bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp, phảng phất không phải tại kinh lịch một trận ngoài ý muốn, mà là tại tiến hành một lần vui sướng lữ hành. Ngươi xem, đó là cái gì? Vương Hân Hân đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Lâm Kha thuận Vương Hân Hân chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mơ hồ có một tia còn sáng, trong bóng đêm lộ ra phá lệ dễ thấy. Bản một sách một nhất đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại 1619 sách một ra xem xét. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Kha trong lòng giấy lên một tia hy vọng, bước nhanh hơn, hướng phía còn sáng phương hướng đi đến. Đạo diễn Lý, cái này đều tìm nhanh 3 giờ, vẫn là một điểm bóng người đều không có, vậy phải làm sao bây giờ à? Phó đạo diễn Vương Cường gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một bên tại đường núi gập ghềnh trên lảo đảo theo sát đạo diễn Lý, một bên lo lắng hỏi. Đạo diễn Lý nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng giống như đè ép một khối đá lớn một dạng chịu nặng. Đúng vậy à, đạo diễn Lý, cái này rừng núi hoang vắng, điện thoại lại không có tín hiệu, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì? Bảo an lão Trương mà nói còn chưa nói xong, liền đã bị đạo diễn Lý một cái ánh mắt sắc bén ngăn lại. Lão Trương, ngươi chớ nói nhảm. Đạo diễn Lý thấp giọng, quát lớn, vui sướng cùng Lâm Kha người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đạo diễn Lý trong lòng lại càng ngày càng không chắc. Cái này hoang sơn giã lĩnh, điện thoại tín hiệu khi có khi không, vạn nhất thực gặp được nguy hiểm gì, hậu quả khó mà lường được. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, tiếp tục tìm. Nhất định phải tìm tới vui sướng cùng Lâm Kha. Đạo diễn Lý la lớn, cho đoàn làm phim nhân viên cổ động, cũng giống là cho chính mình động viên. Đúng. Đám người cùng kêu lên đáp, âm thanh tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn, lại có vẻ phá lệ bất lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ, trên núi nhiệt độ cũng chợt hạ xuống, gió lạnh gào thét mà qua. Phảng phất giã thu gầm nhẹ, để cho người ta không rét mà run. Đoàn làm phim người đã tìm khắp cả phụ cận tất cả chỗ, lại như cũng không có tìm được Lâm Kha cùng Vương Hân Hân tung tích. Đạo diễn Lý, nếu không, chúng ta báo cảnh sát ta. Vương Cường âm thanh có chút run rẩy, hiển nhiên là đã bị này quỷ dị bầu không khí hù dọa. Đạo diễn Lý do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lại đợi chút đi, hiện tại báo cảnh sát, vạn nhất kinh động truyền thông, sự tình liền làm lớn chuyện. Đạo diễn Lý hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chúng ta lại cẩn thận tìm xem, vui sướng cùng Lâm Kha khẳng định ngay tại kề bên này. Chương 671. Tranh thủ thời gian tìm người chương 671, tranh thủ thời gian tìm người thế nhưng là. Vương Cường còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị đạo diễn Lý một ánh mắt ngăn lại. Đừng thế nhưng là, tranh thủ thời gian tìm người. Đạo diễn Lý nói xong, liền quay người tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Vương Cường bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, kêu gọi đoàn làm phim nhân viên tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, đạo diễn Lý điện thoại đột nhiên vang lên. Đạo diễn Lý trong lòng vui mừng, tưởng rằng Lâm Kha hoặc là Vương Hân Hân đánh tới, đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là một cái mã số xa lạ. Uy, vị kia. Đạo diễn Lý kết nối điện thoại, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Đạo diễn Lý, ta là giải trí tuần san phóng viên Tiểu Lưu, ta nghe nói Vương Hân Hân tại các ngươi đoàn làm phim quay phim thời điểm mất tích, xin hỏi chuyện này là thực sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một xa lạ giọng nam, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Đạo diễn Lý lập tức ngây ngẩn cả người, điện thoại kém chút từ trong tay trở xuống. Tin tức làm sao lại truyền đi nhanh như vậy? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vui sướng mất tích. Vương Tắc đột nhiên đứng người lên, trong tay xì gà rơi xuống tại quý báo trên mặt thảm, trong nháy mắt cháy rủi một khối. Cái kia mở được bảo dưỡng làm trên mặt, giờ phút này hiện đầy mây đen, cau mày, trong mắt lửa giận phảng phất muốn dâng lên mà ra. "Đúng vậy, Vương tổng, tin tức đã xác định, Vương tiểu thư tại đoàn làm phim quay phim thời điểm, trượt chân rơi xuống vách núi, đến nay tung tích không rõ." Đầu bên kia điện thoại, trợ lý âm thanh run nhẹ nhẹ, sợ chọc giận tới vị này thương nghiệp cá sấu lớn. "Phế vật, một đám phế vật. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm là làm ăn gì?" Vương Tắc nổi giận gầm lên một tiếng, một cái quét xuống văn kiện trên bàn, giá trị liên thành đồ cổ vật trang trí cũng theo đó rơi xuống đất, rơi bỡn nát. "Lập tức cho ta phái người đi tìm." Vận dụng hết thể lực lượng, liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải đem vui sướng tìm cho ta đến. Vương Tắc gầm thanh như cùng đi tự địa ngục hàn băng, để cho người ta không rét mà run. "Vâng, là ta lập tức phải." Trợ lý sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng cúp điện thoại, bắt đầu liên hệ thế lực khắp nơi. Vương Tắc nôn nóng bất an trong phòng làm việc đi qua đi lại, lửa giận trong lòng cùng lo lắng đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Vui sướng là hắn nữ nhi duy nhất, hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đến lớn đều đã bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay che chở lấy, ngậm trong miệng sợ tan, bây giờ lại tại quay phim thời điểm mất tích, sinh tử chưa biết, cái này khiến hắn làm sao có thể không lòng nóng như lửa đốt. "Lâm Kha, chuyện này nhất định cùng Lâm Kha thoát không khỏi liên quan." Vương Tắc đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang. Hắn đã sớm nhìn Lâm Kha không vừa mắt, cảm thấy hắn không xứng với con gái của mình, bây giờ vui sướng mất tích, hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Lâm Kha. "Người tới." Vương Tắc nổi giận gầm lên một tiếng. "Vương tổng, ngài có cái gì phân phó?" Một hộ vệ áo đen lập tức đẩy cửa vào, cung kính hỏi. "Trả cho ta, ta muốn biết Lâm Kha hết thể hành tung, còn có, cho ta phái người đi nhìn chằm chằm đoàn làm phim, một khi có bất kỳ tin tức, lập tức hướng ta báo cáo." Vương Tắc cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí. "Rõ." Hộ vệ áo đen lĩnh mệnh mà đi. Vương Tắc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc nổi giận, việc cấp bách là tìm tới Vui Sướng. "Vui Sướng, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a. Ba ba nhất định sẽ tìm tới ngươi." Vương Tắc nhìn qua ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo âu và tự ái. Cùng lúc đó, Vương thị tập đoàn khổng lồ máy móc đã bắt đầu vận chuyển lại, vô số nhân mã đã bị phái đi các nơi, tìm kiếm Vương Hân Hân rơi xuống. Một trận thanh thế thật lớn lục soát cứu hành động, như vậy kéo lên màn mở đầu. Lâm Kha có Vương Hân Hân, chậm rãi từng bước đi tại đường núi gập ghềnh bên trên. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, chỉ biết là không thể dừng lại, nhất định phải nhanh tìm tới người ở. Vương Hân Hân tình huống rất tồi tệ, nàng một mực hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ cơ thể băng lãnh, Lâm Kha có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nàng tại từng chút trôi qua. "Vui Sướng, ngươi chịu đựng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới người hỗ trợ." Lâm Kha thấp giọng an ủi Vương Hân Hân, trong giọng nói tràn đầy lo âu và lo lắng. Thế nhưng là, đáp lại hắn chỉ có trong núi tiếng gió thổi cùng tiếng chim hót. Lâm Kha ngẩng đầu quan sát sắc trời, thái dương đã ngã về tây, chân trời nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, biểu thị màn đêm sắp giáng lâm. "Đáng chết, làm sao còn không có tìm tới người?" Lâm Kha thầm mắng một tiếng, trong lòng càng ngày càng bất an. Hắn biết, tại cái này hoang sơn giá lĩnh, một khi vào đêm, nhiệt độ không khí sẽ chợt hạ xuống, hơn nữa còn sẽ có dã thú ẩn hiện, đến lúc đó hắn cùng Vương Hân Hân đều sẽ rất nguy hiểm. Ngay tại Lâm Kha sắp lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng chó sủa. "Có chó sủa? Chẳng lẽ là có người ra?" Lâm Kha lập tức mừng rỡ, bước nhanh hơn, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Quả nhiên, đi không bao lâu, Lâm Kha liền thấy một đầu chó vàng, chính đôi hắn sủa loạn không thôi. Tại chó vàng sau lưng là một gian cũ nát gạch một phòng, trên nóc nhà bốc lên một sợi khói bếp, tại trời chiều chiếu rọi, lộ ra phá lệ ấm áp. "Có ai không?" Lâm Kha đối gạch một phòng la lớn. "Ai vậy?" Một tiếng nói giản mua từ trong nhà truyền ra. Ngay sau đó, một lưng gù lấy thân thể lão nhân, chống quải trượng, từ trong nhà đi ra. Lão nhân ăn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải thô quần áo, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, một đôi đục ngầu trong mắt, tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. "Lão nhân gia, ngài tốt, chúng ta là đến trên núi quay phim, không cẩn thận lạc đường, có thể hay không để cho chúng ta tại ngài nơi này tá túc một đêm?" Lâm Kha liền vội vàng tiến lên, lễ phép hỏi. "Quay phim?" Lão nhân trên dưới đánh giá Lâm Kha một chút, lại nhìn một chút trên lưng hắn Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Đúng vậy à, lão nhân gia, chúng ta thật là tới quay hí, không tin ngươi xem, đây là ta giấy chứng nhận." Lâm Kha nói xong, liền muốn từ trong túi móc giấy chứng nhận. "Không cần, ta tin tưởng ngươi." Lão nhân khoát tay áo, ngăn trở Lâm Kha động tác. "Lão nhân gia, ngài thật sự là người tốt ta." Lâm Kha cảm kích nói. "Ai, đều là tiện tay mà thôi, vào đi." Lão nhân nói, nghiêng người sang, để Lâm Kha vào nhà. Lâm Kha có Vương Hân Hân, đi theo lão nhân đi vào gạch một phòng. Gạch một phòng rất đơn sơ, chỉ có một gian phòng ốc, bên trong trưng bày một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế, góc tường còn chất đống lấy một chút tuổi lửa cùng tạp vật. "Lão nhân gia, bằng hữu của ta nàng thụ thương, có thể hay không phiền phức ngài giúp đỡ chút?" Lâm Kha đem Vương Hân Hân nhẹ nhàng đặt lên giường, lo lắng hỏi. "Để cho ta nhìn xem." Lão nhân đi lên trước, cẩn thận kiểm tra một hồi Vương Hân Hân thương thế. "Ai, bị thương không nhẹ a, làm sao làm?" Lão nhân thở dài, hỏi. "Nàng không cẩn thận từ trên núi ngã xuống." Lâm Kha đơn giản giải thích một chút. "Con đường núi này gập ghềnh khó đi, các ngươi những người tuổi trẻ này a, cũng không biết cẩn thận." Lão nhân lắc đầu, nói. "Lão nhân gia, ngài dạy phải, chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý." Lâm Kha gật đầu nói phải. Chương 672. "Thật sự là quá cảm tạ ngài." Chương 672. "Thật sự là quá cảm tạ ngài, ta đi cấp ngươi lấy chút dược." Lão nhân nói, quay người từ một cái cũ nát trong ngăn tủ xuất ra một cái bao bố, mở ra sau khi bên trong chứa một chút thảo dược. Lão nhân đem thảo dược đập nát, thoa lên Vương Hân Hân trên vết thương, tiếp đó lại cho nàng cho ăn một chút nước. Lão nhân gia, thật sự là quá cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, chúng ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Lâm Kha nhìn xem lão nhân bận rộn thân ảnh, cảm kích nói: không cần cảm ơn, đều là ta phải làm. Lão nhân khoát tay áo, nói: lão nhân gia, ta còn không biết ngài xưng hô như thế nào đâu. Lâm Kha hỏi: ta họ Lâm, ngươi liền gọi ta Lâm Bá Bá đi. Lão nhân hồi đáp: Lâm Bá Bá, ngài tốt, ta gọi Lâm Kha, đây là bằng hữu của ta, Vương Hân Hân. Lâm Kha tự giới thiệu mình: các ngươi tốt. Lâm Bá Bá nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm Bá Bá, một mình ngài ở chỗ này sao? Lâm Kha hỏi: đúng vậy à, bạn già ta phải đi trước, hai tử đều trong thành công việc, không thường thường trở về, cho nên ta chỉ có một người ở chỗ này, cũng tốt, cầu cái thanh tĩnh. Lâm Bá Bá nói: vậy ngài bình thường là thế nào sinh hoạt ta? Lâm Kha hỏi: ta chủng chia xuống đất, nuôi một chút gà vịt, đủ ta một người ăn uống. Lâm Bá Bá nói: vậy ngài bình thường không cảm thấy cô đơn sao? Lâm Kha hỏi: cô đơn? Quen thuộc liền tốt rồi. Lâm Bá Bá lạnh nhạt nói. Lâm Kha nhìn xem Lâm Bá Bá cái kia dãi dầu xương gió trên mặt, cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kính nể tình cảm. Vị lão nhân này, mặc dù sinh hoạt tại xa xôi sơn thôn, trải qua đơn giản sinh hoạt, nhưng là hắn vẫn sống đến thản nhiên, sống được tự do, sống được có tôn nghiêm. Lâm Bá Bá, ngài thật là một cái làm cho người kính nể người. Lâm Kha từ đáy lòng nói. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ nói dễ nghe. Lâm Bá Bá cười cười, nói: ta nói chính là thực. Lâm Kha nghiêm túc nói: tốt rồi, không nói những thứ này, các ngươi nói bụng không, ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì. Lâm Bá Bá nói xong, liền muốn đứng dậy đi phòng bếp. Lâm Bá Bá, ta giúp ngài đi. Lâm Kha vội vàng nói: không cần, ngươi ngay ở chỗ này chiếu cố bằng hữu của ngươi đi, ta đi một chút liền đến. Lâm Bá Bá nói xong, đi vào phòng bếp. Lâm Kha nhìn xem Lâm Bá Bá cái kia còn xuống bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm động. Vị lão nhân này, mặc dù cùng hắn muốn không quen biết, lại đối với hắn và Vương Hân Hân như thế chiếu cố, thật là làm cho hắn vô cùng cảm kích. Lâm Bá Bá, ngài thật sự là quá tốt rồi, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Lâm Kha nhìn xem lão nhân bận rộn bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đúng vậy a, Lâm Bá Bá, ngài thật là một cái người tốt. Vương Hân Hân cũng suy yếu nói, mặt tái nhợt trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Ha ha, các ngươi những hải tử này, chính là nói ngọn. Lâm Bá Bá cười lắc đầu, đều là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đối với ngài mà nói là tiện tay mà thôi, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là ân cứu mạng a. Lâm Kha chân thành nói. Lâm Bá Bá bưng hai bát nóng hôi hổi mì sợi từ phòng bếp đi ra, cười nói ra: tốt rồi, đừng nói trước, mau thửa dịp ăn nóng đi. Hoa, thơm quá a. Vương Hân Hân ngửi được mì sợi mùi thơm, bụng không tự chủ ngủ cục kêu lên. Lâm Kha tiếp nhận mì sợi, đưa cho Vương Hân Hân một bát, nói ra: nhanh ăn đi, ngươi khẳng định đói chết. Vương Hân Hân tiếp nhận mì sợi, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân ăn cơm bộ dáng, nhịn cười không được cười, cũng bưng lên mì sợi của mình bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ là đơn giản đồ hộp, nhưng Lâm Kha lại ăn đến say sương ngon lành, có lẽ là bởi vì quá đói, có lẽ là bởi vì Lâm Bá Bá nhiệt tình khoản đãi, để hắn cảm nhận được da ấm áp. Sau khi cơm nước xong, Lâm Bá Bá từ trong ngăn tủ xuất ra hai bộ sạch sẽ quần áo, đưa cho Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, nói ra: các ngươi quần áo trên người đều ướt, trước thay đổi y phục của ta đi, mặc dù cũng một chút, nhưng dù sao cũng so ăn mặc quần áo ướt cường. Ta ơn Lâm Bá Bá. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân tiếp nhận quần áo, cảm kích nói: các ngươi đi buồng trong đội đi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Lâm Bá Bá chỉ kế bên một gian phòng nhỏ, nói. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đi vào phòng nhỏ, đóng cửa lại, đổi lại Lâm Bá Bá quần áo. Lâm Kha quần áo rõ ràng lớn rất nhiều, ống quần kéo tầm vài vòng, tay áo cũng mọc ra một mảng lớn, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cảm thấy dạng này mặc rất dễ chịu, rất tự do. Vương Hân Hân thay đổi Lâm Bá Bá bạn già quần áo, mặc dù có chút to béo, nhưng mặc trên người nàng lại có một phen đặc biệt bất bị. Thay xong quần áo về sau, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân từ trong phòng đi ra. Lâm Bá Bá, y phục của ngài thật ấm áp. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Lâm Bá Bá, ta ơn ngài. Vương Hân Hân cũng nói. Ha ha, các ngươi thích liền tốt. Lâm Bá Bá vừa cười vừa nói, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi cấp các ngươi thu thập giường chiếu. Lâm Bá Bá, chúng ta tới giúp ngài đi. Lâm Kha nói. Không cần, các ngươi là khách nhân, sao có thể để các ngươi làm việc đâu, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Bá Bá nói xong, đi vào buồng trong, bắt đầu thu thập giường chiếu. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải ngồi trên ghế, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Bá Bá bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Bá Bá liền thu thập tốt rồi giường chiếu. Hắn từ trong ngăn tủ xuất ra hai giường sạch sẽ đẹp chăn, trải tại trên giường, nói ra: tốt rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tạ ơn Lâm Bá Bá. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lần nữa nói tạ. Không cần cảm ơn, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Bá Bá nói xong, thổi tắt ngọn đèn, đi ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có ngoài cửa sổ yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Lâm Kha nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ, trong óc của hắn không ngừng chiếu lại lấy chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho Vương Tắc gọi điện thoại báo bình an, lại phát hiện điện thoại bởi vì nước vào đã không cách nào mở máy. Hiện tại điện thoại liên lạc không được, hắn căn bản cũng không biết ra giới tình huống, cũng không biết Vương Tắc cùng đoàn làm phim người hiện tại thế nào. vui sướng điện thoại hẳn là còn có thể dùng a. Lâm Kha đột nhiên nghĩ đến Vương Hân Hân điện thoại, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn liền vội vàng đứng lên, về đến phòng, nhẹ nhàng đánh thức Vương Hân Hân. Vui sướng, tỉnh. Vương Hân Hân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Lâm Kha đứng tại bên giường, một mặt lo lắng nhìn xem chính mình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Vui sướng, ngươi không sao chứ? Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, chỉ là có chút buồn ngủ. Vương Hân Hân rủi rủi con mắt, nói, ngươi thế nào? Thoạt nhìn giống như rất gấp bộ dáng. Vui sướng, điện thoại di động của ta nước vào, không mở máy được, ngươi có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút sao? Lâm Kha hỏi. Chương 673. Điện thoại di động của ta cũng hỏng. Chương 673, điện thoại di động của ta cũng hỏng à, tốt. Vương Hân Hân nói xong, từ dưới cái gối lấy ra điện thoại di động, đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, nói tiếng cảm ơn, tiếp đó không kịp chờ đợi đè xuống nút mở máy. Thế nhưng là, màn hình điện thoại di động lại như cũ đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Kha chưa từ bỏ ý định, lại thử mấy lần, kết quả vẫn là đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Kha khó có thể tin mà nhìn xem trong tay điện thoại, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thế nào? Điện thoại di động của ta cũng hỏng sao? Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha biểu lộ, cũng ý thức được không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Ừm, điện thoại di động của ngươi cũng không mở máy được. Lâm Kha gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói. A, vậy làm sao bây giờ? Vương Hân Hân lập tức hoảng hồn, lo lắng hỏi. Hiện tại bọn hắn hai người điện thoại đều hỏng, triệt để cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vui sướng, ngươi đừng lo lắng, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lâm Kha an ủi Vương Hân Hân, thế nhưng là chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cái này rừng núi hoang vắng, điện thoại cũng đều hỏng, bọn hắn làm như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài đâu? Đúng, Lâm bà bá. Lâm Kha đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến đêm qua bọn hắn tá túc gia đình kia. Vui sướng, ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta đi một chút liền về. Lâm Kha nói xong, liền vội vàng đi ra căn phòng. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha vội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn muốn đi đâu? Hắn có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề sao? Vương Hân Hân trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Kha. Lâm Kha bước nhanh đi đến trong viện, vừa hay nhìn thấy Lâm bá bá đang ở trong sân trẻ tuổi. Lâm bá bá! Lâm Kha la lớn. Lâm bá bá nghe được âm thanh, ngẩng đầu, thấy là Lâm Kha, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Tiểu tử, ngươi sao lại ra làm gì? Không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lâm bá bá, ta có chút việc gấp, nghĩ xin ngài giúp bận điệu. Lâm Kha lo lắng nói. Chuyện gì a? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định giúp. Lâm bá bá sảng khoái nói. Là như vậy, Lâm bá bá, ta cùng vui sướng điện thoại đều hỏng, các ngài có thể sử dụng điện thoại sao? Ta muốn mượn dùng một chút, cho ta bằng hữu gọi điện thoại. Lâm Kha nói rõ chính mình ý đồ đến. Điện thoại? Có a, nhà ta có máy riêng, ngươi cùng ta vào đi. Lâm bá bá nói xong, liền buông xuống trong tay lời bữa, mang theo Lâm Kha đi vào trong phòng. Lâm Kha đi theo Lâm bá bá đi vào trong nhà, nhìn thấy nhà chính trên mặt bàn đặt vào một đài đời cũ màu đen máy riêng. Chính là cái này điện thoại, ngươi tùy tiện dùng. Lâm bá bá chỉ vào máy riêng nói. Ta ơn ngài, Lâm bá bá, ngài thật sự là giúp chúng ta đại ân. Lâm Kha cảm kích nói. Cảm ơn cái gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm bá bá khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Lâm Kha cầm lấy máy riêng ống nghe, ngón tay nhanh chóng đè xuống một chuỗi dãy số. Tút, tút, tút. Trong điện thoại truyền đến từng đợt âm thanh bận, nhưng thủy chung không có người nghe. Chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào không thông? Lâm Kha cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn lần nữa nếm thử bấm mấy lần, kết quả cũng giống nhau, điện thoại từ đầu đến cuối không cách nào kết nối. Có phải hay không dãy số sai rồi? Lâm bá bá đứng ở một bên, lo lắng mà hỏi thăm. Sẽ không sai, ta nhớ được rất rõ ràng. Lâm Kha lắc đầu, khẳng định nói. Kia có phải hay không là điện thoại tuyến hỏng? Lâm bá bá suy đoán nói. Có khả năng. Lâm Kha nhẹ gật đầu, buông xuống ống nghe, chuẩn bị kiểm tra một chút điện thoại tuyến. Đúng lúc này, Lâm bá mẫu bưng một bàn hoa quả đi đến. Thế nào? Tiểu Kha, đánh không thông điện thoại sao? Lâm bá mẫu nhìn thấy Lâm Kha vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. A Di, điện thoại giống như xảy ra vấn đề, đánh không thông. Lâm Kha bất đắc dĩ nói. Đánh không thông điện thoại. Lâm bá mẫu sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta suýt nữa quên mất, trong thôn dây điện đêm qua đã bị gió lớn phá đổ. Hiện tại toàn bộ thôn đều cắt điện ngắt mạng, điện thoại khẳng định cũng đánh không thông. Cái gì? Cắt điện ngắt mạng rồi? Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Đúng vậy à, thôn trưởng sáng sớm liền mang theo người đi trên trấn tìm người sửa gấp, đoán chừng muốn tới buổi chiều mới có thể sửa tốt. Lâm bá mẫu giải thích nói. Buổi chiều mới có thể sửa tốt. Lâm Kha lập tức cảm thấy đau cả đầu. Hiện tại đã là 10 giờ sáng nhiều, nói cách khác, bọn hắn chí ít còn muốn bị vây ở chỗ này 5 tiếng. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này rồi? Vương Hân Hân lo lắng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Chờ điện lực khôi phục, điện thoại liền có thể dùng. Lâm bá mâu an ủi. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân bất đắc dĩ liếc nhau một cái, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Bọn hắn hiện tại tựa như là bị vây ở đảo hoang trên đồng dạng, cùng ngoại giới hoàn toàn mất liên lạc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Kha đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, tại cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, ngoại trừ chờ đợi, bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Xem ra chỉ có thể chờ đợi mưa nhỏ một chút, chúng ta lại nghĩ biện pháp ra ngoài tìm tín hiệu. Lâm Kha vô lực thở dài, bực bội nắm tóc. Cũng chỉ có thể dạng này. Vương Hân Hân trong giọng nói lộ ra một tia bề bài, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình sưng đỏ mắt cá chân, chân mày hơi nhíu lại. Vui sướng a, mắt cá chân ngươi còn đau không? Lâm Bá Mẫu lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Còn tốt, không có đau như vậy. Vương Hân Hân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không muốn để cho lão nhân ra lo lắng. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Lâm Bá Bá thả ra trong tay thuốc lá sợi, đứng dậy đi đến Vương Hân Hân bên người, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét thương thế của nàng. Lâm Bá Bá, ngài còn biết xem bệnh a? Lâm Kha kinh ngạc hỏi. Người sống trên núi nha, ai còn không có đau đầu nhức óc, ta lúc còn trẻ đi theo trong thôn lão trung y học qua mấy năm, biết chút đơn giản bị thương. Lâm Bá Bá cười giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi, Lâm Bá Bá, ngài mau giúp ta nhìn xem, chân của ta mắt cá chân lúc nào mới có thể tốt. Vương Hân Hân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, phản phất thấy được hy vọng. Đừng có gấp, ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút. Lâm Bá Bá nói xong, từ trong túi móc ra một dạng kính lao đeo lên, tiếp đó đưa tay nhẹ nhàng dần lấy Vương Hân Hân mắt cá chân chúng quanh. Tê. Vương Hân Hân đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là cố nén không có để cho lên tiếng tới. Thế nào? Lâm Bá Bá, nghiêm trọng không? Lâm Kha lo lắng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Còn tốt, chỉ là phổ thông bị trật, không có thương tổn đến xương cốt. Lâm Bá Bá sau khi kiểm tra xong, thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi thoa điểm thảo dược, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tạ ơn Lâm Bá Bá. Vương Hân Hân cảm kích nói. Lâm Bá Bá đứng dậy đến giữa nơi hẻo lánh, từ một cái trong bao vải xuất ra một chút phơi khô thảo dược, tiếp đó đi đến phòng bếp, dùng đá mài đem thảo dược mài thành bụi phấn, lại dùng nước ấm điều thành hồ trạng. Chương 674. Ngài thật sự là quá tốt rồi, chương 674, ngài thật sự là quá tốt rồi đến, vui sướng, đưa chân ra đây. Lâm Bá Bá bưng điều tốt thảo dược dán đi trở về, ra hiệu Vương Hân Hân đem chân đặt ở trên ghế. Vương Hân Hân ngoan ngoãn làm theo, Lâm Bá Bá cẩn thận từng ly từng tí đem thảo dược dán thoa lên mắt cá chân nàng chỗ, sau đó dùng sạch sẽ băng gạc băng bó kỹ. Tốt rồi, mấy ngày nay tận lực không muốn xuống giường đi đường, nghỉ ngơi thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lâm Bá Bá dặn dò. Tạ ơn Lâm Bá Bá, ngài thật sự là quá tốt rồi. Vương Hân Hân cảm động nói. Hẳn là, hẳn là, đều là tiện tay mà thôi. Lâm Bá Bá khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Lâm Bá Bá, ngài thảo dược này thật sự là quá thần kỳ, ta cảm giác mắt cá chân đã không có đau như vậy. Vương Hân Hân hoạt động một chút mắt cá chân, vui mừng nói. Kia là đương nhiên, đây chính là chúng ta trên núi tổ truyền bí phương, chuyên môn trị liệu bị thương, hiệu quả nhưng tốt rồi. Lâm Bá Bá tự hào nói. Lâm Bá Bá, ngài thật sự là hoa đạt tại thế a. Lâm Kha cũng không nhịn được tán thán nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá khoa trương, ta chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Lâm Bá Bá đã bị Lâm Kha thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cười khoát tay áo. Lâm Bá Bá, ngài thật sự là quá khiêm nhường, ngài cái này y thuật so với trong thành những bác sĩ kia mạnh hơn nhiều. Vương Hân Hân cũng nói theo. Đúng vậy a, Lâm Bá Bá, ngài thật là chúng ta đại ân nhân a. Lâm Kha cũng cảm kích nói. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng lại khen ta, ta lão đầu tử nhưng chịu không được các ngươi như thế khen. Lâm Bá Bá đã bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm, ta đi cấp các ngươi nấu cơm, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Lâm Bá Bá, ngài chờ chút. Vương Hân Hân gọi lại Lâm Bá Bá, tiếp đó từ trong túi móc bắp ra, Lâm Bá Bá, ngài giúp ta xem bệnh, trả cho chúng ta cung cấp dừng chân, số tiền này ngài cầm, coi như là chúng ta một điểm tâm ý. Cái này, Lâm Bá Bá nhìn xem Vương Hân Hân tiền đưa qua, có chút do dự. Lâm Bá Bá, ngài liền cầm lấy đi, chúng ta cũng không thể ăn không ở không ngài a. Lâm Kha cũng quên. Đúng vậy a, Lâm Bá Bá, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta. Vương Hân Hân cũng nói. Lâm Bá Bá nhìn một chút Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, lại nhìn một chút tiền trong tay, cuối cùng vẫn lắc đầu, tự tuyệt nói, không cần, các ngươi là khách nhân, sao có thể thu tiền của các ngươi đâu. Lại nói, ta giúp các ngươi xem bệnh, cũng là nên, các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Lâm Kha ngăn cản. Vui sướng, Lâm Bá Bá nói đúng, chúng ta không thể để cho Lâm Bá Bá khó xử. Lâm Kha nói. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Kha ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn không tiếp tục kiên trì. Lâm Bá Bá, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Kha nói. Vậy thì đúng nha. Lâm Bá Bá vừa cười vừa nói, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi cấp các ngươi nấu cơm, buổi trưa hôm nay cho các ngươi làm chúng ta trên núi đặc sắc đồ ăn, cam đoan các ngươi ăn còn muốn ăn. Vậy thì cảm ơn Lâm Bá Bá. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trong miệng một lời nói. Lâm Bá Bá gật đầu cười, tiếp đó quay người đi vào phòng bếp. Vui sướng, đến, ta cho ngươi ăn ăn một chút gì đi. Lâm Kha bưng một bát nóng hôi hổi cháo, ngồi xuống Vương Hân Hân bên người. Ta tự mình tới đi. Vương Hân Hân ngượng ngùng muốn tiếp nhận bát. Chân ngươi không tiện, vẫn là ta tới đi. Lâm Kha kiên trì nói, múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến Vương Hân Hân bên miệng, đến, há mồm. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt ôn nhu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ngoan ngoan hé miệng, đem cháo uống vào. Thế nào? Ăn ngon không? Lâm Kha hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ừm, ăn ngon. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là đơn giản cháo hoa, nhưng nàng lại ăn đến say sưa ngon lành. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lâm Kha nói xong, lại múc một muỗng cháo, đút cho Vương Hân Hân. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha nghiêm túc vì chính mình cho ăn cháo dáng vẻ, trong lòng cảm động không thôi. Cái này nam nhân, vốn là như vậy yên lặng quan tâm chính mình, vì chính mình suy nghĩ. Lâm Kha, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngươi thật tốt dưỡng thương, những chuyện khác cũng không cần lo lắng. ừm. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp. Nàng biết, có Lâm Kha tại, chính mình cái gì đều không cần sợ. Lâm Kha từng muỗng đút Vương Hân Hân hút cháo, Vương Hân Hân cũng ngoan ngoãn ăn, giữa hai người tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Lâm Kha, ngươi cũng ăn chút đi. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha một mực cố lấy chính mình lại một ngụm cũng chưa ăn, nhịn không được nói. Ta không đói bụng, ngươi ăn trước. Lâm Kha nói, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Vương Hân Hân. Tốt rồi, nghe lời, ăn cơm trước. Lâm Kha nói xong, lại múc một muỗng cháo, đưa đến Vương Hân Hân bên miệng. Vương Hân Hân không lay chuyển được Lâm Kha, đành phải ngoan ngoãn há mồm, đem cháo uống vào. Cứ như vậy, tại Lâm Kha chiếu cố xuống, Vương Hân Hân rất nhanh liền đem một bát cháo uống xong. Còn cần không? Lâm Kha hỏi. Không cần, ta ăn no rồi. Vương Hân Hân lắc đầu, nói. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Kha nói xong, đem bát đũa thu thập xong, tiếp đó đi đến bên giường, vì Vương Hân Hân đắp kín mền. Lâm Kha. Vương Hân Hân gọi lại Lâm Kha. Thế nào? Lâm Kha hỏi, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Vương Hân Hân. Ta. Vương Hân Hân do dự một chút, nói, ta muốn ngủ. Tốt, vậy ngươi ngủ đi, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Lâm Kha nói xong, ngồi ở mép giường, nắm chặt Vương Hân Hân tay. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân điểm tĩnh ngủ nhan, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Vương Hân Hân tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Nữ nhân này là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình đi thủ hộ nàng. Lâm Kha cười cười, tiếp đó nhẹ nhàng đất là Vương Hân Hân đắp kín mền, chính mình thì lại đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Lâm Kha nhìn xem cái này xinh đẹp cảnh sắc, trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Hắn không biết chuyện lần này sẽ cho chính mình cùng Vương Hân Hân mang đến dạng gì ảnh hưởng. Nhưng hắn biết, bất kể chuyện gì phát sinh, hắn đều sẽ bảo vệ tốt Vương Hân Hân, không cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Vương Hân Hân hô hấp dần dần bình ổn kéo dài, hiển nhiên là đã ngủ say mất. Lâm Kha thay nàng dịch dịch góc chăn, lúc này mới rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Trong viện, Lâm bà bà đang ngồi ở trên ghế mây, chậm ung dung rút lấy tẩu thuốc, khói xanh lượn lờ trong bóng chiều bốc lên, phảng phất tại nói thời gian tăng thương. Chương 675. Gia dạng này ngoại ý muốn chương 675, gia dạng này ngoại ý muốn Lâm bà bá, còn không có nghỉ ngơi đâu. Lâm Kha đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Lâm bà bá ngẩng đầu, thấy là Lâm Kha, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, là ngươi à, tiểu tử, vui sướng ngủ. Ừm, ngủ thiết đi. Lâm Kha gật gật đầu, tại Lâm bà bá bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Ngươi trẻ tuổi, đừng lo lắng, vui sướng tổn thương nhìn xem dọa người, nhưng đều là bị thương ngoài da, nuôi mấy ngày liền tốt rồi. Lâm bà bá phun ra một điếu thuốc vòng, an ủi. Tạ ơn Lâm bà bá, làm phiền ngài. Lâm Kha cảm kích nói. Nói cái gì phiền phức không phiền phức, đều là hẳn là. Lâm bà bá khoát khoát tay, ngược lại là các ngươi, chạy thế nào đến trong rừng sâu núi thẳm này đến rồi. Còn ra dạng này ngoài ý muốn. Lâm Kha cười khổ một tiếng, đem sự tình trải qua đơn giản cùng Lâm bà bá nói một lần. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, vì quay phim thật sự là liều mạng. Lâm bà bá nghe xong, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy à, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo chúng ta là ăn chén cơm này đây này. Lâm Kha bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không giống là người nhà bình thường hải tử, làm sao lại làm lên người này? Lâm bà bá tò mò hỏi. Lâm Kha trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta từ nhỏ đã có một mình tinh mộng, muốn đứng tại trên sân khấu, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ta. Ha ha, người trẻ tuổi có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Lâm bà bá thầm tiếng nói. Ta biết, ta ơn Lâm bà bá. Lâm Kha gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Đúng rồi, Lâm bà bá, ta còn không có hỏi, chúng ta thôn này tên gọi là gì a? Lâm Kha đổi chủ đề, hỏi. Chúng ta cái này a, gọi Nghe Hồng thôn. Lâm bà bá nói. Nghe Hồng thôn. Lâm Kha lặp lại một lần, cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đúng vậy à, Nghe Hồng thôn, bất quá danh tự này êm hay, lại là cái thâm sơn cùng gốc, không có người nào biết. Lâm bà bá thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Làm sao lại thế? Ta cảm thấy nơi này rất tốt, sơn thanh thủy tú, không khí trong lành, so với trong thành thoải mái hơn. Lâm Kha nói. Ha ha, ngươi à, cũng chính là cầu cái mới mẻ, ở vài ngày liền biết, nơi này à, giao thông không tiện, tin tức bế tắc, người trẻ tuổi cũng không nguyện ý đợi, đều hướng trong thành chạy, chỉ còn lại chúng ta những lao gia hỏa này. Lâm bà bá nói. Cái kia Lâm bà bá ngài làm sao không rời đi đến trong thành ở đâu? Lâm Kha hỏi. Ta à, già, cố thủ khó rời à, lại nói, ta cái này một cái lao cốt đầu, cũng chịu không được dày vò. Lâm bà bá lắc đầu, nói. Lâm Kha gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn biết, đối với rất nhiều lao nhân mà nói, cố hương chính là bọn hắn căn, vô luận đi đến nơi nào, đều không thể dứt bỏ. Đúng rồi, Lâm bà bá, ngài biết chúng ta bây giờ cách nội thành có bao xa sao? Lâm Kha hỏi. Làm sao cũng phải có cái 200-300 cây số đi, con đường núi này gập ghềnh, lái xe đều tốt hơn mấy giờ đâu. Lâm bà bá nói. Xa như vậy? Lâm Kha hơi kinh ngạc, xem ra muốn mau chóng trở lại nội thành là rất không có khả năng. Đúng vậy à, cho nên nói à, các ngươi lần này tới nơi này quay phim, thật đúng là không dễ dàng à. Lâm bà bá nói. Đúng vậy à, bất quá còn tốt có ngài thu lưu chúng ta, không phải vậy chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Kha cảm kích nói. Nói gì thế, đều là hẳn là, các ngươi có thể đến chúng ta cái này thâm sơn cung cốc, là vinh hạnh của chúng ta. Lâm bá bá vừa cười vừa nói. Lâm Kha cười cười, không nói gì, hắn biết, Lâm bá bá là cái lòng nhiệt tình người tốt, chính mình cùng Vương Hân Hân lần này có thể gặp được hắn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng rồi, Lâm bá bá, ngài biết chúng ta xảy ra chuyện chỗ, là ở nơi nào sao? Lâm Kha hỏi. Ngay tại thôn phía nam đầu kia trong sông, đầu kia nước sông lưu chảy xiết, hàng năm đều sẽ phát sinh mấy lên chết chìm sự kiện, các ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, đừng có lại tới gần nơi đó. Lâm bá bá nói. Tạ ơn Lâm bá bá, chúng ta biết. Lâm Kha gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm ghi xuống nơi này. Lâm bá bá, ngài nói thôn này bên trong tin tức bế tắc, cái kia bình thường người trong thôn liên hệ ngoại giới đều làm sao bây giờ đâu? Lâm Kha giống như lơ đãng hỏi, trong lòng lại âm thầm ghi xuống thôn nam đầu kia sông tin tức này điểm. Lâm bá bá hít một hơi thật dài thuốc lá sợi, chậm rãi phun ra một đoàn khói mù, lắc đầu nói, còn có thể làm sao, dựa vào giống thôi. Thôn đầu đông hô một tiếng, đầu thôn tây đều có thể nghe thấy, nếu không cũng chỉ có thể đi tới đi thôn bên cạnh bên trong tìm người mang hộ cái tin. Lâm Kha ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, vậy nếu là thật có việc gấp, chẳng phải là rất phiền phức. Lâm bá bá bất đắc dĩ cười cười, còn không phải sao, cho nên nói à, chúng ta cái này à, chính là lạc hậu, theo không kịp thời lại đi. Lâm Kha nhãn châu xoay động, giống như vô ý mà hỏi thăm, cái kia trong thôn liền không có điện thoại cái gì. Lâm bá bá sửng sốt một chút, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng cái gì, hồi lâu mới vô đuổi, nói ra, ôi, nhìn ta trí nhớ này, thật là có một cái. Thôn đầu đông lão mạnh ra, hai năm trước con của hắn từ trong thành trở về, có cái, nói là thuận tiện liên hệ. Lâm Kha trong lòng vui mừng, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, trong đêm hoang vắng nhìn thấy đèn. Hắn đội vàng truy vấn, vậy vị này lão mạnh, tên gọi là gì? Ở nơi nào? Cách chỗ này xa sao? Lâm bá bá gặp Lâm Kha như thế đội vàng, cười nói ra, tiểu tử ngươi, hỏi cái này a rõ ràng, là muốn đánh điện thoại a. Cũng có trách, các ngươi những người tuổi trẻ này, một ngày rời điện thoại tựa như rơi mất hồn nhi giống như. Lâm Kha ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói, đây không phải lo lắng vui sướng thương thế nha, nghĩ sớm một chút liên hệ với đoàn làm phim, cũng tốt để bọn hắn yên tâm. Lâm bá bá gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cũng thế, cái kia lão mạnh cứ gọi Mạnh Đại Cường, con của hắn cứ gọi Mạnh Minh, liền ở tại thôn đầu đồng cây kia dưới cây mẹ lớn, cách chỗ này cũng không xa, đi cái tầm 10 phút đã đến. Lâm Kha nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, chuyện này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi. Lâm bá bá thấy thế, vội vàng gọi lại hắn, ai, ngươi đứa nhỏ này, gấp làm gì a? Ngày này đều đen, đường núi không dễ đi, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất ngã đụng phải làm sao bây giờ? Lâm Kha lúc này mới ý thức được chính mình có chút nóng nảy, hắn cảm kích nhìn Lâm bá bá một chút, nói ra, vẫn là Lâm bá bá cân nhắc chú đáo, là ta quá nóng lòng. Lâm bá bá cười khoát khoát tay, ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí làm gì? Như vậy đi, ngươi chờ ta một chút đi lấy áo mưa, ta dẫn ngươi đi tìm lão mạnh, dù sao ta lão đầu tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Kha vốn muốn nói không cần làm phiền Lâm bá bá, nhưng nghĩ lại, chính mình đối trong thôn đường xá chưa quen thuộc, vạn nhất lạc đường phiền toái hơn, thế là liền gật đầu đáp ứng, vậy liền phiền phức Lâm bá bá. Chương 676 là vinh hạnh của chúng ta, chương 676 là vinh hạnh của chúng ta. Lâm bá bá cười vô vô Lâm Kha bà bay, nói cái gì phiền phức không phiền phức, đều là hẳn là. Các ngươi có thể đến chúng ta cái này thâm sơn cung cốc, là vinh hạnh của chúng ta. Lâm Kha trong lòng cảm động, hắn biết Lâm bá bá là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp bọn hắn, phần này thuần phát hương tình, để hắn rất cảm thấy ấm áp. Đi thôi, Tiểu Kha, chúng ta xuất phát. Lâm bá bá phủ thêm một kiện nhiều năm rồi màu xanh quân đội áo mưa và táo đã mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, lờ mờ có thể thấy được mấy chỗ dùng kim khâu cẩn thận may vá qua vết tích. Lâm bá bá, ngài cẩn thận một chút. Lâm Kha đỡ lấy Lâm bá bá vượt qua cánh cửa, chú ý tới lao nhân hai tay khẽ run, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý ngoài phòng. Mưa rơi không có giảm bất chút nào dấu hiệu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng đập xuống đất, tóe lên từng đóa bọt nước. Cái này mưa, một lát không dừng được đi. Lâm bá bá ngẩng đầu nhìn thiên, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia lo lắng. Đúng vậy a, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lâm Kha nói xong, đem trong tay dù che mưa chống ra, che tại Lâm bá bá đỉnh đầu. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là khách khí, ta tự mình tới là được. Lâm bá bá nói xong, liền muốn tiếp nhận dù che mưa. Ngài cũng đừng cùng ta tranh giành, ngài lớn tuổi, đi đứng không tiện, vẫn là ta tới đi. Lâm Kha kiên trì nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Lâm bá bá thấy thế, cũng không chối từ nữa, chỉ là vui mừng vô vô Lâm Kha mu bàn tay, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra điểm điểm lệ quang. Đi thôi, chúng ta đi đường nhỏ, gần một chút. Lâm bá bá nói xong, chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Kha theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí che chở Lâm bá bá, sợ lao nhân ngã sắp xuống. Đường núi lầy lội không chịu nổi, đã bị nước mưa cọ rửa đến mất mô. Lâm Kha chậm rãi từng bước đi lấy, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Tiểu Kha a, ngươi chậm một chút, đừng có gấp. Lâm bá bá quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Kha, lo lắng nói. Không có chuyện gì, Lâm bá bá, ta đi được quen. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm bá bá yên lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục chống quải trượng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, Lâm bá bá rơi chân trượt đi, cả người đã mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn té ngã trên đất. Lâm bá bá, cẩn thận. Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa sông lên trước, một cái đỡ Lâm bá bá. Ôi! Lâm bá bá kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lâm bá bá, ngài không có sao chứ? Lâm Kha lo lắng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, chính là chân đau một thoáng, có đau một chút. Lâm bá bá khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Ta xem một chút. Lâm Kha nói xong, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Lâm bá bá thương thế. Con tốt, chỉ là rất nhỏ bị trật, vấn đề không lớn. Lâm Kha thở dài một hơi, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Tiểu Kha, thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không ta bộ xương giả này coi như bàn giao ở chỗ này. Lâm Bá Bá cảm kích nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Lâm Bá Bá, ngài đây là nói gì vậy? Ngài cứu được vui sướng, ta chiếu cố ngài là hẳn là. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy kính ý hảo hài tử, hảo hài tử a. Lâm Bá Bá cảm động vỗ vỗ Lâm Kha mu bàn tay, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra óng ánh nước mắt. Lâm Bá Bá, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta đỡ ngài. Lâm Kha nói xong, đem Lâm Bá Bá đỡ đến ven đường trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Tiểu Kha, thật sự là làm phiền ngươi. Lâm Bá Bá cảm kích nói. Lâm Bá Bá, ngài cũng đừng khách khí với ta, ngài nghỉ ngơi trước một thoáng, chúng ta một hồi lại đi. Lâm Kha nói xong, đem dù che mưa chống tại Lâm Bá Bá đỉnh đầu, chính mình thì lại đứng ở một bên, vì lao nhân che gió che mưa. Mưa còn tại xuống, tí tách, phản phất tại nói cái gì. Lâm Kha nhìn trước mắt vị này lão nhân hiền lành, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm động. Hắn biết, tại cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, giống như Lâm Bá Bá thiện lương như vậy thuần phát thôn dân còn có rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn có lẽ không có ưu việt sinh hoạt điều kiện, có lẽ không có phong phú vật chất hưởng thụ, nhưng bọn hắn lại có được từng khỏa trái tim như bằng linh. Bọn hắn dùng chính mình thiện lương cùng thuần phát, sưởi ấm thế giới này, cũng cảm động mỗi người. Mạnh Bá Bá, Mạnh Thầm Thầm, các ngươi tốt, chúng ta là Sát Vách Lâm gia thôn, ta gọi Lâm Kha, vị này là Lâm Bá Bá. Lâm Kha lễ phép hướng hai vị lão nhân chào hỏi, mang trên mặt ấm áp nụ cười, để cho người ta như một xuân phong. Ôi, đây không phải Lâm lão ca nhà, mau vào ngồi, mau vào ngồi. Mạnh Thầm Thầm nhiệt tình hô, một bên đem Lâm Kha cùng Lâm Bá Bá nên vào nhà. Mạnh lão đệ có ở nhà không? Lâm Bá Bá hỏi, trong đôi mắt đục ngầu mang theo vẻ lo lắng. Hắn sáng sớm liền ra cửa, nói là đi trên trấn làm việc, muốn ban đêm mới có thể trở về. Mạnh Thầm Thầm hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Ra cửa. Lâm Bá Bá nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đúng vậy a, Lâm lão ca, các ngươi tìm nó có chuyện gì sao? Mạnh Bá Bá hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Là như vậy, thôn chúng ta bên trong hôm nay cắt điện ngắt mạng, điện thoại cũng đánh không thông, muốn mượn Mạnh lão đệ điện thoại gọi điện thoại, liên lạc một chút người trong nhà. Lâm Bá Bá giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. À, nguyên lai là dạng này à, thật sự là khúc khéo, Mạnh Minh lúc ra cửa đưa di động cũng mang đi. Mạnh Thầm Thầm nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Dạng này à? Lâm Bá Bá nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Bá Bá, vậy làm sao bây giờ? Lâm Kha hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Không có việc gì, đã Mạnh lao đệ không ở nhà, vậy chúng ta ban đêm lại đến đi. Lâm Bá Bá nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Vậy được rồi. Lâm Kha nhẹ gật đầu, hắn biết hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Lâm lão ca, các ngươi đừng vội đi, uống chén trả lại đi thôi. Mạnh Bá Bá nhiệt tình giữ lại nói. Không được, không được, chúng ta còn có việc, liền đi về trước, chờ ban đêm Mạnh lao đệ trở về, ngươi nói với hắn một tiếng, để hắn ban đêm đi nhà ta một chuyến, ta tìm nó có chút việc. Lâm Bá Bá nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Được, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định nói với hắn. Mạnh Bá Bá nhẹ gật đầu, đáp ứng nói. Vậy chúng ta liền đi trước, các ngươi vội vàng. Lâm Bá Bá nói xong, liền lôi kéo Lâm Kha quay người rời đi. Lâm lão ca, các ngươi đi thong thả a. Mạnh Bá Bá cùng Mạnh Thầm Thầm đứng tại cổng, nhiệt tình vẫy tay từ biệt. Lâm Kha cùng Lâm Bá Bá đi ra Mạnh ra, dọc theo lầy lội đường núi đi về. Lâm Bá Bá, làm sao bây giờ? Chúng ta liên lạc không được ngoại giới, vui sướng bên kia khẳng định rất lo lắng. Lâm Kha hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Chương 677. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chương 677. Ta sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm đi, vui sướng bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại trọng yếu nhất chính là về trước đi, chờ ban đêm Mạnh mình trở về, chúng ta lại tính toán sau. Lâm Bá Bá nói, trong giọng nói mang theo một tia trấn định. Ừm. Lâm Kha nhẹ gật đầu, hắn biết hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu Kha, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Bá Bá vỗ vỗ Lâm Kha bà bay, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy đau lòng. Thế nhưng là, Lâm Bá Bá, vui sướng bên kia. Lâm Kha muốn nói lại thôi, tuấn lông mày khóa chặt, lo lắng tình cảm lộ rõ trên mặt. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Bá Bá ngữ khí kiên định, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ngươi xem một chút ngươi, một ngày này dày vò xuống, khẳng định mệt muốn chết rồi. Lâm Kha thuận Lâm Bá Bá ánh mắt nhìn về phía chính mình, lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã sớm bị nước mưa thấm thấu, bùn nhiễm nhiễm, chật vật không chịu nổi. Ta không sao, Lâm Bá Bá, vẫn là ta ở lại chờ Mạnh Bá Bá trở về đi. Lâm Kha lắc đầu, ngữ khí kiên định, hắn không thể thả lấy Vương Hân Hân mặc kệ. Ngươi nha, chính là quá quan tâm. Lâm Bá Bá bất đắc dĩ cười cười, vui sướng bên kia ta sẽ đi nói, ngươi cũng đừng lo lắng, đi nghỉ trước, dưỡng đủ tinh thần, mới có khí lực chiếu cố vui sướng, đúng hay không? Lâm Kha ha to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Bá Bá đánh gãy. Tốt rồi, nghe lời, đi nghỉ trước. Lâm Bá Bá ngữ khí không thể nghi ngờ, Lâm Kha biết mình lại kiên trì xuống dưới cũng là phí công, đành phải nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Lâm Bá Bá, có chuyện gì ngài nhất định phải nói cho ta. Yên tâm đi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Bá Bá cười vỗ vỗ Lâm Kha bà bay, đưa mắt nhìn hắn đi vào căn phòng. Lâm Kha về đến phòng, đơn giản rửa mặt, liền nằm ở trên giường. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn, mấy cái cái ghế, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lâm Kha nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn đầy trong đầu đều là Vương Hân Hân, không biết nàng hiện tại thế nào, có hay không lo lắng hắn. Vui sướng, ngươi nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ mau chóng liên hệ với ngoại giới, mang ngươi rời đi nơi này. Lâm Kha ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mở, trong phòng cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh. Lâm Kha nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không biết trận mưa này còn muốn dưới bao lâu, cũng không biết lúc nào mới có thể liên hệ với ngoại giới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sát trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Vương Hân Hân nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm giác toàn thân đau nhức. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, mới phát hiện chính mình đang nằm tại Lâm Bá Bá gia khách phòng trên giường. Vui sướng, ngươi đã tỉnh. Một cái xa lạ giọng nam đột nhiên vang lên, dọa Vương Hân Hân nhảy một cái. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, làn da ngăm đen nam nhân đang đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem nàng. Nam nhân ước chừng 40 tuổi, ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần dài, mang trên mặt nụ cười thật thà, nhưng ánh mắt lại có chút quá sốt ruột, để Vương Hân Hân cảm thấy một tia không được tự nhiên. Ngươi là? Vương Hân Hân cảnh giác hỏi. Ta là Mạnh Minh, là Lâm lão ca hàng xóm, đêm qua nhìn thấy các ngươi đến, liền đến nhìn xem. Nam nhân tự giới thiệu mình, ngữ khí 10 điểm nhiệt tình. A, ngươi tốt. Vương Hân Hân lễ phép nhẹ gật đầu, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Đêm qua, nàng làm sao không nhớ rõ gặp qua cái này? Ngươi nói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Mạnh nói rõ lấy, liền quay người đi ra khỏi phòng. Vương Hân Hân nhìn hắn bóng lưng, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nàng vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường đi tìm Lâm Kha. Đúng lúc này, Mạnh Minh bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi đi đến. Đến, nhân lúc còn nóng ăn đi. Mạnh Minh đem mì sợi đặt ở trên tủ đầu giường, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhiệt tình nụ cười. Vương Hân Hân nhìn xem chén kia mì sợi, do dự một chút, vẫn là không có động. Thế nào? Có phải hay không không hợp khẩu vị? Mạnh Minh xét hình, lo lắng mà hỏi thăm. Không có, ta chỉ là. Vương Hân Hân cắn môi một cái, không biết nên giải thích thế nào. Có phải hay không lo lắng Lâm lão đệ a? Mạnh Minh giống như là xem thấu tâm tư của nàng, vừa cười vừa nói, hắn sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi trên trấn mua chút đồ vật. Đi trên trấn rồi? Vương Hân Hân sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an. Đúng vậy a, nói là điện thoại hỏng, muốn đi trên trấn sửa một cái, thuận tiện mua chút đồ vật. Mạnh Minh giải thích nói, hắn còn để cho ta chiếu cố thật tốt người, nói ngươi đi đứng công tiện, để cho ta đừng để ngươi chạy loạn. Vương Hân Hân nghe Mạnh Minh mà nói, trong lòng càng ngày càng bất an. Lâm Kha làm sao lại đưa di động rơi vào trong nhà? Mà lại, hắn biết rất rõ ràng nàng chân thụ thương, làm sao lại yên tâm đi nàng một người lưu tại nơi này? Hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Vương Hân Hân truy vấn, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Cái này, hắn không nói. Mạnh Minh lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vương Hân Hân nhìn xem Mạnh Minh lấp loé ánh mắt, trong lòng càng thêm xác định, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng cố nén bất an trong lòng, ra vẻ chấn định nói ra, "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi giúp ngươi đi." "Như vậy sao được chứ? Lâm lão đệ thế nhưng là cố ý đã thông báo ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi." Mạnh nói rõ lấy, liền rời cái ghế dựa, tại bên giường ngồi xuống. Vương Hân Hân nhìn xem Mạnh Minh, trong lòng còi báo động đại tác. Nàng hiện tại có thể khẳng định, cái này Mạnh Minh tuyệt đối có vấn đề. Mạnh Minh ngồi tại bên giường, con mắt nhìn chằm chằm Vương Hân Hân. Phản phất một đầu sói đói để mắt tới con mồi. Vương Hân Hân đã bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút? Ta muốn đổi bộ y phục, thay quần áo. Ở chỗ này đổi thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua. Mạnh Minh cười hắc hắc, ánh mắt càng thêm hèn mọn. Vương Hân Hân lập tức nổi trận lôi đình, đột nhiên đứng người lên, chỉ vào cổng nổi giận nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạnh Minh phi nhưng không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, xoa xoa tay trưởng, cười dâm nói ra, nhà, vẫn rất cay nhà, ta thích. Hắn nói xong, vậy mà đưa tay đi bắt Vương Hân Hân cánh tay. Vương Hân Hân sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn tránh, nổi giận nói, ngươi còn dám làm loạn, ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Ha ha, ngươi báo à, xem cảnh sát có thể hay không tới cái này địa phương cấp chim cũng không có. Mạnh Minh càn rỡ cười ha ha, hoàn toàn không có đem Vương Hân Hân uy hiếp để vào mắt. Hắn từng bước một tới gần Vương Hân Hân, trong mắt lóe ra tà ác và mang. Vương Hân Hân lui không thể lui, chỉ có thể chăm chú bắt lấy ga giường, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, được dừng tay. Mạnh Minh động tác một trận, quay đầu nhìn về phía cổng. Chỉ gặp một cái vóc người còn xuống, nhưng tinh thần lão nhân quắc thức đứng ở nơi đó, trong tay chống một cây quả trượng, trợn mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. Chương 678. Bị ma quỷ ám ảnh chương 678, bị ma quỷ ám ảnh dừng, Lâm lão ca, ngươi tại sao trở lại? Mạnh Minh thấy lão nhân, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều cả lăng. Lão nhân chính là Lâm bá bá, hắn nhìn thấy trong phòng tình huống, lập tức rõ ràng cái gì, tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận nói, Mạnh Minh, ngươi cái xuất sinh, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám đánh nhà ta khách nhân chủ ý. Mạnh Minh sợ đến hai chân như nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, "Lâm lão ca, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngươi tha ta lần này đi." Lâm Bá Bá không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, lo lắng mà hỏi thăm, "Hải tử, ngươi không sao chứ?" Vương Hân Hân lắc đầu, cố nén sợ hãi trong lòng, nói ra, "Ta không sao, tạ ơn Lâm Bá Bá. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lâm Bá Bá thở dài một hơi. Hắn sống hơn nửa đời người, hạng người gì chưa thấy qua, liếc mắt liền nhìn ra Mạnh Minh không phải vật gì tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mạnh Minh vậy mà gan to bằng trời, dám ở mí mắt của mình từ dưới đáy làm loại chuyện này. Hai tử, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Lâm Bá Bá an an ủi Vương Hân Hân nói. Vương Hân Hân cảm kích nhẹ gật đầu, trong lòng cuối cùng an định lại. Lâm bà bá, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân chân thành nói. Lâm bà bá xoay người, một đôi mắt giàn mua vẫn đủ sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Minh, ngữ khí nghiêm khắc. Mạnh Minh, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Mạnh Minh sợ đến rụt cổ một cái, không dám nhìn thẳng Lâm bá bá con mắt, bên trong miệng lẩm bẩm, ta đây không phải. Ngươi còn dám rào biện. Lâm bá bá đông nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói, vui sướng nha đầu là khách nhân, ngươi sao có thể dạng này đối nàng. Mạnh Minh đã bị Lâm bá bá khí thế giật nảy mình, túi đầu không dám nói lời nào. Lâm bá bá hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, chậm lại ngữ khí, Mạnh Minh, ta biết tiểu tử ngươi bình thường chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, nhưng ngươi cũng không thể làm loại này chuyện thương thiên hại lý a. Mạnh Minh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, Lâm bá bá, ta cũng không phải cố ý, ta chính là. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm bá bá không kiên nhẫn đánh gây hắn, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết như thế nào vấn đề. Lâm bá bá nhìn thoáng qua đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn quay đầu đối Mạnh Minh nói ra, Mạnh Minh, ngươi không phải có điện thoại sao? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ người bên ngoài, để cho bọn họ tới tiếp vui sướng nha đầu quay về. Mạnh Minh sửng sốt một chút, trong mắt xoay tít chuyển vài vòng, ấp úng nói, Lâm bá bá, ta, điện thoại di động của ta. Điện thoại di động của ngươi thế nào? Lâm bá bá nhướng mày, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Ta, điện thoại di động của ta không tín hiệu. Mạnh Minh âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Cái gì? Lâm bá bá bỗng nhiên đứng người lên, căm tức nhìn Mạnh Minh, điện thoại di động của ngươi không tín hiệu. Vậy ngươi trước đó còn? Lâm bá bá đột nhiên nhớ tới, trước đó hắn để Mạnh Minh gọi điện thoại liên hệ trong thôn thầy thuốc, Mạnh Minh cũng là ra sức khước tử, nói điện thoại không tín hiệu. Lúc ấy hắn một lòng nghĩ Vương Hân Hân thương thế, cũng không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, Mạnh Minh rõ ràng là đang nói láo. Mạnh Minh, tiểu tử ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lâm bá bá giận dữ hét. Mạnh Minh sợ đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng khoát tay phủ nhận, không có, không có, Lâm bá bá, ta làm sao có thể lừa gạt ngài đâu? Vậy ngươi điện thoại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm bá bá hỏi. Mạnh mắt sáng thần lấp lóe, không dám nhìn thẳng Lâm bá bá con mắt, mơ hồ không do nói, ta, điện thoại di động của ta thiếu phí hết. Thiếu phí hết? Lâm bá bá cười lạnh một tiếng, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Điện thoại thiếu phí hết liền không thể gọi điện thoại. Ngươi làm đời ta chưa bao giờ dùng qua điện thoại sao? Mạnh Minh đã bị Lâm bá bá phơi bày hoang luôn, lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn cúi đầu, không dám nói lời nào, trong lòng lại tại âm thầm tiêu khổ. Hắn xác thực có điện thoại, mà lại điện thoại cũng có tín hiệu, chỉ là hắn không muốn uổng phí hỗ trợ mà thôi. Hắn đã sớm nghe nói Vương Hân Hân là trong thành tới đại minh tinh, nhà rất có tiền, cho nên trong lòng của hắn đánh lên ý nghĩ xấu. Hắn cố ý nói điện thoại không tín hiệu, chính là muốn nhân cơ hội dọa dẫm Vương Hân Hân một khoản tiền. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm bá bá vậy mà tinh minh như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay hắn hoang luôn. Mạnh Minh, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có giúp hay không? Lâm bá bá ngữ khí băng lãnh, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Mạnh biết rõ, nếu như mình không đáp ứng nữa, Lâm bá bá thực sẽ trở mặt. Hắn cắn răng, nói ra, giúp, giúp, ta giúp. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể giúp bận điệu? Vương Hân Hân lạnh lùng nhìn xem Mạnh Minh, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Nàng đã sớm xem thấu Mạnh Minh tâm tư xấu xa, chỉ là trở ngại Lâm bá bá mặt mũi, mới không có phát tác tại chỗ. Mạnh Minh xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, hắc hắc, vui sướng tiểu thư, ngài cũng biết, con người của ta không có bản lĩnh gì, liền trông cậy vào kiếm chút vất vả tiền. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, chớ cùng ta quanh co lòng vòng. Vương Hân Hân không kiên nhẫn nói. Được rồi, vậy ta liền nói thẳng. Mạnh Minh xét Vương Hân Hân không có cự tuyệt, lá gan cũng lớn lên, chỉ cần ngài cho ta 1 vạn khối tiền, ta liền lập tức gọi điện thoại liên hệ người bên ngoài, để cho bọn họ tới đón ngài quay về. 1 vạn khối tiền. Vương Hân Hân còn chưa lên tiếng, Lâm bá bá trước nổ, Mạnh Minh, ngươi tại sao không đi đoạn? Lâm bá bá, ngài đừng nóng giận, ta đây không phải. Ngươi ngậm miệng. Lâm bá bá nổi giận nói, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, vui sướng nha đầu chưa quen cuộc sống nơi đây, điện thoại lại hỏng, ngươi lại còn nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Mạnh Minh đã bị Lâm bá bá mắng cầu hết lâm đầu, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, Lâm bá bá, ta cũng không phải cố ý muốn dọa dẫm vui sướng tiểu thư, chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi lòng tham không đáy, thấy tiền sáng mắt. Lâm bá bá không chút lưu tình bạch trần diện mục thật của hắn. Mạnh Minh đã bị Lâm bá bá nói đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Hắn há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Vương Hân Hân không kiên nhẫn đánh gãy hắn, 1 vạn khối tiền liền 1 vạn khối tiền, chỉ cần ngươi có thể giúp ta liên hệ đi ra bên ngoài người, ta một phân tiền cũng sẽ không ít ngươi. Thực sao? Vui sướng tiểu thư, ngài thật sự là quá tốt rồi. Mạnh Minh lập tức vui vẻ ra mặt, phản phất mới vừa rồi bị Lâm bá bá thống mạ người không phải hắn như vậy. 1 vạn khối. Lâm bá bá nghe xong, dựng râu trừng mắt, đống nhiên vô bàn một cái, chén trà đều nhảy dựng lên. Tiểu tử ngươi tại sao không đi đoạn? Liên gọi điện thoại sự tình, ngươi há miệng liền muốn 1 vạn khối, lương tâm của ngươi là đã bị chó ăn. Mạnh Minh đã bị Lâm bá bá bất thình lình lửa giận giật nảy mình. Chương 679. Nghĩ tiền muốn điên rồi. Chương 679. Nghĩ tiền muốn điên rồi. Thân thể co rụt lại, nhưng vẫn là cứng cổ ngụy biện nói, Lâm bá bá, ngài cái này nói là nơi nào lời nói? Hiện tại đầu năm nay, tin tức chính là tiền tài, ta cái này một trận điện thoại đánh đi ra, liền có thể giúp vui sướng tiểu thư giải quyết đại phiền toái, cái này 1 vạn khối, không nhiều. Vương Hân Hân ở một bên mắt lạnh nhìn Mạnh Minh, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này Mạnh Minh chính là cái lòng tham không đáy chủ, đợi cơ hội liền nghĩ dọa dẫm một bút. Vui sướng nha đầu, ngươi đừng để ý đến hắn, tiểu tử này chính là nghĩ tiền muốn điên rồi. Lâm Bá Bá đau lòng nhìn xem Vương Hân Hân, nha đầu này xem xét chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé, cái này một vạn khối tiền đối với nàng mà nói khả năng không tính là gì, nhưng cũng không thể vô cớ làm lợi Mạnh Minh tiểu tử này. Không có việc gì, Lâm Bá Bá, một vạn khối mà thôi, ta cấp nổi. Vương Hân Hân lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ bẩm sinh tự tin và bá khí. Vui sướng tiểu thư thật sự là người sảng khoái. Mạnh Minh nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt. Một vạn khối mà thôi, với ta mà nói không tính là gì. Vương Hân Hân hời hợt một câu, lại giống như một viên bom, tại nho nhỏ trong phòng nổ tung. Mạnh Minh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là hai viên tham lam ngôi sao, lóe ra làm cho người khó chịu quá mang. Lâm Ba Ba bén nhạy bắt được mạnh mắt sáng thần biến hóa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt. Nha đầu này, thật sự là không biết nhân gian khó khăn. Lâm Kha mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng hơi nhíu lên lông mày, hắn so với bất luận kẻ nào đều giải Vương Hân Hân thân phận, cũng biết nàng câu này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt mà nói phía sau, đại biểu cho như thế nào tài phú cùng địa vị. Vui sướng tiểu thư thật sự là tài đại khí thô a. Mạnh Minh xoa xoa tay, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, đã dạng này, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hắn dừng một chút, trong mắt xoay tích chuyển, giống như là đang đánh cái gì chủ ý xấu, bất quá. Bất quá cái gì? Vương Hân Hân lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Là như vậy, vui sướng tiểu thư, ta điện thoại kia, trước đó không cẩn thận rơi vào trong nhà. Mạnh bên ngoài lộ ngưỡng nhịu, ta phải trở về một chuyến mới có thể cầm điện thoại, ngài xem. Hắn cố ý đem nói được nửa câu, lưu lại một tia lo lắng, ánh mắt tham lam trên người Vương Hân Hân vừa đi vừa về dò xét, phản phất nàng là cái gì treo giá thương phẩm. Vương Hân Hân cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Mạnh Minh ý đồ, nàng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ý của ngươi là muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ quay về cầm điện thoại? Vui sướng tiểu thư cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Mạnh Minh trên mặt chất đầy nụ cười rối trá, chỉ cần ngài cùng ta trở về một chuyến, ta cam đoan trước tiên giúp ngài liên hệ ngoại giới, thế nào? Không được. Lâm Bá Bá đông nhiên đứng người lên, nghiêm nghị cự tuyệt nói, vui sướng nha đầu không thể đi theo ngươi. Hắn sống hơn nửa đời người, hạng người gì chưa thấy qua, Mạnh Minh tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Lâm Bá Bá, ngài đây là? Mạnh Minh không nghĩ tới Lâm Bá Bá sẽ như thế cường ngạnh cự tuyệt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ta nói không được là không được. Lâm Bá Bá thái độ kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng, vui sướng nha đầu là khách nhân của ta, ta không thể để cho nàng đi theo ngươi mạo hiểm. Lâm Bá Bá, ngài quá lo lắng, ta chỉ là muốn giúp vui sướng tiểu thư sớm một chút liên hệ với người nhà, làm sao lại để nàng mạo hiểm đâu. Mạnh Minh còn tại giảo biện, nhưng ngữ khí rõ ràng yếu đi mấy phần. Ngươi là tâm tư gì, đừng cho là ta không biết. Lâm Bá Bá chỉ vào Mạnh Minh cái mũi, không khách khí chút nào vạch trần diện mục thật của hắn. Nói đến đây, Lâm Bá Bá cố ý dừng lại một chút, ý vị thâm trường nhìn Mạnh Minh một chút. Ta là tâm tư gì? Mạnh Minh ra vẻ kinh ngạc, khóe mắt lại hiện lên một tia âm tàn, ta một mảnh hảo tâm giúp vui sướng tiểu thư, làm sao đến ngài bên trong miệng liền biến bị đây? Đầu năm nay, điện thoại thế nhưng là cục cưng quý giá, không có điện thoại, nửa bước khó đi a. Mạnh Minh em dương quái khí nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Lâm Bá Bá biến sắc, hắn biết Mạnh Minh đây là tại uy hiếp bọn hắn, nếu như không đồng ý yêu cầu của hắn, cũng đừng nghĩ dùng di động liên hệ ngoại giới. Vương Hân Hân tự nhiên cũng rõ ràng Mạnh Minh ý đồ, nàng mặc dù mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Nàng so với bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở lại hoàn cảnh quen thuộc bên trong đi. Lâm Bá Bá, ngài đừng nói nữa. Vương Hân Hân giữ chặt Lâm Bá Bá cánh tay, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lại chọc giận Mạnh Minh. Vui sướng nha đầu. Lâm Bá Bá còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vương Hân Hân dùng ánh mắt ngăn lại. Ta có thể đi theo ngươi cầm điện thoại. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn thẳng Mạnh Minh con mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Mạnh Minh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra tham lam nụ cười, hắn biết, nhu kế của mình được như ý vui sướng tiểu thư mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Mạnh Minh lời thề son sắt nói, trong lòng lại tại tính toán, chờ đến trưa người chỗ, làm như thế nào thật tốt chiêu đãi vị đại tiểu thư này. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta, không thể thương tổn ta, cũng không thể đối ta có bất kỳ ý nghĩ xấu. Vương Hân Hân nói từng chữ từng câu, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạnh Minh sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hân Hân sẽ đưa ra điều kiện như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói ra, kia là đương nhiên, vui sướng tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngài. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Vương Hân Hân lạnh lùng nhìn Mạnh Minh một chút, tiếp đó quay đầu đối Lâm Bá Bá nói, Lâm Bá Bá, ngài yên tâm, ta không có việc gì, ta sẽ mau chóng trở về. Lâm Bá Bá mặc dù trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng hắn cũng biết, hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ tin tưởng Vương Hân Hân, không có lựa chọn nào khác. Vui sướng nha đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lâm Bá Bá lo âu nói, đưa mắt nhìn Vương Hân Hân cùng Mạnh Minh rời đi. Hắn biết, Mạnh Minh tuyệt đối không phải người tốt lành gì, Vương Hân Hân rơi xuống trong tay hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là, hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hân Hân đi theo Mạnh Minh rời đi. Vui sướng nha đầu, ngươi nhất định phải bình an vô sự a. Lâm Bá Bá ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Vương Hân Hân đi theo Mạnh Minh đi ra sân nhỏ, dọc theo đường núi gập ghềnh, hướng phía thôn chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Mạnh Minh thỉnh thoảng lại nhìn lén Vương Hân Hân, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nhưng hắn nhưng thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết, Vương Hân Hân cũng không phải là dễ trêu như vậy. Vương Hân Hân mặc dù mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Nàng không biết Mạnh Minh muốn dẫn nàng đi nơi nào, cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Chương 680. Trong lòng bất ổn chương 680, trong lòng bất ổn nhưng nàng biết, nàng không thể hoảng, cũng không thể loạn, nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. Mạnh Minh, nhà ngươi vẫn còn rất xa. Vương Hân Hân dừng bước lại, ra vẻ mệt mỏi nói, "Nhanh, nhanh, ngay ở phía trước không xa." Mạnh Minh chỉ vào trước mặt một rừng cây, vừa cười vừa nói, "Xuyên qua cánh rừng cây này đã đến." Vương Hân Hân ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp mảnh rừng cây kia âm trầm kinh khủng, phảng phất một cái mở ra miệng to như chậu máu quái thú, chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Trong lòng của nàng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường, nhưng nàng lại bất động thanh sắc, tiếp tục đi theo Mạnh Minh đi lên phía trước. Lâm Ba Ba ở nhà đứng ngồi không yên, Vương Hân Hân đi theo Mạnh Minh đi sắp đến một giờ, làm sao còn chưa có trở lại. Hắn cái này trong lòng bất ổn, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. "Không được, ta phải đi xem một chút." Lâm Ba Ba bỗng nhiên đứng người lên, chống phải trượng liền hướng bên ngoài đi. Hắn phải đi Mạnh Minh ra nhìn xem, cái kia Mạnh rõ là hạng người gì, trong thôn ai không rõ ràng, một bụng ý nghĩ xấu, nếu là thật đối Vương Hân Hân lên ác ý, vậy coi như nguy rồi. Lâm Ba Ba đi lại tập tễnh đi đến Lâm Kha cửa gian phòng, gõ cửa một cái. "Tiểu Kha a, ngươi ở đâu?" "Lâm Ba Ba, vào đi." Lâm Kha đang xem kịch bản, nghe được Lâm Ba Ba âm thanh, buông xuống kịch bản đứng dậy mở cửa. "Lâm Ba Ba, thế nào? Có phải hay không vui sướng bên kia có chuyện gì?" Lâm Kha nhìn thấy Lâm Ba Ba một mặt dáng vẻ lo lắng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không thực xảy ra chuyện gì à? "Tiểu Kha a, vui sướng đi theo Mạnh Minh đi lấy điện thoại di động, cái này đều đi sắp đến một giờ, còn chưa có trở lại, ta lo lắng." Lâm Ba Ba muốn nói lại thôi, hắn biết Mạnh Minh là người, nhưng lại sợ nói ra hù đến Lâm Kha. Lâm Kha nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, "Mạnh Minh, hắn làm sao lại để Vương Hân Hân đi theo Mạnh Minh cùng đi?" "Lâm Ba Ba, ngài đừng có gấp, ngài từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Kha vịn Lâm Ba Ba ngồi xuống, rót chén nước đưa cho hắn. Lâm Ba Ba uống một hớp, đem chuyện đã xảy ra nói với Lâm Kha một lần. "Tiểu Kha à, đều tại ta không tốt, ta không nên để vui sướng một người đi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à?" Lâm Ba Ba nói xong, hốc mắt liền đỏ lên, hắn thật sự là hối hận muốn chết, sớm biết liền không nên ham điểm này thuận tiện, hiện tại tốt rồi, Vương Hân Hân nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng Vương lão bản giao à? Lâm Kha nghe xong, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn mặc dù cùng Vương Hân Hân nhận biết thời gian không dài, nhưng Vương Hân Hân làm người hắn vẫn là hiểu rõ, thiện lương đơn thuần, không có gì tâm cơ, rất dễ dàng dễ tin người khác. Mà Mạnh rõ là người nào? Trong thôn nổi danh tên du thủ du thực, chơi bời lêu lồng, hết ăn lại nằm, còn thích chiếm món lợi nhỏ, loại người này, làm sao có thể an hảo tâm? "Lâm Bá Bá, ngài đừng lo lắng, ta vậy thì đi Mạnh Minh ra nhìn xem." Lâm Kha an ủi Lâm Bá Bá vài câu, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. "Tiểu Kha, ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng Mạnh Minh lên xung đột." Lâm Bá Bá không yên tâm dặn dò. "Ta đã biết, Lâm Bá Bá." Lâm Kha lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Lâm Kha một đường chạy chậm, hướng phía Mạnh Minh ra đi đến, cầu nguyện trong lòng Vương Hân Hân tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Một bên khác, Vương Hân Hân đi theo Mạnh Minh đi tại nông thôn trên đường nhỏ. "Vui sướng, ngươi cùng Lâm Kha rất quen sao?" Mạnh Minh giống như lơ đãng hỏi, ánh mắt lại len lén đánh giá Vương Hân Hân. Vương Hân Hân khẽ nhíu mày, nàng không quá ưa thích Mạnh Minh loại này tìm hiểu tư ẩn ngữ khí, nhưng nghĩ tới chính mình còn muốn mượn dùng điện thoại di động của hắn, chỉ có thể nhẫn mại tính tình trả lời, "Tạm được, chúng ta là một cái đoàn làm phim." "A, một cái đoàn làm phim a?" Mạnh Minh cười ý vị thâm trường cười, "Vậy các ngươi bình thường tại đoàn làm phim đều làm những gì a?" Vương Hân Hân hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hồi đáp, "Quay phim a, còn có thể làm cái gì?" "Quay phim sau khi đâu? Có hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đi dạo cái đường phố cái gì?" Mạnh Minh tiếp tục truy vấn. Vương Hân Hân dừng bước lại, quay người nhìn xem Mạnh Minh, ngựa khí có chút không vui, "Mạnh Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân đột nhiên nghiêm túc giật nảy mình, hắn xoa xoa đôi bàn tay, chê cười nói, "Không, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Vương Hân Hân nhìn xem Mạnh Minh tránh né ánh mắt, trong lòng càng chắc chắn ý nghĩ của mình, cái này Mạnh Minh khẳng định không có ý tốt. "Mạnh Minh, ta còn có việc, ngươi có thể hay không nhanh lên?" Vương Hân Hân không muốn lại cùng Mạnh Minh đi vào mèo, nàng chỉ nghĩ nhanh lên mượn tới điện thoại di động, sau đó rời đi nơi này. "Tốt tốt tốt, chúng ta nhanh lên." Mạnh Minh xét Vương Hân Hân có chút mất hứng, cũng không dám làm lần nữa, bước nhanh hơn. Hai người một đường trầm mặc đi tới, rất nhanh liền tới đến Mạnh Minh ra cổng. Mạnh Minh ra là một tòa hai tầng tiểu lâu phòng, trong thôn xem như tương đối tốt phòng ốc. "Vui sướng, đến nhà ta, đi vào ngồi một chút đi." Mạnh Minh nhiệt tình mời nói. Vương Hân Hân do dự một chút, cự tuyệt nói, "Không cần, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi đi." "Như vậy sao được đâu, người tới là khách, vào nhà uống chén trà đi." Mạnh nói rõ lấy, liền đưa tay kéo Vương Hân Hân tay. Vương Hân Hân bỗng nhiên lui lại một bước, né tránh Mạnh Minh bàn tay theo ăn mặt, ngựa khí lạnh như băng nói ra, "Mạnh Minh, mời ngươi chọn lựa." Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân phản ứng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Vương Hân Hân lại đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy. "Vui sướng, ngươi làm cái gì vậy?" "Ta chỉ là nghĩ mời ngươi vào nhà uống chén trà mà thôi." Mạnh Minh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục cười đùa tí từng dáng vẻ. "Không cần, ta không khát." Vương Hân Hân lạnh lùng cự tuyệt nói, "Ngươi nhanh lên đưa di động cho ta, ta nói chuyện điện thoại xong liền đi." "Vui sướng, ngươi vậy thì khách khí đúng không? Đều đã đến rồi, làm sao cũng phải vào nhà uống chén trà lại đi thôi." Mạnh Minh trên mặt chất đống nụ cười dối trá, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh. Vương Hân Hân trong lòng còi báo động đại tác, nàng hiểu rất rõ loại nam nhân này, mặt ngoài nhiệt tình hiếu khách, trên thực tế trong lòng không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Thực không cần, ta ở chỗ này chờ một lát liền tốt. Vương Hân Hân ngữ khí kiên định cự tuyệt, đồng thời bất động thanh sắc lui về sau mấy bước, kéo ra cùng Mạnh Minh ở giữa khoảng cách. Ai, ngươi cô nương này làm sao như thế bướng bỉnh đâu? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Mạnh Minh xét Vương Hân Hân mềm không được cứng không xong, ngữ khí cũng biến thành hơi không kiên nhẫn. Hắn một phát bắt được Vương Hân Hân cổ tay, dùng sức kéo một cái, muốn đem nàng cưỡng ép kéo vào trong phòng. Vương Hân Hân vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Mạnh Minh lôi kéo một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ngươi làm gì? Vương Hân Hân vừa sợ vừa giận, dùng sức hất ra Mạnh Minh tay, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân ánh mắt giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, hắn mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Vương Hân Hân, trên mặt lộ ra một tia dâm tàn nụ cười, vui sướng, đừng sợ, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là nghĩ mời ngươi đi vào ngồi một chút, tâm sự mà thôi. Chương 681. Không có một hai chương 681, không có một hai người thả ta ra. Vương Hân Hân dùng sức dây dụi lấy, nhưng nàng khí lực nơi nào hơn được Mạnh Minh, đã bị hắn gắt gao nắm lấy cổ tay, không thể động đậy. Vương Hân Hân trong lòng vừa tức vừa gấp, nàng biết mình hiện tại tứ cố vô thân, nếu quả như thật cùng Mạnh Minh bạch mặt, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. À, ta đi. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng ngược lại muốn xem cái này Mạnh Minh đạo đấy nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Mạnh Minh xét Vương Hân Hân đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn bung ra Vương Hân Hân cổ tay, ân cần làm cái mời thủ thế, vui sướng, mời tới bên này. Vương Hân Hân bất động thanh sắc tránh đi Mạnh Minh đụng vào, cùng sau lưng hắn đi vào trong nhà. Mạnh Minh ra là một tòa hai tầng lâu tự xây phòng, trang trí đơn sơ, đồ dùng trong nhà cổ xưa, một cỗ mùi nấm mốc xông vào mũi. Vương Hân Hân cố nén khó chịu, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp trong phòng không có một ai, chỉ có trong phòng bếp chuyển đến một trận nồi bát bầu buồn tiếng va chạm. Mẹ ta đang nấu cơm, ngươi chớ để ý a. Mạnh Minh vừa nói, một bên đem Vương Hân Hân dẫn tới phòng khách, ra hiệu nàng ngồi tại một trường cũ nát trên ghế salon. Vương Hân Hân vừa mới ngồi xuống, cũng cảm giác một cỗ ẩm ướt khí tức từ ghế sofa chỗ sâu phát ra, để nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Mạnh Minh nhân cần rót một chén nước sôi để nguội, đưa tới Vương Hân Hân trước mặt. Vương Hân Hân không có tiếp, nàng cảnh giác nhìn xem Mạnh Minh, lạnh lùng nói ra, không cần, tạ ơn. Mạnh Minh tay dừng tại giữ không trung bên trong, nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, hắn cười khan hai tiếng, nói ra, vui sướng, ngươi đây là làm gì đâu? Ta cũng sẽ không hại ngươi, phải không? Vương Hân Hân cười lạnh một tiếng, vậy ngươi tại sao muốn đem ta cưỡng ép kéo vào được? Ta đây không phải sợ ngươi bị mất sao? Mạnh Minh ngụy biện nói, núi này dặm đường khó đi, vạn nhất ngươi lạc đường làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một tiếng nói giàn mua từ trong phòng bếp truyền ra, gỗ dầu, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Một cái vóc người mập lùn, mặt mũi nhăn nheo lao thái thái từ trong phòng bếp đi ra, trong tay nàng bưng một bàn rau xanh, nhìn thấy Vương Hân Hân về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mẹ, đây là Vương Hân Hân, chính là ta nói với ngươi đại minh tinh. Mạnh Minh liền vội vàng giới thiệu. A, ngươi chính là Vương Hân Hân a, dáng dấp thật là tuấn. Lão thái thái nhìn từ trên xuống dưới Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang. Vương Hân Hân đã bị lão thái thái thấy sợ hãi trong lòng, nàng cố nén khó chịu, lễ phép nhẹ gật đầu, "A gì tốt." "Ai, tốt tốt tốt." Lão thái thái cười ha hả nói, "Vui sướng à, ngươi ở chỗ này bồi gỗ dầu tâm sự, ta đi làm cơm, một hồi liền tốt." Nói xong, lão thái thái liền xoay người trở về phòng bếp, thuận tay đem cửa phòng bếp đóng lại. Vương Hân Hân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng ý thức được tình cảnh của mình bây giờ càng thêm nguy hiểm. Vương Hân Hân trong lòng giống như đè ép một khối đá lớn, chịu nặng. Nàng ra vẻ trấn định đối Mạnh nói rõ, "Mạnh Minh, ta đáp ứng ngươi thủ lao sẽ không thiếu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải để cho ta liên hệ với người nhà của ta." Mạnh mắt sáng con ngươi sáng lên, thăm dò tính hỏi, "Vui sướng, ngươi định cho ta bao nhiêu thủ lao à?" Vương Hân Hân biết lúc này không thể biểu hiện được quá keo kiệt, nếu không sẽ gây nên Mạnh Minh hoài nghi. Nàng giả bộ như tùy ý nói ra, "10 bạc khối, đủ ý tứ a?" "10 bạc khối." Mạnh Minh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Vương Hân Hân bất động thanh sắc quan sát đến Mạnh Minh biểu lộ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là cái chưa thấy qua việc đời nhà quê, dễ dàng như vậy liền đã bị tiền đón mua. Đương nhiên, đây chỉ là tiền đặt cọc. Vương Hân Hân tiếp tục tăng giá cả, chờ ta an toàn sau khi về đến nhà, sẽ còn cho ngươi thêm 10 vạn khối xem như cảm tạ. Thực. Mạnh Minh kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hắn xoa xoa tay, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, vui sướng, ngươi thật sự là quá đủ ý tứ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi liên hệ với người nhà của ngươi. Vậy liền làm phiền ngươi. Vương Hân Hân lạnh nhạt nói. Mạnh Minh làm bộ ở trên người lục lọi một trận, tiếp đó vỗ đầu một cái, ảo não nói ra, ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, điện thoại di động của ta rơi tại trên núi. Vương Hân Hân trong lòng cười lạnh, nàng đã sớm đoán được Mạnh Minh hội dở trò, nhưng nàng không có vạch trần hắn, mà là thuận hắn xin hỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Trong nhà người còn có khác điện thoại sao? Có, mẹ ta có một bộ cũ điện thoại, ta đi tìm một chút. Mạnh nói rõ lấy, quay người tiến vào lao thái thái căn phòng. Vương Hân Hân ngồi ở trên ghế salon, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm gấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Minh còn không có ra. Vương Hân Hân trong lòng càng ngày càng bất an. Nàng đứng người lên, đi đến lao thái thái cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Mạnh Minh, ngươi tìm tới điện thoại di động sao?" "Nhanh, nhanh." Trong phòng truyền đến Mạnh Minh hốt hoảng âm thanh, "Của mẹ ta điện thoại không biết để chỗ nào mà đi, ta tìm tiếp." Vương Hân Hân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng ý thức được sự tình không thích hợp. Mạnh Minh khẳng định là đang cố ý kéo dài thời gian. Lâm Kha một đường sốc này, cuối cùng đi tới Mạnh Minh ra cổng. chiếc xe này hay là hắn phí hết đại kình mới tìm được, liền bị không làm cho hoài nghi. Hắn vừa đến, một người có mái tóc hoa râm, thân hình còn xuống lao thái thái liền từ trong nhà đi ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá hắn. Ngươi là ai? Tới làm gì? Lao thái thái sử dụng lấy một ngụm nồng đậm tiếng địa phương, ngữ khí bất thiện hỏi. Lâm Kha vội vàng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, đại nương ngài tốt, ta là tới tìm người, xin hỏi Mạnh Minh có ở nhà không? Mạnh Minh, ngươi tìm hắn làm gì? Lao thái thái cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm hoài nghi nhìn xem Lâm Kha. Là như vậy, ta cùng bằng hữu của ta trong núi quay phim, không cẩn thận tiến vào trong sông, điện thoại cũng mất đi, là Mạnh Minh giúp chúng ta, còn nói muốn giúp chúng ta liên hệ người nhà, cho nên ta liền đến nhìn xem. Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói. Quay phim, rơi trong sông. Lão thái thái hiển nhiên không quá tin tưởng Lâm Kha mà nói, trên dưới đánh giá hắn một phen, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy a, đại đương, chúng ta thật là quay phim, không tin ngươi xem. Lâm Kha nói xong, từ trong túi móc ra một trường công tác chứng minh, đưa tới Lão thái thái trước mặt. Lão thái thái tiếp nhận công tác chứng minh, nheo mắt lại nhìn kỹ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Kha, lúc này mới bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật sự là quay phim? Thiên chân vạn xác, đại đương, ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngài xem, bằng hữu của ta còn tại Mạnh Minh ra bên trong chờ lấy đâu, ngài xem có thể hay không để cho ta đi vào. Lão thái thái do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, không được, ta không thể tùy tiện để ngươi đi vào, vạn nhất ngươi là người xấu làm sao bây giờ? Lâm Kha lập tức có chút dở khóc dở cười, lão thái thái này cũng quá cẩn thận a. Chương 682, cố ý trốn tránh không gặp. Chương 682, cố ý trốn tránh không gặp đại đường, ta thật không phải là người xấu, ngài nếu là không yên tâm, có thể cùng Mạnh nói rõ một tiếng, liền nói ta gọi Lâm Kha, hắn khẳng định biết ta là ai. Lâm Kha bất đắc dĩ nói. Lão thái thái vẫn còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy Lâm Kha một mặt chân thành bộ dáng, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi hỏi một chút Mạnh Minh. Nói xong, lão thái thái quay người vào phòng, lưu lại Lâm Kha một người đứng tại cổng. Lâm Kha bất đắc dĩ thở dài, lão thái thái này thật đúng là cẩn thận quá mức, bất quá cái này cũng có trách, dù sao cũng là trong núi, bình thường rất ít gặp đến người xa lạ, tính cảnh giác cao một chút cũng là bình thường. Hắn đã chờ một hồi, lão thái thái còn không có ra, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Không phải là Mạnh Minh cố ý trốn tránh không gặp a? Lâm Kha trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, xem ra sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mạnh Minh ra bên trong tựa hồ phát sinh qua sự tình gì, dẫn đến Lao Thái Thái đối người trong thành tràn đầy địch ý, hắn đang nghĩ ngợi có nên đi vào hay không nhìn xem, liền thấy Lao Thái Thái nổi giận đùng đùng từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một cái cái chổi. Người đi cho ta. Vương Hân Hân đã trở về. Lao Thái Thái chỉ vào Lâm Kha cái mũi, lớn tiếng quát lớn. Lâm Kha đã bị Lao Thái Thái đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, giải thích nói, đại đường, ngài đừng nóng giận. Ta chỉ là tới tìm ta bằng hữu Vương Hân Hân, ta không có ác ý. Ngươi nói cái gì? Lâm Kha hoài nghi mình nghe lầm, hắn tiến lên một bước, đội vàng hỏi, đại đường, ngài vừa mới nói vui sướng đã trở về. Sao lại có thể như thế đây? Lão thái thái quơ cái chổi, ngữ khí kiên định lặp lại, ta nói chính là lời nói thật, cô nương kia đã đi, vừa mới chính mình xuống núi, nói là muốn tìm người tới sửa điện thoại. Lâm Kha nhìn xem lão thái thái vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Không có khả năng à, hắn rõ ràng một đường lái xe đi lên, ven đường căn bản không có nhìn thấy Vương Hân Hân thân ảnh, nàng một cái nữ hài tử, làm sao có thể một thân một mình trong núi hành tẩu đâu? Đại đương, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Vui sướng nàng. Lâm Kha còn muốn lại giải thích, lại bị Lao Thái Thái không kiên nhẫn đánh gãy. Ngươi người trẻ tuổi kia làm sao nói đâu? Lão bà tử của ta con mắt mặc dù lao hoa, nhưng còn không đến mức liền người đều nhận không ra. Lao Thái Thái nói xong, trong giọng nói mang tới một tia bất mãn. Ta nhìn tận mắt cô nương kia đi xuống núi, còn có thể là giả. Lâm Kha lòng nóng như lửa đốt, hắn hiểu rõ Vương Hân Hân tính cách, nàng tuyệt đối không có khả năng bước xuống tự mình một người rời đi. Huống chi, nàng một cái nữ hài tử, tại chưa quen cuộc sống nơi đây trên núi, điện thoại lại hỏng, làm sao có thể liên hệ đến người tới đón nàng đâu? Đại đương, ngài thật xác định là vui sướng sao? Nàng có nói gì hay không? Thì như đi nơi nào, tìm ai? Lâm Kha chưa từ bỏ ý định truy vấn, hắn hy vọng từ Lao Thái Thái trong miệng đạt được càng nhiều manh mối. Lao Thái Thái đã bị Lâm Kha liên tiếp vấn đề hỏi được hơi không kiên nhẫn, nàng dùng sức vung vẩy trong tay cái chổi, tức giận nói ra, ngươi người trẻ tuổi kia làm sao nhiều vấn đề như vậy? Ta nói, cô nương kia là chính mình xuống núi, cái khác lao bà tử của ta coi như không biết. Lâm Kha nhìn xem Lão Thái Thái khó chơi dáng vẻ, trong lòng lo lắng bất phần, hắn ý thức được, tiếp tục cùng Lão Thái Thái dây dưa tiếp cũng hỏi không ra kết quả gì. Hắn quyết định trước tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một chút tình huống. Vương Hân Hân không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, nàng nhất định là gặp khó khăn gì, hoặc là đã bị người hiếp bách. Trong phòng, Vương Hân Hân vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, tinh xảo giữa lông mày biết đầy lo lắng. Mạnh Minh, ngươi đến cùng tìm tới điện thoại không có a? Nàng nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mạnh Minh ngồi trên ghế, chậm ung dung rót cho mình chén nước, ngựa khí qua loa nói, đừng nóng nội à, vui sướng tỉ, ta đây không phải đang tìm sao. Điện thoại di động này cũng không biết rớt xuống đi nơi nào, thật sự là kỳ quái. Vương Hân Hân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, vậy ngươi chậm rãi tìm, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi, nói không chừng có thể nhớ tới để ở nơi đâu. Mạnh mắt sáng bên trong hiện lên một tia tinh quang, ra vẻ kinh ngạc nói, này làm sao có ý tốt đâu, vui sướng tỉ, sao có thể để ngươi giúp ta tìm đồ đâu. Vương Hân Hân đi đến bên cạnh hắn, ngựa khí ôn nhu lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không có việc gì. Dù sao ta hiện tại cũng không chuyện làm, giúp ngươi cùng một chỗ tìm một chút đi, sớm một chút tìm tới, ta cũng tốt sớm một chút liên hệ người nhà ta, để bọn hắn đừng lo lắng. Mạnh Minh nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, chỉ bên giường, cái kia vui sướng tỷ ngươi đến bên giường bên kia tìm một chút đi, ta qua bên kia trong ngăn tủ nhìn xem. Vương Hân Hân gật gật đầu, đi đến bên giường, túi người, giả bộ như chăm chú tìm kiếm dáng vẻ. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng phất qua ga giường, cảm thụ được thô ráp cảm nhận, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Cái này Mạnh Minh khẳng định không có ý tốt. Từ hắn nhìn thấy chính mình lúc cái kia ánh mắt tham lam, đến cố ý đem điện thoại giấu đi, lại đến hiện tại để cho mình lưu tại nơi này, đây hết thảy đều để nàng cảm thấy bất an. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, còn muốn tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, mau chóng liên hệ đến Lâm Kha. Vương Hân Hân một bên giả ý tìm kiếm lấy điện thoại, một bên bất động thanh sắc quan sát đến trong phòng hoàn cảnh. Đây là một gian đơn sơ nông thôn căn phòng, ngoại trừ giường cùng ngăn tủ, cũng chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế, trên tường dán mấy tấm file màu niên kỷ họa, trên cửa sổ dán lên báo chí, có vẻ hơi lờ mờ. Trên giường, Vương Hân Hân mảnh khảnh ngón tay tại thô ráp trên giường đơn xẹt qua, không ngừng tìm kiếm. Không có a, Mạnh Minh, ngươi thật xác định điện thoại rơi ở chỗ này sao? Vương Hân Hân ngồi dậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng hoài nghi. Mạnh Minh thả ra trong tay quần áo, trên mặt chất đống nụ cười rối trá, đi đến Vương Hân Hân bên người, ngựa khí ngạo lớn, vui sướng tỉ, ngươi đừng có gấp à, nói không chừng điện thoại rơi tại dưới giường đây. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp cúi người, đưa tay đi vén Vương Hân Hân trước người ga giường. Vương Hân Hân trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức lui lại một bước, né tránh Mạnh Minh bàn tay heo ăn mặt, ngựa khí băng lãnh, không cần, chính ta tìm liền tốt. Mạnh mắt sáng bên trong hiện lên một tia âm tàn, nhưng rất nhanh lại bị hắn tiếp tục che giấu. Hắn ra vẻ ủy khuất nói ra, vui sướng tỉ, ngươi sao có thể hoài nghi ta đâu? Ta đây không phải lo lắng ngươi tìm không thấy điện thoại sao? Vương Hân Hân trong lòng cười lạnh, cái này Mạnh Minh, diễn kỹ thật đúng là vụ bè. Nàng bất động thanh sắc cùng Mạnh Minh giữ một khoảng cách, ánh mắt quét mắt căn phòng, tìm kiếm lấy có thể đường chạy trốn tuyến. Nhưng căn này gian phòng đơn sơ, ngoại trừ cửa sổ đã bị tấm ván gỗ phong kín, lối ra duy nhất chính là cái kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ. Vương Hân Hân trong lòng càng ngày càng bất an, nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Hân cố gắng trấn định, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Chương 683. Đánh ngươi liền đánh ngươi, chương 683, đánh ngươi liền đánh ngươi. Mạnh Minh từng bước một tới gần, trong mắt lóe ra tham lam quằn mang, vui sướng tỉ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Vương Hân Hân bị buộc đến góc tường, lui không thể lui, nàng nhìn xem Mạnh Minh tấm kia xấu xí sắc mặt, trong lòng tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi. Mạnh Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hân Hân chuyển ra phụ thân danh hảo, ý đồ trấn nhiếp Mạnh Minh. Nhưng Mạnh Minh lại giống như là nghe được cái gì chê cười giống như, cười lên ha ha, Vương Hân Hân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư sao? Ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, ngươi ba ba coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi! Vương Hân Hân tức giận đến toàn thân phát run, lại vô kế khả thi. Mạnh Minh xét Vương Hân Hân bộ này mặc người chém giết bộ dáng, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn rỗi ra thô ráp bàn tay lớn, muốn nuốt ve Vương Hân Hân trắng non gương mặt. Ba! Vương Hân Hân bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng cho Mạnh Minh một bàn tay. Ngươi dám đánh ta? Mạnh Minh che lấy bị đánh khuôn mặt, trong mắt lộ hung quang. Đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vương Hân Hân không chút nào yếu thế trừng mắt Mạnh Minh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bực cường. Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân ánh mắt chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu như dã thú nhào về phía Vương Hân Hân. A! Vương Hân Hân kinh hô một tiếng, muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Mạnh Minh tráng kiện thân thể áp trên người Vương Hân Hân, để nàng không thể động đậy. Thả ta ra, cứu mạng a! Vương Hân Hân liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Mạnh Minh, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Vương Hân Hân vừa thẹn vừa giận, dùng sức khước từ lấy áp trên người mình Mạnh Minh. Mạnh Minh lại giống như một đầu đã bị dã thú bị chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn thở hổn hển, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, vui sướng thì, ta đã sớm nghĩ làm như vậy, ngươi có biết hay không, ta có nhiều thích ngươi. Thích ta? Ngươi thích ta liền có thể đối với ta như vậy sao? Vương Hân Hân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, Mạnh Minh, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng với ta sao? Xứng hay không được, ngủ qua mới biết được. Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân mà nói triệt để chọc giận, hắn cũng không tiếp tục giả vờ giả vịn, sẽ toang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra giữ tận chân diện mục. Vương Hân Hân trong lòng một trận tuyệt vọng, nàng biết, hôm nay chính mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mạnh Minh, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là Vương Hân Hân, cha ta là Vương Tắc, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hân Hân chuyển ra phụ thân danh hảo, ý đồ trấn nhiếp Mạnh Minh. Nhưng mà, Mạnh Minh lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hắn cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Vương Tắc, Vương Hân Hân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư sao? Ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, cha ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạnh nói rõ lấy, đưa tay đi lôi kéo Vương Hân Hân quần áo. Vương Hân Hân liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ thuận khỏe mắt trượt xuống. Đúng lúc này, Mạnh Minh đột nhiên dừng động tác lại, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia dâm tà nụ cười. Vương Hân Hân, ta có một cái tốt hơn chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Mạnh Minh tiến đến Vương Hân Hân bên hai, ngữ khí ngạo ngẩn nói. Vương Hân Hân trong lòng dấy lên một tia hy vọng, nàng mở to mắt, nhìn xem Mạnh Minh, hỏi, ý định gì? Rất đơn giản, ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, chờ ta chơi chán, ta liền thả ngươi, thế nào? Mạnh Minh đưa ra một cái vô sỉ yêu cầu. Vương Hân Hân trong lòng một trận buồn nôn, nàng cố nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, Mạnh Minh, ngươi nằm mơ. Có làm hay không động, cũng không phải là ngươi nói tính toán. Mạnh nói rõ lấy, lần nữa nhào tới. Vương Hân Hân tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy vận mệnh giáng lâm. Ta thế nhưng là Lâm Kha nữ nhân, ngươi dám đụng đến ta? Đúng lúc này, Vương Hân Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mở tròn mắt, đối Mạnh Minh lớn tiếng nói. Mạnh Minh sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, Lâm Kha, ngươi nói là cái kia con hát. Vương Hân Hân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Lâm Kha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hân Hân ra vẻ trấn định nói, nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm Kha có thể đúng lúc xuất hiện, cứu mình tại trong nước lửa. Mạnh Minh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mắt hắn híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy Vương Hân Hân, tựa hồ đang phán đoán trong lời nói của nàng thật giả. Lâm Kha nữ nhân, ha ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Mạnh Minh đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng biến thái, Vương Hân Hân, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có muốn động tới ngươi, ta còn muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ta là thế nào đạt được ngươi. Vương Hân Hân trong lòng một trận lạnh bớt, nàng biết, chính mình lần này là thực thái kiếp khó thoát. Chờ chúng ta phát sinh quan hệ, ngươi chính là của ta người, đến lúc đó, cha ngươi vì thanh danh của ngươi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem ngươi gả cho ta, ha ha ha. Mạnh Minh càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình mộng tưởng trở thành sự thật một khắc này. A Di, ngài liền để ta đi vào đi, vui sướng khẳng định ở bên trong. Lâm Kha lo lắng đối Mạnh Mâu nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Mạnh Mâu y nguyên ngăn ở cổng, trên mặt chất đầy nụ cười dối trá, Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng khó xử ta, vui sướng thực không tại nhà ta, nàng sớm đã đi. Không có khả năng. Lâm Kha chém đinh chặt sắt nói, chúng ta cùng một chỗ rơi vào trong sông, điện thoại đều hỏng, nàng liên lạc không được ta, làm sao có thể một người rời đi? Cái này, Mạnh Mâu nhất thời nghẹn lời, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. Lâm Kha bén nhạy bắt được Mạnh Mâu dị dạng, trong lòng càng thêm xác định Vương Hân Hân liền tại bên trong, mà lại rất có thể gặp phải nguy hiểm. Vui sướng, vui sướng, ngươi ở bên trong à? Lâm Kha không tiếp tục để ý Mạnh Mâu, trực tiếp đôi trong phòng la lớn. Vui sướng, ta là Lâm Kha. Nghe được xin trả lời, Lâm Kha âm thanh càng lúc càng lớn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trong phòng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có chết giống như yên tĩnh. Lâm Kha lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. A Di, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, xin ngài tránh ra, ta muốn đi vào tìm vui sướng. Lâm Kha ngữ khí trở nên băng lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lăng lệ. Mạnh Mâu đã bị Lâm Kha khí thế giật nảy mình, nhưng nghĩ tới con trai còn tại bên trong, nàng vẫn là kiên trì nói ra, Lâm tiên sinh, ngài còn như vậy, ta liền muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ngươi báo a? Ta ngược lại muốn xem, cảnh sát đến rồi, nói thế nào? Lâm Kha từng bước ép sát, Mạnh Mẫu liên tục bại lui, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Chương 684. Ngươi ở bên trong à? Chương 684. Ngươi ở bên trong à? Vui sướng. Ngươi ở đâu? Lâm Kha lần nữa hô, thanh âm bên trong nhiều một vẻ bối rối. Trong phòng, Vương Hân Hân nghe được Lâm Kha âm thanh, lập tức trong lòng vui mừng, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như. Lâm Kha, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Vương Hân Hân liều lĩnh lớn tiếng la lên, muốn để Lâm Kha biết mình vị trí. Nhưng mà thanh âm của nàng lại bị Mạnh Minh thô bạo bưng kín. Ngô ngô ngô. Vương Hân Hân liều mạng dãy rủa, nhưng Mạnh Minh khí lực quá lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Đừng hô. Vô dụng. Mạnh Minh hung tợn nói, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Vương Hân Hân tâm chìm đến đáy cốc, tuyệt vọng cùng sợ hãi giống như là thủy triều xông lên đầu. Nàng không biết Mạnh Minh muốn đối tự mình làm cái gì, nhưng nàng biết mình bây giờ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Lâm Kha ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Vương Hân Hân đáp lại, nhưng mà ngoại trừ chết giống như yên tĩnh, hắn cái gì cũng nghe không đến. Vui sướng, vui sướng, ngươi ở bên trong à? Nghe được xin trả lời, Lâm Kha một lần lại một lần la lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo âu và lo lắng. Nhưng mà trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lâm Kha tâm càng ngày càng nặng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn ý thức được Vương Hân Hân rất có thể gặp phải nguy hiểm. Không được, ta không thể đợi thêm nữa. Lâm Kha thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải vào xem. Mạnh Minh tay càng ngày càng không thành thật, Vương Hân Hân hoảng sợ dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Người thả ta ra, cứu mạng a! Vương Hân Hân tuyệt vọng hô hào, âm thanh lại buồn bực tại Mạnh Minh trong lòng bàn tay, lộ ra yếu ớt bất lực. Mạnh Minh cười gằn, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dục vọng, đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Vương Hân Hân tâm chìm đến đáy cốc, nàng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng biết chính mình nhất định phải tự cứu. Ngoài phòng, Lâm Kha nhịp tim đến kịch liệt, hắn loáng thoáng nghe được trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, còn kèm theo Vương Hân Hân yếu ớt tiếng kêu cứu. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Vui sướng, ngươi ở bên trong à? Nói chuyện a! Lâm Kha lo lắng nuốt cửa phòng, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng mà trong phòng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Lâm Kha trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định. Không được, ta không thể đợi thêm nữa. Lâm Kha thầm nghĩ trong lòng, vui sướng nhất định gặp được nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quay người nhìn về phía đứng ở một bên Mạnh Mẫu. A Di, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, vui sướng đến cùng có hay không tại bên trong? Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạnh Mẫu đã bị Lâm Kha ánh mắt giật nảy mình, nàng ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói ra, ta không biết ta, nàng không phải đã đi rồi sao?
Đi rồi.
Ngươi xác định? Lâm Kha từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mạnh Mẫu, phảng phất muốn xem thấu nàng hết thảy ngụy trang. Mạnh Mẫu chột dạ tránh đi Lâm Kha ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt.
Ta thực không biết, ngươi đừng hỏi ta.
A Di, ngươi tốt nhất nói thật. Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, gàn từng chữ nói, nếu như vui sướng thực đã xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương không nổi. Lâm Kha trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, Mạnh Mẫu sợ đến toàn thân run lên, nàng biết mình không thể giấu giếm nữa.
Ta nói.
Mạnh Mẫu âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, vui sướng
nàng xác thực còn tại bên trong.
Cái gì? Lâm Kha nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, hắn bỗng nhiên một cước đá văng cửa phòng, xài bước vào.
Vui sướng?
Ngươi ở đâu? Lâm Kha âm thanh trong phòng quanh quẩn, mang theo lo lắng cùng lo lắng.
Vui sướng?
Lâm Kha một cước đá văng trước mặt cửa phòng, liếc mắt liền thấy được bị vây ở nơi hẻo lánh bên trong Vương Hân Hân. Nàng đã bị trói gô bó trên ghế, miệng đã bị băng dán phong bế, xinh đẹp trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực.
Lâm Kha.
Nhìn thấy Lâm Kha xuất hiện, Vương Hân Hân phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng dãy rủa lấy, ô ô phát ra âm thanh. Lâm Kha thấy thế, lên cơn giận dữ, ba chân bốn cẳng vọt tới Vương Hân Hân trước mặt, một cái xé mở nàng trên miệng băng dán.
Người không sao chứ?
Lâm Kha lo lắng hỏi, cẩn thận kiểm tra Vương Hân Hân thân thể, sợ nàng bị thương tổn.
Ta không sao.
Vương Hân Hân lắc đầu, âm thanh còn mang theo vẻ run rẩy, còn tốt người đúng lúc đuổi tới, không phải vậy. Nàng không hề tiếp tục nói, nhưng Lâm Kha rõ ràng nàng ý tứ.
Không sao, không sao, ta đến rồi.
Lâm Kha nhẹ nhàng vô Vương Hân Hân phía sau lưng, ôn nhu an ủi.
Tiểu tử, con mẹ nó ngươi là ai a?
Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Lúc này, Mạnh Minh từ ngoài cửa bước vào, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ, hung tợn trừng mắt Lâm Kha. Hắn vốn cho là Lâm Kha chỉ là cái phổ thông thôn dân, không nghĩ tới cũng dám hư chuyện tốt của hắn, lập tức lên cơn giận dữ.
Ngươi là ai?
Dám động nàng, ngươi chẳng sống. Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, đem Vương Hân Hân bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Mạnh Minh.
Lão tử là?
Mạnh Minh vừa định tự giới thiệu, lại bị Lâm Kha đánh gãy.
Ta quản ngươi là ai?
Dưới ban ngày ban mặt, bắt cóc phụ nữ, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo. Lâm Kha phẫn nộ quát, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Mạnh Minh đã bị Lâm Kha khí thế giật nảy mình, nhưng nghĩ đến trong tay mình còn có vũ khí, lập tức lại lơ lối.
Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên, nếu không.
Mạnh Minh cơ trong tay gậy gỗ, uy hiếp nói.
Nếu không như thế nào?
Lâm Kha cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào.
Nếu không lão tử liền ngươi một khối đánh.
Mạnh Minh giận dữ hét, giơ lên gậy gỗ liền hướng Lâm Kha trên đầu đập tới. Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, nghiêng người tránh thoát Mạnh Minh công kích, đồng thời một phát bắt được cổ tay của hắn, dùng sức uốn éo.
A!
Mạnh Minh bị đau, trong tay gậy gỗ ứng thanh rơi xuống đất. Lâm Kha không có cho Mạnh Minh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhấc chân một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp lăn trên mặt đất.
Khụ khụ.
Mạnh Minh ôm bụng, thống khổ ho khan, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, lại có thân thủ như thế.
Ngươi
dám đánh ta?
Ngươi biết ta là ai sao?
Mạnh Minh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng.
Ta quản ngươi là ai?
Phạm trong tay ta, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Kha lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn hận nhất chính là loại này ý thế hiếp người bại hoại, hôm nay không hảo hảo giáo huấn hắn một trận, khó mà xả được cơn hận trong lòng.
Ngươi!
Mạnh Minh còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha một bàn tay đập ngã trên mặt đất.
Ba!
Thanh thúy tiếng bạt thai trong phòng quân quần. Chương 685. Hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Chương 685. Hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Một tát này là dạy ngươi làm người muốn thiện lương, đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Kha từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạnh Minh, lạnh lùng nói.
Ngươi!
Mạnh Minh bụng mặt, trong mắt tràn đầy bán độc, nhưng không có còn dám mở miệng nói chuyện. Hắn biết chính mình hôm nay là đá trúng thiết bản.
Ba!
Lâm Kha lại một cái tát phiến tại Mạnh Minh trên mặt. Một tát này là thay vui sướng đánh, ngươi can đảm dám đối với nàng bất kính, ta liền muốn để ngươi trả giá đắt.
Ngươi!
Mạnh Minh bị đánh đến mắt nổi đom đóm, cũng không dám có chút phản kháng.
Ba!
Lâm Kha lần nữa vung lên bàn tay, hung hăng phiến tại Mạnh Minh trên mặt. Một tát này là cảnh cáo ngươi, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi quấy rối vui sướng, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi.
Lâm Kha, đừng đánh nữa.
Đừng đánh nữa. Vương Hân Hân nhìn thấy Mạnh Minh bị đánh thành dạng này, trong lòng vậy mà sinh ra vẻ bất nhẫn, nàng dãy rủa lấy muốn từ trên ghế đứng lên, thế nhưng là hai tay đã bị dây thừng buộc chặt thật chặt, căn bản không thể động đậy. Lâm Kha nghe được Vương Hân Hân âm thanh, động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, vui sướng, ngươi không có sao chứ?
Hắn có hay không đối với ngươi như vậy?
Vương Hân Hân lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó nhìn Lâm Kha, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, "Lâm Kha, đừng đánh nữa, quên đi thôi, chúng ta đi thôi." Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân lo lắng ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, hắn biết Vương Hân Hân tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy người khác thụ thương, dù là người kia là muốn tổn thương nàng người xấu.
"Tốt, chúng ta đi."
Lâm Kha gật gật đầu, đi đến Vương Hân Hân bên người, giải khai trên người nàng dây thừng. Mạnh Minh nhìn thấy Lâm Kha dừng tay, cho là hắn sợ, lập tức đến sức lực, che lấy sưng đỏ khuôn mặt, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi có loại chớ đi, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, liền không họ Mạnh." Lâm Kha lúc đầu không muốn lại để ý tới cái này tôm tép nhãi nhép, nghe được hắn lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình,
xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạnh Minh, từng bước một hướng hắn đi đến.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là..."
Mạnh Minh nhìn thấy Lâm Kha ánh mắt, trong lòng có chút run rẩy, ngoài mạnh trong yếu hô.
"Ba."
Lâm Kha không để ý đến Mạnh Minh kêu gào, một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn, trở tay lại một cái tát, hung hăng tiến trên mặt của hắn.
"A."
Mạnh Minh kêu thảm một tiếng, bị đánh đến mắt nổi đom đóm, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.
"Một tát này, là dạy ngươi học hội ngậm miệng."
Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy hơi lạnh.
"Ngươi..."
Mạnh Minh bụm mặt, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vương Hân Hân đánh gãy.
"Mạnh Minh, ngươi đủ rồi."
Vương Hân Hân nhìn không được, nàng đi đến Mạnh bên ngoài trước, chỉ vào cái mũi của hắn, tức giận nói ra, "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ của nam nhân. Sẽ chỉ ý thế hiếp người, lấn yếu sợ mạnh, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi."
"Vui sướng, ngươi..."
"Ngươi sao có thể nói như vậy ta?"
Ta
chỉ là thích ngươi, nghĩ cùng với ngươi mà thôi." Mạnh Minh nghe được Vương Hân Hân mà nói, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Vương Hân Hân sẽ nói ra dạng này mà nói, trong lòng lại ủy khuất lại phẫn nộ.
"Thích ta? Đây chính là ngươi bắt cóc ta lý do sao?"
Vương Hân Hân cười lạnh một tiếng, chỉ mình sợi dây trên người, nói ra, "Ngươi đây chính là thích ta phương thức sao? Ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta? Ngươi có hay không tôn trọng qua ta?"
"Ta..."
Mạnh Minh đã bị Vương Hân Hân hỏi được á khẩu không trả lời được, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương Hân Hân con mắt.
"Mạnh Minh, ta cho ngươi biết, ta đối với ngươi một điểm cảm giác đều không có, giữa chúng ta là không thể nào."
Vương Hân Hân nhìn xem Mạnh Minh, nói từng chữ từng câu, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ.
"Vui sướng, ngươi..."
Mạnh Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vương Hân Hân đánh gãy.
"Đủ rồi, ta không muốn được nghe lại ngươi nói bất luận cái gì nói.
Con trai,
con trai,
ngươi thế nào?" Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một cái vóc người cổ kềnh, ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nữ trung niên vào, nhìn thấy nằm dưới đất Mạnh Minh, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, đỡ lên Mạnh Minh, lo lắng hỏi, "Con trai, ngươi không sao chứ? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này?"
Người trung niên này phụ nữ chính là Mạnh Minh mẫu thân, nàng nghe được trong phòng động tĩnh, lo lắng con trai xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới xem xét, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy con trai đã bị người đánh thành dạng này, lập tức đau lòng không thôi, lên cơn giận dữ.
"Là ai? Là ai to gan như vậy, dám đánh ta con trai, không muốn sống đúng hay không?"
Mạnh mẫu nghe được con trai mà nói, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ hét.
"Mẹ, là bọn hắn."
Mạnh Minh chỉ vào Lâm Kha cùng Vương Hân Hân rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói.
Mạnh mẫu một tay lấy Mạnh Minh ôm vào trong ngực, đau lòng nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi, bên trong miệng không ngừng niệm niệm lẩm bẩm lấy, "Con trai à, con trai, ngươi không sao chứ? Có đau hay không a?"
Mạnh Minh đẩy ra Mạnh mẫu, mặt mũi tràn đầy nộ khí mà quát, "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc.
Ngươi ngoại trừ khóc sẽ còn làm gì? Ngươi xem một chút người ta Lâm Kha, nhìn nhìn lại ngươi sinh cái này hảo nhi tử."
Mạnh mẫu đã bị Mạnh Minh đột nhiên xuất hiện lửa giận giật nảy mình, tay nàng chân luống cuống đứng tại chỗ, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Mạnh Minh, không rõ vì cái gì con trai chỗ xung yếu nàng phát hỏa.
"Ngươi còn có mặt mũi nói?"
Mạnh Minh chỉ vào Lâm Kha rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi vừa mới vì cái gì không ngăn hắn?
Ngươi nếu là ngăn lại hắn, ta sẽ bị đánh thành như vậy sao?"
Mạnh mẫu đã bị Mạnh Minh mà nói sợ ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, con trai bị đánh, vậy mà trách tội đến trên đầu mình đến rồi.
Ta.
Mạnh mẫu há to miệng, muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì.
"Ngươi cái gì ngươi?
Ngươi chính là không dùng."
Mạnh Minh giận dữ hét, "Ta bị người ta khi dễ thành dạng này, ngươi lại thờ ơ, ngươi có còn hay không là mẹ ta?"
"Con trai, ta..."
Mạnh mẫu nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu một dạng rơi xuống, nàng muốn giải thích, thế nhưng lại đã bị Mạnh Minh thô bạo đánh gãy.
"Ngươi đừng gọi ta con trai, ta không có ngươi dạng này mẹ."
Mạnh Minh giận dữ hét, "Ngươi xem một chút người ta Lâm Kha mẫu thân, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi đơn giản chính là cái phế vật."
Mạnh mẫu nghe được Mạnh Minh mà nói, tim như bị đau cắt, nàng che ngực, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
"Con trai, ngươi sao có thể nói như vậy mẹ ngươi đâu?"
Lúc này, một tiếng nói giản mùa vang lên, một người mặc một mạc lao thái thái từ ngoài cửa đi đến, chính là Mạnh Minh mãi mãi.
"Mãi mãi?"
Mạnh Minh nhìn thấy mãi mãi, lập tức giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, bổ nhào vào mãi mãi trong lực, khóc kể lể,
"Mãi mãi, Lâm Kha hắn đánh ta, ngài cần phải vì ta làm chủ a."
Mạnh mãi mãi đau lòng vuốt ve Mạnh Minh khuôn mặt, nhìn xem cháu trai bị đánh thành dạng này, lòng của nàng cũng phải nát.
Chương 686.
"Ngươi chớ quá mức." Chương 686.
"Ngươi chớ quá mức là ai?
Là ai đem cháu của ta đánh thành dạng này?"
Mạnh mãi mãi tức giận hỏi, đục ngầu hai mắt tràn đầy lửa giận.
"Là Lâm Kha, chính là hắn."
Mạnh Minh chỉ vào Lâm Kha rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói,
"Lâm Kha."
Mạnh mãi mãi nghe được cái tên này, chân mày hơi nhíu lại, nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng là đối với ngành giải trí sự tình vẫn là có chỗ nghe thấy, biết Lâm Kha là làm đỏ minh tinh, bối cảnh thâm hậu.
"Mãi mãi, ngài nhất định phải báo thù cho ta a."
Mạnh Minh khóc kể lể.
"Yên tâm đi, mãi mãi nhất định sẽ vì ngươi làm chủ."
Mạnh mãi mãi an ủi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Mạnh mẫu, nghiêm nghị hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ngươi vì cái gì không ngăn Lâm Kha?"
Mạnh mẫu đã bị Mạnh mãi mãi chất vấn sợ đến toàn thân run lên, nàng ấp úng nói ra,
"Ta ngăn cản, thế nhưng là
Lâm Kha hắn khí lực quá lớn, ta
ngăn không được a."
"Đồ vô dụng."
Mạnh mãi mãi nổi giận nói, "Liền ngươi đều ngăn không được, ta muốn ngươi có làm được cái gì?"
Mạnh mẫu đã bị Mạnh mãi mãi mắng không ngẩng đầu được lên, nàng cúi đầu, nước mắt im lặng trượt xuống.
Mạnh mẫu đã bị Mạnh mãi mãi mắng không ngóc đầu lên được,
nàng cúi đầu, nước mắt im lặng trượt xuống. Lâm Kha ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đối người nhà họ Mạnh sắc mặt chán ghét đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mạnh Minh tại cái kia cố làm ra vẻ, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, liền ngươi dạng này, còn muốn trả thù ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khụ khụ. Lâm Kha cố ý ho khan hai tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Lâm Kha, ngươi muốn làm gì? Mạnh Minh nhìn thấy Lâm Kha, lập tức giống như một cái mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi có tin ta hay không? Ngươi cái gì ngươi? Lâm Kha lạnh lùng đánh gãy Mạnh Minh mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi? Ngươi? Mạnh Minh đã bị Lâm Kha khí thế giật nảy mình, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ta cái gì ta? Lâm Kha từng bước ép sát, đi đến Mạnh bên ngoài trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay ta vẫn chưa xong đâu. Ngươi? Mạnh Minh đã bị Lâm Kha khí thế áp bách đến không thở nổi, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Lâm Kha, ngươi chớ quá mức. Mạnh mãi mãi nhìn thấy cháu trai bị khi phụ, lập tức lên cơn giận dữ, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, cháu của ta dù sao cũng là Mạnh gia người, ngươi lại dám đánh hắn, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Vương pháp? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, các ngươi Mạnh gia cũng xứng cùng ta nói vương pháp. Chính các ngươi làm qua cái gì, trong lòng không có điểm số sao? Ngươi? Mạnh mãi mãi đã bị Lâm Kha mà nói nghẹn phải nói không ra nói tới. Ta cái gì ta? Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem người nhà họ Mạnh, ta nói cho các ngươi biết, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Các ngươi liền đợi đến luật sư của ta văn kiện đi. Nói xong, Lâm Kha không tiếp tục để ý người nhà họ Mạnh, quay người đi đến Vương Hân Hân bên người, lo lắng mà hỏi thăm, vui sướng, ngươi không sao chứ? Vương Hân Hân lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta không sao. Lâm Kha vịn Vương Hân Hân đi đến một bên, thấp giọng hỏi, vui sướng, ngươi nói thật với ta, Mạnh Minh có hay không đối ngươi làm cái gì? Vương Hân Hân lắc đầu, thấp giọng nói ra, không có, hắn còn chưa kịp đối ta làm cái gì, ngươi liền đến. Vậy là tốt rồi. Lâm Kha nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết Mạnh Minh không phải người tốt lành gì, nếu như Vương Hân Hân thực rơi xuống trong tay hắn, hậu quả khó mà lường được. Lâm Kha, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân cảm kích nhìn xem Lâm Kha, thấp giọng nói, nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Lâm Kha cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ừm. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vương Hân Hân nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Kha ống tay áo, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng. Làm sao vậy, vui sướng? Lâm Kha phát giác được Vương Hân Hân dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Ta còn không có tìm tới Mạnh Minh điện thoại. Vương Hân Hân cắn môi một cái, có chút bất an nói. Lâm Kha hơi sững sờ, lập tức cười vuốt vuốt Vương Hân Hân tóc, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, điện thoại mà thôi, tìm không thấy coi như xong. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, một bộ điện thoại mà thôi, còn có thể so với an toàn của ngươi trọng yếu. Lâm Kha giọng kiên định nói, lại nói, Mạnh Minh hiện tại tự thân khó đảm bảo, đoán chừng cũng không tâm tư quản điện thoại di động sự tình. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng không hiểu an định lại, nàng khẽ gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt điện thoại di động sự tình. Mắt thấy Lâm Kha cùng Vương Hân Hân muốn đi ra ra môn, Mạnh Minh tâm bên trong cái kia cổ tà hỏa đằng một thoáng liền xuống tới. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, dùng sức vỗ bàn một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy." Mạnh Mẫu nghe được con trai lời nói này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn, hạ giọng khuyên nhủ, "Con trai, ngươi bất tranh cãi đi, người ta thế nhưng là đại minh tinh, chúng ta không thể trêu vào a." Mạnh Minh một cái hất ra tay của mẫu thân, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, "Ngươi biết cái gì? Nếu không phải ngươi hôm qua ngăn đón ta, bọn hắn bây giờ có thể phách lối như vậy sao?" Mạnh Mẫu đã bị con trai mắng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yên lặng lui sang một bên. Mạnh Minh nhìn thấy mẫu thân không ngăn cản nữa, đắc ý cười cười, tiếp đó bước nhanh đi đến Lâm Kha trước mặt, chặn bọn hắn đường đi. "Làm sao? Còn có việc?" Lâm Kha dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mạnh Minh đã bị Lâm Kha ánh mắt thấy sợ hãi trong lòng, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, cứng cổ nói ra, "Các ngươi muốn đi, các ngươi muốn liên hệ bên ngoài, trong thôn chỉ có ta có điện thoại." Vương Hân Hân nghe được Mạnh Minh mà nói, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, nàng vô ý thức nắm chặt Lâm Kha ống tay áo, thấp giọng nói ra, "Làm sao bây giờ? Điện thoại trong tay hắn, chúng ta nếu là cứ đi như thế, liền không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ." Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hân Hân mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm, tiếp đó ngẩng đầu, cười như không cười nhìn xem Mạnh Minh, hỏi, "Ngươi nhất định phải ta lưu lại?" Mạnh Minh đã bị Lâm Kha nụ cười làm cho trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói ra, "Đương nhiên." Lâm Kha lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói ra, "Xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a." Mạnh Minh nghe được Lâm Kha mà nói, trong lòng càng thêm bất an, hắn cố gắng chấn định nói ra, "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Kha không có trả lời Mạnh Minh vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, hỏi, "Vui sướng, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi, Mạnh rõ là làm sao uy hiếp ngươi sao?" Chương 687. Hiện tại biết sợ. Chương 687. Hiện tại biết sợ. Vương Hân Hân nghe được Lâm Kha mà nói, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng cắn môi, do dự một lát, tiếp đó lấy dũng khí nói ra, "Ta nhớ được, hắn nói nếu như ta không ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, liền đem ta." Vương Hân Hân nói đến đây, rốt cuộc nói không được nữa, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Lâm Kha nhẹ nhàng ôm Vương Hân Hân bả vai, ôn nhu an ủi, "Đừng sợ, không sao, hiện tại có ta ở đây, không có người có thể lại tổn thương ngươi. Tiếp đó, Lâm Khang ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mạnh Minh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm có thể cứ tính như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là phạm tội, ta có thể để ngươi trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Mạnh Minh nghe được Lâm Khang mà nói, lập tức sợ đến mặt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là nghĩ chiếm chút tiện nghi, làm sao lại chọc tới như thế một tên sát tinh. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Mạnh Minh, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Lâm Kha nhìn xem Mạnh Minh tê liệt trên mặt đất dáng vẻ, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái tên này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn đã sớm đoán được Mạnh Minh tâm bên trong đánh lấy tính toán gì, đơn giản là muốn dùng di động sự tình đến uy hiếp bọn hắn, tốt từ bọn hắn nơi này bất điểm chỗ tốt. Lâm Kha bất động thanh sắc đi đến Mạnh bên ngoài trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh như băng nói ra, làm sao? Hiện tại biết sợ? Mạnh Minh toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, nói năng lộn xộn nói ra, sợ, sợ, Lâm tiên sinh, ta sai rồi, ta thực sai, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lâm Kha cười lạnh, nói ra, không dám. Ngươi cho rằng ngươi nói không dám cũng không dám rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Mạnh Minh nghe được Lâm Kha mà nói, sợ đến hồn phi phách tán, hắn liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, cái chán đều đập phá, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn không chút nào không dám dừng lại. Lâm tiên sinh, ta van cầu ngươi, ta thực biết sai, ngươi liền tha ta lần này đi. Ta cam đoan về sau cũng không dám nữa, ta. Lâm Kha không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gậy Mạnh Minh mà nói, nói ra, được rồi, đừng nói nhảm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi lập công chủ tội. Mạnh Minh nghe được Lâm Kha mà nói, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hỏi, cơ hội gì? Chỉ cần Lâm tiên sinh ngươi khẳng cho ta cơ hội, để cho ta làm cái gì đều được. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, rất đơn giản, ngươi bây giờ liền cứ gọi điện thoại báo cảnh sát, đem ngươi đêm qua làm sự tình một năm một mười nói cho cảnh sát, nếu như biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc đối ngươi mở một mặt lưới. Mạnh Minh nghe được Lâm Kha mà nói, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Kha vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, để hắn báo cảnh sát tự thú. Vậy hắn không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhìn thấy Mạnh Minh do dự dáng vẻ, Lâm Kha sầm mặt lại, ngữ khí lạnh như băng nói ra, làm sao? Không nguyện ý. Xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Nói xong, Lâm Kha làm bộ liền muốn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tự mình báo cảnh sát. Mạnh Minh xét hình, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng đưa tay ngăn lại Lâm Kha, nói năng lộn xộn nói ra, đừng, đừng, Lâm tiên sinh, ta nguyện ý báo cảnh sát, ta vậy thì báo cảnh sát. Nói xong, Mạnh Minh vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, há miệng run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát. Lâm Kha đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Minh gọi điện thoại báo cảnh sát, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Đối với loại này lòng mang ý đồ xấu, ý đồ tổn thương bạn hắn người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vương Hân Hân đứng sau lưng Lâm Kha, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Nàng biết, nếu như không phải Lâm Kha đúng lúc đổi tới, nàng hiện tại còn không biết sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Lâm Kha tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, vì nàng che gió che mưa, để nàng cảm thấy vô cùng an toàn cùng an tâm. Mạnh Minh sau khi gọi điện thoại xong, nơm nớp lo sợ mà đưa tay cơ đưa cho Lâm Kha, nói ra, Lâm tiên sinh, ta đã báo cảnh sát, ngài xem. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, xác nhận Mạnh Minh đã báo cảnh sát về sau, liền đưa điện thoại di động ném trả lại hắn, lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lâm Kha liền lôi kéo Vương Hân Hân tay, cũng không quay đầu lại đi ra mạnh ra. Mạnh Minh nhìn xem Lâm Kha cùng Vương Hân Hân bóng lưng rời đi, lập tức tê liệt trên mặt đất, toàn thân bất lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là nghĩ chiếm chút tiện nghi, vậy mà lại chọc như thế một tên sát tinh. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sóng vai đi tại nông thôn trên đường nhỏ, ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn, kéo dài thân ảnh của bọn hắn. Vương Hân Hân tâm tình còn có chút lo lắng bất an, nàng thỉnh thoảng nhìn lén một chút Lâm Kha, muốn nói lại thôi. Lâm Kha phát giác được Vương Hân Hân ánh mắt, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi, thế nào? Còn tại lo lắng sao? Vương Hân Hân cắn môi một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ừm, ta còn là có chút sợ sệt. Lâm Kha đưa tay vuốt vuốt Vương Hân Hân tóc, an ủi, đừng sợ, đã không sao, ta đã báo cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến xử lý chuyện này. Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng thoáng an định một chút, nàng nhẹ giọng nói ra, Lâm Kha, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thực không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Kha cười cười, nói ra, chúng ta là bằng hữu nha, hẳn là. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau liền trở về Lâm Bá Bá ra. Lâm Bá Bá đang ngồi ở trong viện lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Kha cùng Vương Hân Hân bình an trở về, hắn kích động đứng người lên, bước nhanh tiến lên đón. "Ôi, tiểu tổ tông của ta nhóm, các ngươi xem như trở về, nhưng lo lắng chết ta rồi." Lâm Bá Bá nhìn xem Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. "Lâm Bá Bá, chúng ta không có việc gì, để ngươi lo lắng." Lâm Kha vừa cười vừa nói. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta." Lâm Bá Bá thở dài một hơi, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, hỏi, "Các ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về?" Lâm Kha biết Lâm Bá Bá khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thế là nói ra, Lâm Bá Bá, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói. Lâm Bá Bá nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, tốt, đi vào trước nghỉ ngơi. Ba người đi vào trong nhà, Lâm Bá Bá cho Lâm Kha cùng Vương Hân Hân rót chén trà nóng, lo lắng mà hỏi thăm, các ngươi có đói bụng không? ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì.
Không cần làm phiền, Lâm bà bá, chúng ta không đói bụng.
Vương Hân Hân nói.
Đúng vậy a, Lâm bà bá, chúng ta vẫn chưa đói, ngươi không cần bận rộn.
Lâm Kha cũng nói.
Lâm bà bá gặp Lâm Kha cùng Vương Hân Hân xác thực không giống như là đói bụng dáng vẻ, liền coi như thôi, tại đối diện bọn họ ngồi xuống, nhìn xem Lâm Kha, hỏi, Tiểu Kha à, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?
Chương 688. Như thế nào cũng ngủ không được lấy chương 688, như thế nào cũng ngủ không được lấy Lâm Kha trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là đem sự tình đơn giản cùng Lâm bà bá nói một chút, miễn cho hắn lo lắng.
Lâm bà bá, là như vậy.
Lâm Kha đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Lâm bà bá nói một lần, đương nhiên, hắn che giấu mạnh mình muốn bắt cóc Vương Hân Hân sự tình.
Lâm bà bá nghe xong Lâm Kha giảng thuật, cau mày, lo âu hỏi, thật chỉ là như vậy sao?
Lâm Kha nhẹ gật đầu, nói ra, thật chỉ là dạng này, Lâm bà bá, ngươi cứ yên tâm đi.
Lâm bà bá nhìn xem Lâm Kha ánh mắt chân thành, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, thở dài, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, các ngươi không có việc gì liền tốt.
Lâm bà bá, để ngươi lo lắng.
Lâm Kha nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Lâm bà bá khoát tay áo, nói ra, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Tốt, Lâm bà bá, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Lâm Kha nói.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân về đến phòng, Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, hỏi, Lâm Kha, ngươi thực không có sao chứ?
Lâm Kha cười cười, nói ra, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta.
Tốt rồi, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Kha nói.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, nằm xuống nghỉ ngơi.
Lâm Kha nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, trong óc của hắn không ngừng mà hiện ra Mạnh Minh tấm kia giữ tợn khuôn mặt.
Hắn biết, chuyện này còn chưa kết thúc, Mạnh Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Lâm Kha âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nếu như Mạnh Minh còn dám đến trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn.
Trong căn phòng mở tối, tràn ngập một cỗ nồng đậm dầu thuốc hương vị.
Mạnh Minh cởi trần, nam ly ở trên giường, trên lưng hắn răng khắp nơi lấy mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, kia là Lâm Kha lưu lại cái tát.
Mạnh Mẫu ngồi tại bên giường, dùng mấy thai thấm rượu thuốc, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại Mạnh Minh trên vết thương.
Tê.
Rượu thuốc chạm đến vết thương, đau rát, Mạnh Minh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.
Điểm nhẹ,
đau chết mất.
Mạnh Minh tức giận quát.
Mạnh Mẫu sợ đến tay run một cái, đội vàng buông xuống mấy thai, đau lòng nhìn xem con của mình, làm sao không cẩn thận như vậy?
Ra tay ác như vậy, cái này Lâm Kha thật sự là quá phận.
Mạnh Minh cắn răng, trong mắt tràn đầy oán độc và mang, mẹ, ngươi cũng không biết tiểu tử kia có nhiều phép lối, cũng dám động thủ với ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt.
Con trai, ngươi chớ làm loạn.
Mạnh Mẫu nghe xong lời này, lập tức hoảng hồn, đội vàng khuyên can nói, cái kia Lâm Kha cũng không phải là người bình thường, hắn nhưng là đại minh tinh, ngươi nếu là động hắn, chúng ta coi như chịu không nổi.
Sợ cái gì?
Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái con hát.
Mạnh Minh không hề lo lắng nói, ta cũng không tin, ta làm hắn không chết.
Ngươi.
Mạnh Mẫu còn muốn lại khuyên, lại bị Mạnh Minh không kiên nhẫn đánh gãy.
Được rồi, ngươi đừng nói nữa.
Trong lòng ta tính toán sẵn.
Mạnh Minh không kiên nhẫn phất phất tay, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, ta nhất định phải làm cho Lâm Kha hối hận trêu cho ta.
Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Mạnh Mẫu nhìn xem con trai bộ dáng này, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cố dự cảm bất tường.
Làm gì?
Ta muốn để hắn thân bại danh liệt.
Mạnh Minh cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn để hắn nếm thử kết cục khi đắc tội ta.
Con trai, ngươi chớ làm loạn a.
Mạnh Mẫu gấp đến độ sắc khóc, ngươi đấu không lại hắn, chúng ta không thể trêu vào hắn a.
Đủ rồi.
Mạnh Minh bỗng nhiên ngồi dậy, một phát bắt được Mạnh Mẫu cánh tay, giận dữ hét, ngươi có thể hay không đừng có lại giải người khác chí khí, diệt uy phong mình rồi.
Ta mới là con của ngươi.
Mạnh Mẫu đã bị Mạnh Minh bất thình lình lựa giận giật nảy mình, nàng nhìn trước mắt cái này diện mục dữ tợn con trai, phảng phất thấy được một người xa lạ.
Con trai, ngươi,
ta thế nào?
Ta biến thành dạng này, còn không phải bái Lâm Kha ban tặng.
Mạnh Minh giận dữ hét, nếu không phải hắn, ta làm sao lại biến thành như bây giờ?
Thế nhưng là,
không có thế nhưng là.
Mạnh Minh bỗng nhiên đứng người lên, đẩy ra Mạnh Mẫu, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Con trai, ngươi đi đâu?
Mạnh Mẫu đội vàng đuổi theo, lại chỉ thấy Mạnh Minh viễn đi bóng lưng.
Mạnh Mẫu vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu.
Nàng biết, con của mình đã thay đổi, trở nên để nàng cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi.
Cơm tối rất phong phú, đều là chút nông gia đặc sắc đồ ăn.
Gà con hầm nấm, mùi thơm nước mũi, thịt gà tươi non, cây nấm trơn.
Cá kho tộ, sắt chạch kim hoàng, thịt cá ngon, nước tương nồng đậm.
Rau xanh xào lúc sơ, xanh biết biết, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo bùn đất mùi thơm ngát.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều ăn rất ngon lành, đây là bọn hắn rơi xuống nước sau ăn bữa thứ nhất nóng hổi cơm.
Lâm bà bá, ngài tay nghề này thật sự là tuyệt, so với trong thành những cái kia khách sạn lớn làm đều ngon.
Lâm Kha một bên ăn, một bên giơ ngón tay cái lên tán dương.
Đúng vậy à, Lâm bà bá, ngài con cá này làm được ăn quá ngon, ta cũng chưa từng ăn ngon như vậy cá.
Vương Hân Hân cũng đi theo phụ hòa nói.
Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, các ngươi người trong thành, bình thường sơn chân hải vị ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một chút cái này nông gia đồ ăn, cũng thay đổi khẩu vị.
Lâm bà bá cười ha hả nói, con cá này à, là ta hôm nay buổi sáng mới từ trong sông câu đi lên, mới mẹ đây.
Chắc không được ăn ngon như vậy đâu.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói.
Đúng rồi, Lâm bà bá, ngài biết trong thôn lúc nào có thể thông điện thoại sao?
Lâm Kha để đũa xuống, hỏi.
Thông điện thoại?
Lâm bà bá sửng sốt một chút, thế nào, các ngươi muốn gọi điện thoại?
Đúng vậy a, chúng ta điện thoại đều rơi trong sông hỏng, muốn theo trong nhà báo cái bình an.
Lâm Kha giải thích nói.
Cái này,
Lâm Bá Bá mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ta đây cũng không biết à, cái này mưa to một thoáng chính là vài ngày, trong thôn tháp tín hiệu đều bị sét đánh hỏng, hiện tại toàn bộ thôn đều đoạn mất tín hiệu, cũng không biết lúc nào mới có thể sửa tốt.
A, vậy làm sao bây giờ a? Vương Hân Hân nghe xong lời này, lập tức gấp, cha mẹ ta còn không biết ta xảy ra chuyện nữa nha, bọn hắn khẳng định lo lắng.
Đúng vậy a, ta người đại diện nếu là liên lạc không được ta, đoán chừng cũng muốn báo cảnh sát.
Lâm Kha cũng có chút bất đắc dĩ.
Cái này,
Lâm Bá Bá nhìn xem bọn hắn dáng vẻ lo lắng, cũng có chút băn khoăn, nếu không như vậy đi, ta ngày mai đi trên trấn hỏi một chút, nhìn xem lúc nào có thể sửa tốt tháp tín hiệu.
Cũng chỉ có thể dạng này.
Lâm Kha thở dài, nói:
"Đúng rồi, Lâm Kha, ngươi không phải đi cùng Mạnh Minh đứa bé kia mượn điện thoại di động sao?
Mượn đã tới chưa?"
Lâm Bá Bá đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói:
"Mạnh Minh."
Lâm Kha sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, "Được rồi, vẫn là không phiền phức hắn."
Lâm Kha cũng không có nói cho Lâm Bá Bá, hắn cùng Mạnh Minh ở giữa phát sinh sự tình. Hắn không muốn để cho lão nhân ra lo lắng.
"Thế nào?
Các ngươi cãi nhau?"
Lâm Bá Bá nhìn xem Lâm Kha biểu lộ, tựa hồ đoán được cái gì, hỏi:
"Chương 689.
Ta đã cảnh cáo hắn chương 689, ta đã cảnh cáo hắn không có, không có."
Lâm Kha vội vàng phủ nhận, "Chỉ là
ta cùng hắn không thế nào quen, hắn không nguyện ý mượn."
Lâm Bá Bá thật sâu nhìn Lâm Kha một chút, muốn nói lại thôi.
Hắn sống hơn nửa đời người, người nào chưa thấy qua, chuyện gì không có trải qua.
Lâm Kha lời nói này, rõ ràng là tại che giấu cái gì.
Bất quá, Lâm Bá Bá cũng không có tiếp tục hỏi nữa.
Hắn biết, mỗi người đều có bí mật của mình, người trẻ tuổi nhất là như thế.
Đã Lâm Kha không muốn nói, hắn cũng không muốn miễn cưỡng.
"À, vậy ngày mai ta đi trên trấn hỏi một chút, nhìn xem lúc nào có thể sửa tốt tháp tín hiệu."
Lâm Bá Bá thở dài, nói:
"Ta ơn Lâm Bá Bá."
Lâm Kha cảm kích nói:
"Cảm ơn cái gì, đều là hẳn là."
Lâm Bá Bá khoát tay áo, "Các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút cành gà xong chưa."
Nói xong, Lâm Bá Bá quay người tiến vào phòng bếp.
Lâm Kha nhìn xem Lâm Bá Bá còn xuống bóng lưng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn không muốn lừa gạt vị này hiền lành lão nhân, nhưng lại không muốn để cho hắn lo lắng.
"Thế nào? Có phải hay không đang suy nghĩ Mạnh Minh sự tình?"
Vương Hân Hân nhẹ giọng hỏi.
"Ta đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn còn dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn."
Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia hàn mang.
"Ừm, loại cặn bã này nên nhận luật pháp chế tài."
Vương Hân Hân cắn răng nghiến lợi nói.
"Tốt rồi, không nói hắn, mất hứng."
Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân tay, an ủi, "Chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao cùng trong nhà báo bình an đi.
Còn có thể làm sao?
Chỉ có thể chờ đợi Lâm Bá Bá ngày mai đi trên trấn hỏi một chút."
Vương Hân Hân thở dài, nói,
"Cũng chỉ có thể dạng này."
Lâm Kha bất đắc dĩ nói.
Đêm đã khuya, sơn thôn ban đêm yên tĩnh đến có thể nghe được côn trùng kêu vang.
Lâm Kha nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ.
Hắn nghiêng người sang, nhìn xem bên cạnh ngủ say Vương Hân Hân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần này ngoài ý muốn rơi xuống nước, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình đối Vương Hân Hân bảo hộ còn thiếu rất nhiều.
"Vui sướng, đã ngủ chưa?"
Lâm Kha nhẹ giọng hỏi.
Vương Hân Hân không có trả lời, hô hấp đều mà kéo dài, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp.
Lâm Kha cười cười, giúp nàng dịch góc chăn, tiếp đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc.
Lượn lờ trong sương khói, suy nghĩ của hắn trôi hướng phương xa.
Hắn nhớ tới Vương Hân Hân rơi xuống nước trong nháy mắt đó, lòng của mình phảng phất đã bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, loại kia ngạt thở sợ hãi, hắn đời này đều không muốn lại trải qua lần thứ hai.
"Mạnh Minh."
Lâm Kha thấp giọng nhỉ non cái tên này, trong mắt lóe lên một tia hàn mang.
Hắn biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy.
Hắn nhất định sẽ làm cho Mạnh Minh vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt.
Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng khóc lóc truyền vào Lâm Kha trong tai.
Hắn xoay người, nhìn thấy Vương Hân Hân chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, thân thể khẽ run.
"Vui sướng, ngươi thế nào?
Thấy ác mộng sao?"
Lâm Kha liền vội vàng đi tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu hỏi.
Vương Hân Hân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lâm Kha, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ.
"Lâm Kha, ta mộng thấy Mạnh Sáng tỏ."
"Đừng sợ, chỉ là mộng mà thôi."
Lâm Kha đưa nàng kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi.
"Thế nhưng là, trong mộng hết thảy đều quá chân thực."
Vương Hân Hân nắm chặt Lâm Kha vào áo, phản phất bắt lấy một gọn cỏ cứu mạng. "Ta mộng thấy hắn lại đem ta bắt đi, còn..."
Nói đến đây, Vương Hân Hân âm thanh nghẹn nào, rốt cuộc nói không được nữa.
Lâm Kha tâm phảng phất đã bị kim đâm một thoáng, một trận đau lòng.
Hắn biết, Vương Hân Hân đây là bị dọa sợ.
"Không sao, không sao, ta ở chỗ này, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi."
Lâm Kha ôm thật chặt nàng, một lần lại một lần tái diễn câu nói này, hy vọng có thể cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn.
Vương Hân Hân dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng thân thể như cũ tại run nhẹ nhẹ.
"Lâm Kha, ta sợ sệt."
Nàng thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng sợ hãi.
"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi."
Lâm Kha kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy lực lượng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vương Hân Hân tóc, ánh mắt ôn nhu, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lăng lệ.
Vương Hân Hân tiếng khóc lóc, giống như từng thanh truy nhỏ tử, gõ vào Lâm Bá Mẫu trong lòng.
Nàng đau lòng nhìn xem cái này nhu nhược nữ hải, trong mắt từ ái cơ hồ yếu dần xuất lai.
"Vui sướng nha đầu, đừng sợ, đừng sợ, đều đi qua, đều đi qua."
Lâm Bá Mẫu vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Hân Hân lưng, bên trong miệng càng không ngừng an ủi.
Lâm Kha nhìn xem mẫu thân, trong mắt tràn đầy cảm kích.
"Lâm Bá Mẫu, ngài xem."
Hắn lúc đầu muốn nói ngài xem ngài có thể hay không lưu lại bồi bồi vui sướng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng.
Dù sao, cái này rừng sâu núi thẳm,
để một cái lão nhân ra đơn độc lưu lại chiếu cố một cái tuổi trẻ nữ hải, quả thật có chút không ổn. Lâm Bá Mẫu tựa hồ nhìn ra Lâm Kha lo lắng, nàng hiền lành cười cười, nói ra: "Kha Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có Bá Mẫu đâu, vui sướng nha đầu liền giao cho ta." "Lâm Bá Mẫu?" Lâm Kha còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Bá Mẫu đánh gãy. "Tốt rồi, Kha Nhi, ngươi cũng là nam nhân, làm sao còn lễ mề chậm chạp. Nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lâm Bá Mẫu nói xong, nhẹ nhàng đẩy Lâm Kha một cái. Lâm Kha biết Lâm Bá Mẫu tính tình, nàng quyết định sự tình, mười đầu nưu đều kéo không trở lại. Hắn đành phải gật gật đầu, nói ra: "Cái kia Bá Mẫu, ngài vất vả, có chuyện gì liền gọi ta." "Biết, biết, mau đi ngủ đi." Lâm Bá Mẫu vừa cười vừa nói. Lâm Kha nhìn một chút Vương Hân Hân, gặp nàng đã dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới yên lòng đi ra khỏi phòng. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp đó quay người về tới gian phòng của mình. Trong phòng, Lâm Bá Bá đã ngủ, tiếng ấy như sấm. Lâm Kha rón rén đi đến bên giường, nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Vương Hân Hân hoảng sợ ánh mắt, thanh âm run rẩy, một lần lại một lần trong đầu chiếu lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề: "Mạnh Minh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt." Một bên khác, Lâm Bá Mẫu nhẹ nhàng ôm Vương Hân Hân, như dỗ hải tử đồng dạng, nhẹ giọng thì thầm an ủi nàng: "Vui sướng nha đầu, đừng sợ, Bá Mẫu ở chỗ này đây, không ai có thể tổn thương ngươi." "Bá Mẫu, ta sợ sệt." Vương Hân Hân trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. "Không sợ, không sợ, Bá Mẫu cho ngươi kể chuyện xưa có được hay không? Khi còn bé, ngươi Lâm Kha ca ca cũng thường xuyên làm ác mộng, mỗi lần đều là Bá Mẫu nói cho hắn cố sự, dỗ hắn ngủ." Lâm Bá Mẫu âm thanh ôn nhu mà hiền lành, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, để Vương Hân Hân dần dần trầm tĩnh lại. Nàng rúc vào Lâm Bá Mẫu trong ngực, nghe nàng giảng thuật những cái kia cổ lão mà ấm áp chuyện cổ tích, dần dần, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Không biết qua bao lâu, Vương Hân Hân cuối cùng nặng nề ngủ thiết đi. Lâm Bá Mẫu nhìn xem nàng điềm tĩnh ngủ nhan, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.